Chương 158, ai nói muốn chạy? Ta tức là mồi. Chương 158, ai nói muốn chạy? Ta tức là mồi. Sau 20 phút, cung điện đại môn bị trùng điệp đẩy ra. Ạ Sạm Vương tử cơ hồ là lảo đảo địa vào. Trên người tơ lụa bạch bào bên trên dính đầy cho bụi, trên đầu kim tuyến khăn trùm đầu cũng lệch ra đến một bên, lộ ra bên trong bị ướt đẫm mồ hôi loạn phát. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy hoảng sợ, phẫn nộ, cùng thật sâu cảm giác bất lực. Trần Triệu, nhanh, theo ta đi. Ạ Sạm vừa thấy được Trần Dã, thậm chí không kịp hàn huyên, một phát bắt được Trần Dã cổ tay liền hướng bên ngoài kéo, khí lực lớn đến kinh người, xe đã dưới lầu, trực tiếp đi tư nhân sân bay. Máy bay đã chuẩn bị xong, lập tức đưa các ngươi về nước. Ai ai ai, điện hạ, chậm rãi, chậm đã. Trần Dã trở tay chế trụ Ạ Sạm cổ tay, xảo kinh khẽ đẩy, ổn định thân hình, xảy ra chuyện gì rồi? Vội vã như vậy, mới vừa rồi là chỗ nào nổ? Không có thời gian giải thích. Ạ Sạm gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, thanh âm khàn giọng, xả gì ý ạ? Biến thiên. Nơi này hiện tại chính là cái thùng thuốc nổ, lúc nào cũng có thể sẽ đem tất cả mọi người nổ thượng thiên. Các ngươi là bằng hữu của ta, ta tuyệt không thể để các ngươi cuốn vào. Biến thiên. Trần Dã lông mày nhíu lại, cho Triệu Đa Ngư đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người một trái một phải, quả thực là đem cảm xúc kích động Ạ Sạm theo trở về trên ghế salon. Đến, điện hạ, uống chén nước đá lánh tĩnh một chút. Trời sập còn có người cao đỉnh lấy, không nên gấp gáp. Trần Dã tỉnh táo nói, trước tiên đem thở hồn hề vân, nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ạ Sạm nhận lấy nước, tay run đến kịch liệt, đổ một nửa, còn lại một ngụm khó chịu đi vào. Băng lanh chất lỏng thuận tiết hầu chảy xuống, rốt cục để cái kia căng căng cứng thần kinh hơi lỏng một điểm. Hô. Ạ Sạm thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Dã. Trần, ngươi còn nhớ rõ cái kia bị ngươi? Không, bị ngươi ngoài ý muốn nổ ra tới kèn cỡ là gì nè sao? Nhớ kỹ a. Trần Dã nhẹ gật đầu, không phải liền là một đầu tư tiếp ống dẫn dầu sao? Làm sao, cái đồ chơi này nổ? Không, cái ống không có nổ. Nổ chính là người. Ạ Sạm thống khổ nhắm mắt lại, trong thanh âm đè nén to lớn bi thống, ngay tại vừa rồi, phụ trách điều tra kèn cỡ là gì nè sự kiện hoàng gia đặc biệt tổ điều tra, tại Lâm Thời xây dựng ký túc xá, bị một lần tự sát thức ô tô bom tập kích. T, Triệu Đa Ngư hít sâu một hơi, ô tô bom. Cái này mẹ nó là phim Hollywood sao? Dòng dã ba tòa nhà, toàn sập. Ạ Sạm nắm chặt hai nắm đấm, tổ điều tra tổ trưởng, mấy vị hạch tâm lấy chứng chuyên gia, còn có ngày đó đi qua hiện trường mấy vị chứng nhân. Hết thảy 112 người, không ai sống sót. Trần Dã con ngươi bỗng nhiên co vào. 112 người. Đây là một cái cỡ nào băng lãnh mà máu tanh số lượng. Đây cũng không phải là cái gì phần tử khủng bố không khác biệt tập kích, đây rõ ràng chính là một lần tinh chuẩn, hủy diệt tính diệt khẩu hành động. Mà lại, Ạ Sạm thanh âm mang tới một tia giọng nghẹn ngào, ngay tại bạo tạc phát sinh trước nửa giờ, tổ điều tra vừa mới hướng hoàng cung báo lên sơ bộ báo cáo điều tra. Báo cáo biểu hiện, căn cứ hiện hữu chứng cứ, kèn cỡ là gì nẹt đầu nguồn chỉ hướng một chỗ, trung ương khu mỏ quặng. Trần Dã trong lòng lộn bộ một chút. Trung ương khu mỏ quặng. Đây không phải là? Không sai. Ạ Sạm cười thảm một tiếng, ngẩng đầu nhìn Trần Dã, kia là phụ thân ta quản lý khu mỏ quặng. Ngay tại vừa mới, phụ thân của ta đã bị mang đi điều tra. Lý do là dính liễu biển thủ, tham ô quốc gia tài sản, cùng vì che giấu tội ác mà chủ hoạch trận này bạo tạc án. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Triệu Đa Ngư ha to miệng, trong tay không chén nước cầm một tiếng rơi trên mặt đất. Cái này, đây cũng quá giật a. Triệu Đa Ngư nhịn không được kêu lên, chân trước nói ngươi cha có hiểm nghi, cha ngươi chân sau đem tổ điều tra nổ. Cha ngươi uống say, vẫn là sợ người khác không biết hắn có vấn đề. Mặc dù nói cầu thả, nhưng lý không cầu thả. Người không phải phụ thân ta nổ. Kèn cớ là gì nẹt cũng tuyệt đối cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là Ạ Sạm thống khổ nắm lấy tóc. Trần Dã bước cằm, ánh mắt bên trong lóe ra suy tư quan mang. Đây là bày ở ngoài sáng hãm hại, đây là Dương Như A. Không luận điều tra kết quả thật giả, đối phương tuyển ở thời điểm này đem người xử lý, dù là tất cả mọi người cảm thấy sự tình có điểm đáng ngờ, nhưng đầu mâu vẫn là sẽ chỉ hướng phụ thân ngươi. Ạ Sạm gật gật đầu, ánh mắt trống rỗng. Hạ mẹ thân vương. Trần Dã đột nhiên phun ra một cái tên. Ạ Sạm thân thể cứng đờ, không nói gì, nhưng trong mắt hận ý đã nói rõ hết thảy. Quốc vương tuổi tác đã lớn, trước mắt chính vào nhiệm kỳ mới trước thời khắc mấu chốt. Hạ mẹ thân vương cùng Ạ Sạm cha hắn có thể nói là có hy vọng nhất được tuyển hai cái người ứng cử, cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất hai cô thế lực. Ạ Sạm phụ thân rơi đài, đầu tiên được lợi chính là Hạ mẹ. Triệu Đa Ngư mở miệng hỏi, ta còn là không hiểu, ngay cả chúng ta những người ngoài này đều có thể đoán được là cái này cái Hạ mẹ làm, quốc vương chẳng lẽ không nghi ngờ sao? Hoài nghi lại có thể thế nào? Trần Dã thở dài, giải thích nói, đây chỉ là chúng ta chủ quan bên trên suy đoán, thân là quốc vương là không thể bằng trực giác xử án, tăng thêm còn có tổ điều tra báo cáo bằng chứng. Vì phục chúng, cũng vì quốc gia ổn định, hắn trước hết đem Ạ Sạm phụ thân giam bắt đầu. Trần, bây giờ nói những thứ này đều vô dụng. Ạ Sạm hít sâu một hơi, một lần nữa đứng lên, ánh mắt quyết tuyệt, hạ mẹ thúc thúc. Không, lão hồ ly kia, hắn hiện tại đã không chế cục diện. Vương quốc ủy ban bên trong có một nửa là hắn người. Hắn tiếp xuống khẳng định sẽ thanh tẩy đối lập. Ta làm vương tử, đứng núi chịu sào. Các ngươi là vô tội, mà lại ngươi là người ngoại quốc. Chỉ cần các ngươi hiện tại đi, hạ mẹ vì quốc tế ảnh hưởng, hẳn là sẽ không ngăn cản. Đi nhanh đi, ta đã sắp xếp xong xuôi. Nói, Ạ Sạm lần nữa đưa tay kéo Trần Dã. Nhưng mà, Trần Dã lại không nhúc nhích tí nào. Hắn giống như là một tôn đóng ở trên mặt đất thạch điêu mặc cho Ạ Sạm ra sao dùng sức cũng kéo không nhúc nhích mảy may. Trần, ạ sạm nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Trần Giác chậm rãi ngẩng đầu, biểu lộ chăm chú, từng chữ nói ra hỏi, điện hạ, ngươi tin tưởng ta sao? Ạ sạm sửng sốt, cảm giác mình sắp điên rồi. Cái này đến lúc nào rồi, nói chuyện yêu đương đâu? Yêu? Hắn có chút tức giận nói ra, đương nhiên, Trần, ngươi là đến từ Đông Phương Vũ sư, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nhưng là, Trần Giác khẽ cười một tiếng, đưa tay giúp ạ sạm sửa sang lại một chút cái kia méo xẹo khăn trùm đầu, động tác nhu hòa giống là tại cho lưỡi câu treo mồi. Điện hạ, đã ngươi tin tưởng ta, chuyện này liền giao cho ta. Chúng ta không chỉ có sẽ không đi, tương phản, ta còn muốn lưu lại làm mồi. Chỉ cần hạ mẹ con kia lão cẩu trong lòng có cức, ta liền có biện pháp để hắn cắn câu. Ạ sạm ngây ngẩn cả người, cái gì? Trần Giã hai tay đặt tại trên bả vai hắn, cho hắn ném đi một cái ánh mắt tự tin. Yên tâm đi, điện hạ, ngươi nên mang ngươi. Cha ngươi chính là ta cha, ta nhất định sẽ đem cha ta cứu ra. Nói, hắn còn cưng chiều nhìn Triệu Đa Ngư một chút. Không nói những cái khác. Luận cứu cha, ta Trần Giã thành thạo nhất. Ạ sạm tới thời điểm đội vàng đến lửa thiêu nông, thời điểm ra đi lại là như lọt vào trong sương mù, đều nhanh quên mình gấp trở về là vì làm gì. Nhưng không thể không nói, tại Trần Giã cường đại khí tràn cổ vũ dưới, tâm tình tốt giống như là bông lòng không ít. Sư phụ, Triệu Đa Ngư nhìn xem Ạ sạm đi xa bóng lưng, gãi gãi cái mũi, không hổ là ngươi, nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp. Trần Giã liếc mắt, ai nói ta có biện pháp? Vậy ngươi? Triệu Đa Ngư lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Đây là cỡ nào ra mặt dày? Có thể trang bức giả dạng làm dạng này. Khu khu. Trần Giã quay người, một bộ thiên cơ bất khả lộ biểu lộ. Loại này phương diện sự tình, đương nhiên muốn giao cho đại nhân vật xử lý a. Dung Vi sư gọi điện thoại. Nói, hắn móc ra điện thoại, đi đến nơi hẻo lánh, bấm cái kia quen thuộc dãy số. Uy, Lý Cha. Khụ, ta tiểu Trần đây này. Chương 159, xuyên quốc gia giao người, Lý Cha, ngươi muốn giàu không muốn. Chương 159, xuyên quốc gia giao người, Lý Cha, ngươi muốn giàu không muốn. Đầu bên kia điện thoại, là một trận làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Loại trầm mặc này cũng không phải là tín hiệu không tốt, mà là một loại mang theo cường đại khí tràng, phản phất có thể thuận sóng vô tuyến điện bò qua đến bóp chết người cảm giác các bách. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ, cái kia đạo quen thuộc, ôn hòa, nhưng lại mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thanh âm uy nghiêm rốt cục vang lên, "Tiểu Trần đây này." Một tiếng này thở dài, đã bao hàm quá nhiều phức tạp cảm xúc. Có loại kia ngươi quả nhiên lại gây chuyện số mệnh cảm giác, cũng có lần này thế mà không chết vui mừng cảm giác. Ta còn tưởng rằng, ngươi đời này cũng sẽ không chủ động gọi cú điện thoại này đâu. Lý trưởng phòng ngữ khí bình thản, dù sao thân phận của ngươi bây giờ thế nhưng là xạ gì ị ạ công quốc thượng khách, nghe nói còn tại trong sa mạc làm một trận dầu hỏa mưa tiệt tùng, động tính không nhỏ a. Trần Giác gượng cười hai tiếng, cái eo vô ý thức cong xuống dưới, phản phất Lý trưởng phòng liền đứng tại trước mặt, khu cụ Lý lãnh đạo, ngài cái này khách khí, ta câu cá đâu, ai biết cái này sa mạc dưới đáy địa chất kết cấu như thế, giòn đụng một cái liền phun ra. Được rồi, chớ hạ tiện. Lý trưởng phòng thanh âm hơi nghiêm túc một chút, xạ gì ị ạ tình huống chúng ta tại mật thiết chú ý, bên kia hiện tại là thùng thuốc nổ, hạ mẹ thân vương khống chế cục diện, ngươi cùng Triệu Đa Ngư làm ạ sạm khách nhân, tình cảnh rất nguy hiểm. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ngươi là nước ta công dân. Mặc kệ bọn hắn nội bộ làm sao náo, nếu như ngươi nghĩ rút lui, ta cam đoan để các ngươi lông tóc không tổn hao gì về nhà. Ngắn ngủi mấy câu, lộ ra một cố đại quốc đặc hữu thông dong cùng bá khí. Nhưng mà, Trần Giã cũng không có thuận bậc thăng hạng. Hắn cầm di động, ánh mắt bên trong vui cười dần dần tu liễm. Rút lui. Không không không. Trần Giã nhếch miệng lên một vòng đường cong, đối mịt rồ phồn nhẹ nói, khục. Cha. Phi, Lý trưởng phòng. Giữa chúng ta liền không nói những cái kia hư đầu bán não. Ta liền hỏi ngài một câu, Trần Giã hít sâu một hơi, rõ ràng mà hỏi thăm, ngài, muốn giàu không muốn. Đầu bên kia điện thoại, Lý trưởng phòng lần nữa lâm vào như chết trầm mặc. Lần này trầm mặc so vừa rồi còn muốn dài. Lý trưởng phòng đại khái là đang hoài nghi Trần Giã trong đầu có phải hay không bị tràn vào dấu hỏa, hay là đang hoài nghi mình tính lực xuất hiện ảo giác. Hồi lâu, Lý trưởng phòng thanh âm mới u chuyển đến, mang theo một tia khó có thể tin, Trần Giã, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi bây giờ thân ở một cái sắp bộc phát nội chiến quốc gia, hai phái thế lực vì dầu hỏa quyền khai thác cùng vương vị tranh đến ngươi chết ta sống. Ngươi không chỉ có không chạy, còn hỏi ta muốn hay không giàu. Ngươi là ngại bên kia hỏa thiêu đến không đủ vượng, nghĩ mình nhảy vào đi làm củi lửa. Tốt đẹp hàm dưỡng để Lý trưởng phòng không có trực tiếp bạo nói tục, nhưng Trần Giã rõ ràng nghe được bình giữ ấm trùng điệp túi tại trên bàn thanh âm. Ai ai ai, lãnh đạo, cách cục mở ra. Trần Giã không có chút nào bị chửi giận nộ, Lý trưởng phòng, nếu như ta nói, ta có biện pháp giúp hạ sạm tra hắn lập bản, mà lại ta có nắm chắc có thể đem cái tia chân chính hấp huyết quỷ cho bắt tới, ngài tin hay không? Lý trưởng phòng nuốt nở huyệt thái dương. Tin. Lý Chí nói cho hắn biết, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Một cái bán ngư cụ, nghĩ tại người ta vương thất đoạt đích tiết mục bên trong phiên vân phúc vũ. Cái này không gọi tự tin, cái này gọi muốn chết. Nhưng cảm tính. Hoặc là giảng kinh nghiệm nói cho hắn biết, Trần Giã tiểu tử này, rất tà môn. Trần Giã. Lý trưởng phòng thanh âm trở nên trầm thấp, can thiệp nước khác nội chính, nhất là Trung Đông loại này địa duyên chính trị cực độ mẫn cảm khu vực, là tối kỵ. Quốc gia chúng ta luôn luôn thừa hành không can thiệp nguyên tắc. Ngươi muốn quốc gia cho ngươi học thuộc lòng đi gây sự, đây không có khả năng. Ta không muốn làm liên quan nội chính a. Trần Giã lập tức kêu oan, ta chính là một người bán cá can dân doanh xí nghiệp gia. Ta chỉ là nghĩ tại cái này dung chuyển thời kỳ, vì bảo hộ bên ta hợp tác đồng bạn hợp pháp quyền lợi, tiến hành một chút hợp tình hợp lý thương nghiệp điều tra. Cho nên, Trần Giã trực tiếp biểu lộ mục đích, ta hy vọng quốc gia có thể giao phó ta một hợp lý hợp pháp, nhìn hơi có chút bài diện thân phận, để cho ta có thể nên ngang điệu tiến vào mỏ dầu thị sát. Lý Trường Phong, ý nghĩa đâu? Có dầu. Trần Dã chỉ trả lời hai chữ, kiên định, lại tràn đầy sức hấp dẫn. Trần Dã trong lòng giống như là có một vạn con kiến đang bò, hắn cũng không thể đem dầu hỏa kim thăm dò cái đồ chơi này nói ra đi, mà lại coi như nói ra cũng sẽ không có người tin à, sẽ chỉ coi hắn là làm bệnh tâm thần. Lý Trường Phong lần nữa trầm mặc, ngay cả chính hắn cũng nhớ không rõ, cái này thông điện thoại, đây là hắn lần thứ mấy trầm mặc. Mặc dù Trần Dã giống như là tại miệng lưỡi dẻo quẹo, hoàn toàn không đáng tin cậy, nhưng Lý Trường Phong suy nghĩ góc độ lại khác. Hắn không có đem có dầu cái này hư vô mở mịt đồ vật để ở trong lòng, mà là từ địa duyên chính trị góc độ đang tự hỏi cùng cân nhắc. Hô, trong ống nghe truyền đến cái bật lửa nhóm lửa thuốc lá thanh âm. Đang lúc Trần Dã đã cơ bản từ bỏ thời điểm, đầu bên kia điện thoại rốt cục truyền đến đáp lại. Sau 30 phút liên hệ người, Trần Dã lập tức mừng rỡ dị thường. Ai, cha, ngài vất vả. Tút, tút, tút. Điện thoại trực tiếp của máy. Nghe âm thanh bận, Trần Dã khỏe miệng liệt đến bên hai. Có hy vọng. Hắn thu hồi điện thoại, quay người nhìn về phía một mặt mộng bức Triệu Đa Ngư, vỗ tay phát ra tiếng. Giải quyết. Chờ xem, cha ta. A không, Lý Trưởng Phòng khẳng định sẽ cho chúng ta một tin tức tốt. Trong nước, nào đó tuyệt mật trong văn phòng. Khói mù lượn lờ. Lý Trưởng Phòng ngồi ở kia trương khoan lớn sau bàn công tác, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ đánh, phát ra có tiết tấu cục của câm thanh. Ánh mắt của hắn thâm thúy, xuyên đấu qua cửa sổ nhìn xem phía ngoài ngựa xe như nước, trong đầu nhưng đang nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại. Phương Tây tay rôi quá dài. Hạ mẹ lần này động tác, rõ ràng có ngoại bộ thế lực tại trợ giúp. Nếu như ngồi nhìn mặc kệ, Sa Di ạ sau này sẽ là người khác hậu hoa biên. Lúc đầu đó là cái tử cục, trong nước rất khó nhúng tay. Nhưng Trần Dã căn này gậy quấy phân heo ngoài ý muốn xuất hiện ở bàn cờ trung tâm nhất. Tiểu Chu, Lý Trưởng Phòng bóp tắt tàn thuốc ấn xuống trên bàn nội tuyến điện thoại. Không có qua mấy giây, trợ lý Tiểu Chu đẩy cửa vào. Lãnh đạo, ngài tìm ta. Liên lạc một chút bộ ngoại giao Tây Á Bắc Phi ti lãnh đạo, còn có bộ công thương phụ trách đối ngoại kinh tế hợp tác đồng chí. Ta có tình huống khẩn cấp muốn báo cáo. Lý Trưởng Phòng ngữ khí bình tĩnh, nhưng ngữ tốc rất nhanh. Tiểu Chu sửng sốt một chút. Làm tâm phúc, hắn biết Lý Trưởng Phòng cùng cái kia bán cá căn vừa rồi nói chuyện điện thoại. Lãnh đạo, ngài là nói liên quan tới xạ gì ý ạ sự tình. Tiểu Chu có chút chần chờ, bên kia thế cục rất loạn, chúng ta trước mắt sách lược là yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện tại tham gia, có thể hay không? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Trưởng Phong đứng người lên, đi đến địa đồ trước, ngón tay nặng nề mà điểm tại xạ gì ý ạ vị trí bên trên, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi cảm thấy chúng ta không tham dự, quốc gia phương Tây liền sẽ không tham dự sao? Có đôi khi, phi thường lúc, cần đi phi thường sự tình. Cái kia Trần Dã mặc dù làm việc hoang đường, nhưng hắn có một chút nói đúng, hắn chỉ là thị sát mỏ dầu thôi. Tiểu Chu mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, lãnh đạo, ngài thật tin hắn có thể làm? Hắn chính là cái, hơi có chút vận khí dân doanh xí nghiệp lão bản a. Vạn nhất làm hư, cái này ngoại giao trách nhiệm. Làm hư rồi. Lý Trưởng Phòng sửa sang lại một chút cổ áo, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, có thể làm hư cái gì? Quốc gia chúng ta cùng xạ gì ý ạ vốn là có dầu hỏa hợp tác, đi mỏ dầu nhìn xem thế nào. Nhưng vạn nhất, nếu là thật xong rồi. Lý Trưởng Phòng xoay người, nhìn xem Tiểu Chu, gằn từng chữ nói ra, ta một bước này, liền đi trên đi. Đi thôi. Nắm chặt liên hệ, Trần Tiểu Hữu còn đang chờ đâu? Tiểu Chu nhìn xem lãnh đạo cái kia quyết tuyệt bóng lưng, hít sâu một hơi, ba địa chảo một cái, rõ. Chương 160, ngựa cụ thương nhân. Không, ta là nguồn năng lượng đặc sứ chương 160, ngựa cụ thương nhân. Không, ta là nguồn năng lượng đặc sứ thời gian, từng phút từng giây địa trôi qua. Triệu đang ngư nuốt ở ghế sofa nơi hẻo lánh bên trong, trong tay chăm chú nắm chặt cái kia đã uống trống không ý để vân nước quán mình, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng ngồi tại bên cửa sổ, chính như lão tăng nhập định nhắm mắt dưỡng thần Trần Dã. Sư phụ. Triệu Đa Ngư nuốt ngụm nước bọt, thanh âm có chút phát run, "Cha ta, ta nói là Lý Trường Phòng, thật có thể được không? Đây chính là ngoại quốc a, vẫn là Trung Đông đây này." Vừa dứt lời, reng reng reng, trên bàn trà điện thoại đột nhiên nổ vang. Trần Dã chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay khối kia từ trên sạp hàng đãi tới đồng hồ điện tử. 30 phút. Trần Dã khỏe miệng có chút dương lên, thời gian chính chính tốt, nhiều một phần thiếu một giây đều không có. Triệu Đa Ngư dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, giơ ngón tay cái lên, "Lý cha gia châu." Trần Dã cũng không có xem ra điện biểu hiện, trực tiếp cầm lên nhấn xuống nút trả lời. Ta Lý Cha làm việc hiệu suất, chính là như thế tinh chuẩn hiệu suất cao. Bất quá, trong ống nghe truyền đến cũng không phải là Lý Trưởng Phòng cái kia mang theo cán bộ kỳ cựu đặc thù thanh âm uy nghiêm, mà là một cái xa lạ giọng nam. Ngài tốt, xin hỏi là Trần Dã tiên sinh sao? Đối phương ngữ khí mười phần khách khí, đối cảnh âm bên trong còn có thể mơ hồ nghe được cỗ xe tiếng động cơ nổ âm thanh cùng bộ đàm tiếng ồn ào. Ta là Trần Dã. Trần Dã bình tĩnh địa trả lời. Trần tiên sinh ngài tốt, ta là chú xạ Di Ia đại sứ quán nhất đẳng thư ký, họ Vương. Chúng ta nhận được trong nước khẩn cấp thư tín. Vương bí thư ngữ tốc cực nhanh, lại trật tự rõ ràng, căn cứ chỉ thị, bên ta bằng nhanh nhất tốc độ liên hệ xạ gì ý ạ Vương thất cùng bộ ngoại giao. Trước mắt, đại sứ quán đội xe đã tiến vào Vương tử cung điện khu vực. Chúng ta đối ngoại tuyên bố, ngài là trong nước sai khiến nguồn năng lượng khảo sát đặc sứ đến đây hiệp trợ ước định xạ gì ý ạ dầu hỏa sản nghiệp hiện trạng. Cụ thể hạng mục công việc, đợi chút nữa gặp mặt nói chuyện. Hiện tại thế cục nghiêm trọng, xin ngài cùng ngài đồng bạn lập tức thu thập hành lý, ngồi chúng ta chuyến đặc biệt tiến về đại sứ quán. Được rồi, làm phiền. Cúp điện thoại. Trần Dã thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ trong lòng. Mặc dù không biết Lý Trưởng Phòng lão hồ ly kia đến cùng là thế nào hướng thượng tầng hồi báo, cũng không biết hắn là thế nào tại đám kia đại lao trước mặt đem bán cá can tiểu trần đóng gói thành nguồn năng lượng đặc sứ. Nhưng không thể không nói, hiệu suất này đơn giản nghịch tiên. Một cái quốc an trưởng phòng, vậy mà có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, vượt qua vạn dặm, liên lạc ngoại giao, thương vụ các loại nhiều cái bộ môn, cũng đang dung chuyển bất an xạ gì ý ạ, vì thế lần thị sát bật đèn xanh, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Trần Gia hưng phấn sau khi, lòng bàn tay cũng có chút đổ mồ hôi. Gia Châu đều thổi đi ra, còn như thế làm to chuyện. Cái này nếu là không thu hoạch được gì, vậy mình coi như thật không còn mặt mũi đối Giang Đông phụ lao, trở về đoán chừng phải bị Lý trưởng phòng đem chân cho đánh gãy. Hô. Trần Gia thật sâu thở ra một hơi, tên đã trên dây, không phát không được. Ngồi đã tốt nhất, liền chờ đối phương căn câu. Đi, nhiều cá, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi đại sứ quán. Trần Gia đứng người lên, vung tay lên, rất có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bi tráng cảm giác. Được rồi, tuy nói là thu dọn đồ đạc, nhưng hai người cũng không có bất kỳ cái gì hành lý. Dù sao vừa xuống phi cơ liền bị lính đánh thuê cho trói lại, hành lý cái gì, sớm bị siêu độ. Bất quá, hai người vẫn là dọn dẹp rất chân thành. Sư phụ, thuốc lá này sáng bạc là thủy tinh a, mang đi không? Buông xuống. Chúng ta là ngoại giao đặc sứ, không phải thổ phỉ. Trần Giác một bàn tay đập vào Triệu Đa Ngư nghĩ mượn gió bẻ măng trên móng vuốt, sau đó yên lặng đem trong tay mình cái kia thuần kim cái bật lửa nhét vào trong túi. Bất quá vì phòng ngừa có người cầm thứ này hành hung, vi sư trước thay điện hạ đảm bảo một chút. Sư phụ anh minh. Hai người trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng xác nhận ạ sạm nhà trên buồn cầu kim cương sát thực móc không xuống về sau, lúc này mới tiếp nối đi ra cửa phòng. Vừa tới dưới lầu đại sảnh. Trần, huynh đệ của ta. Ạ sạm Vương Tử Đỉnh lấy cái rối bời đầu ổ gà, lại một lần nữa vòng trở lại. Hiển nhiên, hắn cũng nhận được thông chi. Người muốn đi sao? Ạ sạm nắm lấy Trần ra tay, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn cùng ấy nấy, thật có lỗi, là ta làm liên lụy các ngươi. Lúc này rời đi là đúng, đi đại sứ quán đi, nơi đó an toàn. Hắn thấy, Trần Dã không ngồi mình máy bay tư nhân là bởi vì sợ hãi bị liên lụy, cho nên mới tìm quốc gia xin giúp đỡ rút lui. Mà lại, hắn vừa mới ra ngoài trên đường cũng muốn rất nhiều, càng nghĩ càng thấy đến Trần Dã vừa mới cái kia lời nói vẹn vẹn vì tự an ủi mình thôi. Cái này rất bình thường, xu lợi tránh hại là nhân chi thường tình, huống chi Trần Dã chỉ là cái thương nhân. Trần Dã nhìn xem Ạ sạm bộ kia chân thành bộ dáng, trong lòng thở dài. Cái này đứa nhỏ ngốc, đến bây giờ còn cho là ta muốn chạy trốn đâu. Điện hạ. Trần Dã vô vô Ạ sạm bà bay, dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, nhớ kỹ ta trước đó nói lời. Kiên nhẫn chờ đợi, không nên khinh cử vọng động. Ta đi đại sứ quán, không phải là vì chạy trốn, mà là vì cho ngươi. Câu một đầu chân chính cá lớn. Ạ sạm sửng sốt một chút, thế nào vẫn là câu cá. Nghe không hiểu a. Không đợi hắn truy vấn, ngoài cửa liền truyền đến tiếng thắng xe chói tai. Két két. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn lại, chỉ gặp ba chiếc treo đỏ tươi quốc kỳ màu đen chống đạn xe Việt Dã đứng tại cửa cung điện. Cửa xe mở ra, một vị mặc thẳng âu phục, thần tình nghiêm túc trung niên nhân bước nhanh đi tới. Trần tiên sinh, Triệu tiên sinh, ta là đại sứ quán Vương Bí Thư. Vương Bí Thư nhìn thoáng qua bốn phía súng ống đầy đủ vệ binh, ngựa tốc nhanh chóng, nơi này không tiện ở lâu, mời hai vị lập tức lên xe. Bảo trọng, điện hạ. Trần Dã không có nói nhảm nhiều, cho Ạ Sạm một cái ánh mắt kiên định, sau đó dắt lấy Triệu Đa Ngư, xài bước địa chui vào ở giữa chiếc kia xe chống đạn. Ầm. Nặng nghề xe chống đạn cửa đóng lại, đem ngoại giới khô nóng cùng ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Đội xe cấp tốc khởi động, hướng về đại sứ quán phương hướng mau chóng đuổi theo. Toa xe bên trong, hơi lạnh mở rất đủ. Trần Giác tựa ở ra thật trên ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố. Vài ngày trước vẫn là phồn hoa xa hoa lãng phí sa mạc đô thị, giờ phút này lại nhiều hơn mấy phần túc sát chi khí. Lộ diện bên trên, khắp nơi có thể thấy được võ trang đầy đủ binh lính tuần tra. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng xe sang trọng không thấy, thay vào đó là thần thái trước khi xuất phát đội vàng, mặt mũi tràn đầy bất an bình dân. Cái kia, Vương Bí Thư đúng không? Triệu Đa Ngư có chút câu nệ sờ lên cái mông dưới đáy chỗ ngồi, nhỏ giọng hỏi, chúng ta xe này chống đỡ được giờ tờ gờ sao? Tay lái phụ bên trên Vương Bí Thư quay đầu lại, đẩy kính mắt, lộ ra một tia để cho người ta an tâm mỉm cười, Triệu tiên sinh xin yên tâm. Chiếc xe này là trải qua đặc thù cải tiến, chống cự thông thường vũ khí hạng nhẹ không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại, Vương Bí Thư chỉ đầu xe cái kia mặt trong gió bay phất phới hồng kỳ, ở trên vùng đất này, lá cờ này, so bất luận cái gì chống đạn thép tấm đều có tác dụng. Nghe nói như thế, Triệu Đa Ngư lập tức đem cái eo đứng thẳng lên, trên mặt cũng lộ ra cảm giác tự hào. Trần tiên sinh. Vương Bí Thư nhìn về phía Trần Dã, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, đã lên xe, ta liền nói thẳng. Mặc dù trong nước sắp xếp cho ngài đặc sứ thân phận, nhưng cái này dù sao cũng là lâm thời cử động. Trước mắt xạ gì ỷ ạ thế cục phi thường hỗn loạn, ai cũng không biết chân chính chính biến lúc nào đến. Ngài nói lên muốn đi mỏ dầu thị sát. Bản thân cái này chính là một kiện phong hiểm cực cao sự tình. Ta nghĩ xác nhận một chút, ngài đi mỏ dầu, thật là vì thị sát. Đang trên đường tới, Vương Bí Thư nhìn qua liên quan tới Trần Dã tư liệu. Thấy thế nào? Người này cùng dầu hỏa chuyên gia đều không dính nổi bên cạnh a. Trần Gia bình tĩnh địa sửa sang lại một chút cổ áo, đương nhiên là vì thị sát, vạn nhất bên này tại dầu thô bên trong giả dối làm sao xử lý? Vương Bí Thư, thân mẹ nó giả dối, làm sao cảm giác càng không đáng tin cậy. Nhìn thấy hắn im lặng biểu lộ, Trần Gia có chút xấu hổ, nhẹ giọng nói, quốc an nhiệm vụ, chi tiết không tiện lộ ra. Vương Bí Thư nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó gật gật đầu, minh bạch. Tuy tiện, hắn nhận được nhiệm vụ chính là tại hợp lý lại an toàn phạm vi bên trong, hết sức phối hợp Trần Gia, cái khác một mực mặc kệ. Đại sứ quán sẽ dốc toàn lực phối hợp ngài hành động. Đúng, liên quan tới cụ thể thị sát địa điểm, ngài có kế hoạch sao?
Có.
Trần Dã không chút do dự trả lời. Chúng ta muốn đi Tây Bộ khu mỏ gạo.
Tây Bộ khu mỏ gạo.
Vương Bí Thư mặc dù trong lòng có lo nghĩ, nhưng chức nghiệp tố dưỡng để hắn không có hỏi nhiều.
Hiểu rõ, ta cái này để cho người ta viết bản thảo, chính thức cùng hoàng cung bàn bạc.
Bất quá, Vương Bí Thư nhắc nhở, trước khi đến mỏ dầu thị sát trước, dựa theo ngoại giao lễ nghi, ngài khả năng cần trước cùng Hạ Mẹ thân vương gặp mặt một lần.
Hạ Mẹ.
Trần Dã nhíu mày.
Đúng thế.
Vương Bí Thư thần sắc chăm chú, đây là tôn trọng nước khác lãnh đạo chủ yếu tất yếu quá trình.
Nghe đến đó, Trần Dã trong lòng có chút bồn chồn.
Quả nhiên, quốc cùng quốc ở giữa liên hệ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy.
Bất quá,
gặp liên gặp,
không chỉ có muốn gặp, còn muốn đem cái này xuất diễn xuống đủ.
Được, vậy liền gặp.
Trần Dã bô đuổi, Vương Bí Thư, ngươi nhìn ta đến lúc đó có cần hay không hóa cái trang?
Vương Bí Thư,
nói thật, hắn hiện tại có chút lo lắng gia hỏa này đem hai nước quan hệ làm sập.
Nửa giờ sau, đội xe thuận lợi đến đại sứ quán.
So với phía ngoài rối loạn, trong đại sứ quán đơn giản chính là một chốn cực lạc.
Đang làm việc nhân viên an bài xuống, hai người đang chiêu đãi thức ăn xong bữa tối.
Sau bữa ăn không lâu, Vương Bí Thư liền mang về tin tức.
Trần tiên sinh, Sa Di Y ạ hoàng cung bên kia hồi phục, đồng ý.
Trần Dã có chút giật mình, nhanh như vậy.
Vương Bí Thư cười cười, nói ra, dù sao quốc gia chúng ta là dầu thô nhập khẩu đại quốc, thị sát mỏ dầu chỉ là rất phổ biến quá trình, bọn hắn không có lý do cự tuyệt.
Cái kia gặp mặt sự tình,
hẹn tại ngày mai buổi sáng, địa điểm tại Sa Di Y ạ ngoài hoàng cung giao bộ.
Trần Dã hướng phía hắn khẽ bước cằm, vất vả, Vương Bí Thư.
Không khách khí, chỗ chức trách, vậy liền không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi.
Vương Bí Thư lúc rời đi nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nén trở về.
Không biết vì cái gì,
từ khi tiếp vào Trần Dã về sau, mắt của hắn ra vẫn nhảy,
luôn cảm giác lần này thị sát sẽ không nhẹ nhàng như vậy.
Chương 161, đua màn ảnh báo tố hí.
Lẫn nhau ghét bỏ lớn nhỏ hồ ly. Chương 161, đua màn ảnh báo tố hí.
Lẫn nhau ghét bỏ lớn nhỏ hồ ly. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào Xạ Dị Y ạ công quốc đại sứ quán trước cửa, đem cái kia mặt đỏ tươi cờ xí chiếu rọi đến phá lệ trang nghiêm. Nhưng cái này trang nghiêm bầu không khí rất nhanh liền bị một trận không đúng lúc tiếng ngáp phá vỡ.
A Trần Dã đứng tại chiếc kia chống đạn hồng kỳ xe con bên cạnh, há to mồm, đánh một cái đủ để nuốt vào cả một đầu cá rô phi ngáp. Trên người hắn mặc một bộ cao định Âu phục, cắt xén vừa vặn, sợi tổng hợp khảo cứu, đem hắn nguyên bản có chút lười biếng thân hình tôn lên thẳng tắp như tùng. Chỉ bất quá, cặp kia lúc này như là gấu trúc con mắt, nghiêm trọng phá hủy bộ này tình anh phái đoàn.
Trần tiên sinh, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt.
Vương Bí Thư cầm trong tay một chồng văn kiện thật dày đi tới, nhìn thấy Trần Dã bộ dáng này, lông mày có chút nhảy một cái.
Tại trong ấn tượng của hắn, vị này đặc sứ mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng tâm tính hẳn là nhất lưu.
Làm sao sắp đến trước trận, ngược lại lo nghĩ thành dạng này.
Đừng nói nữa.
Trần Dã vuốt vuốt nở huyệt thái dương, một mặt sinh không thể luyến, tối hôm qua ta nghĩ đến đã muốn làm đặc sứ dù sao cũng phải làm điểm bài tập đi. Thế là ta trong đêm nghiên cứu một chút Xạ Dị Y ạ dầu hỏa bản đồ phân bố cùng địa chất kết cấu.
Trần tiên sinh thật sự là kinh nghiệm.
Vương Bí Thư nổi lòng tôn kính.
Kết quả nghiên cứu, ta liền mở ra vệ tinh địa đồ nhìn thoáng qua mấy cái kia khu mỏ cả bùn nước.
Trần Dã ngữ khí sâu kín nói bổ sung, sau đó ta liền suy nghĩ, ở trong đó sẽ có hay không có sa mạc đặc hữu biến dị cốt lưới cá.
Nếu như dùng ngòi nổ,
không, dùng lưu câu, nên dùng cái gì mồi?
Nghĩ tới đây, trời đã sáng rồi.
Vương Bí Thư,
hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép duy trì lấy quan ngoại giao chức nghiệp giả cười, cũng ở trong lòng mặc niệm ba lần đây là quốc an mời tới cao nhân mới đệ lại muốn đem trong tay văn kiện đập vào Trần Dã trên mặt xúc động.
Trần tiên sinh, mời lên xe đi.
Vương Bí Thư mở cửa xe, trên lệch thời gian không nhiều lắm.
Nhiều cá đâu?
Trần Dã nhìn chung quanh một chút.
Đến rồi.
Sư phụ chờ ta một chút.
Chỉ gặp Triệu Đa Ngư mặc một thân có chút căng cứng tây trang màu đen, giống như là một con thành tình chim cánh cụt, hồng hộc mang thở điệu từ trên bậc thang gọi xuống tới. Trong tay hắn còn cầm một cái màu đen cặp công văn, nhìn làm như có thật.
Làm sao mới đến?
Trần Dã nhíu mày.
Vừa rồi tại nhà vệ sinh chỉnh lý kiểu tóc đâu?
Triệu Đa Ngư vuốt một cái trên đầu keo xịt tóc, cười hắc hắc, "Sư phụ, ngươi nhìn ta cái này tạo hình, giống hay không loại kia phim Hollywood bên trong vương bài bảo tiêu. Cái này trong túi công văn ta cố ý lấp hai khối cục gạch, chịu nặng, thật có chất cảm giác."
Trần Dã mười phần tán đồng gật đầu, "Vương Bí Thư, đợi chút nữa có kiểm án sao?
Cục gạch sẽ không bị quét ra tới đi."
Vương Bí Thư vô lực mở cửa xe, biểu thị không muốn phản ứng cái này hai bệnh tâm thần.
Đội xe chậm rãi khởi động.
Trước sau đều có hai chiếc vũ trang xe Việt Dã mở đường, ở giữa là Trần Dã cùng Vương Bí Thư cưỡi chủ xe, cửa kính xe dày đến giống như là ngân hàng quầy hàng kính chống đạn, ngăn cách ngoại giới hết thảy ồn ào.
Toa xe bên trong, bầu không khí có chút nghiêm trọng.
Vương Bí Thư đem một phần đóng sách tinh mỹ bản thảo đưa cho Trần Dã, "Trần tiên sinh, đây là chờ một lúc hội đàm quá trình cùng tiêu chuẩn vấn đáp. Trước mặt Hàn Huyên bộ phận ngài có thể tự do phát huy, nhưng ở dính đến nguồn năng lượng hợp tác cụ thể điều khoản lúc, làm ơn tất chiếu vào phía trên này niệm.
Xa gì ý ạ, thế cục bây giờ rất vi diệu, mỗi một chữ đều có thể bị quá độ giải độc."
Trần Dã tiếp nhận bản thảo, tùy ý lật ra hai lần, phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là ngôn ngữ ngoại giao.
Cái gì gia tăng chiến lược hợp tác tính hợp quần tạo dựng nguồn năng lượng an toàn thể cộng đồng đôi bên cùng có lợi.
Nhìn xem cũng làm người ta mệt rã rời.
"Yên tâm đi Vương Bí Thư."
Trần Dã đem bản thảo hướng trên đầu gối bố, tràn đầy tự tin, "Ta người này mặc dù không có làm qua quan, nhưng diễn kỹ cái này một hồi, đây tuyệt đối là trung ngoại lừng danh.
Chờ một lúc ngươi liền nhìn ta ánh mắt làm việc."
Vương Bí Thư nhìn xem cái kia còn tại run nhẹ nhẹ chân, trong lòng càng không mặn mòn.
Nửa giờ sau, đội xe lái vào Xạ Di Y ạ hoàng cung.
so với ạ sàm tòa kia tràn đầy nhà giàu mới nổi khí tức tư nhân cung điện, chân chính hoàng cung hiển nhiên muốn càng nắm chắc hơn ẩn được nhiều. To lớn mái vòm, tinh mỹ phù điêu, còn có cái kia hai hàng võ trang đầy đủ, dáng người khôi ngô hoàng gia vệ đội, đều hiện lộ rõ ràng quyền lực uy nghiêm. Túi chào. Theo cửa xe mở ra, vệ đội đội trưởng một tiếng hét to, hai hàng binh sĩ đồng loạt giơ súng gửi lời chào. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Vô số đèn flash trong nháy mắt sáng lên, kém chút lóe mù Trần Giá hợp kim titan mắt chó. Các quốc gia phóng viên bắt lấy trường thương đoàn tháo, đem ống kính nhắm ngay vị này thần bí Đông Phương đặc sứ. Trần Tiên Sinh, hoan nên, nhiệt liệt hoan nên. Một cái cởi mở, hùng hậu, thậm chí mang theo vài phần thân thiết thanh âm truyền đến. Trần Giá nheo mắt lại thích ứng một chút tia sáng, chỉ gặp tại thảm đỏ cuối cùng, một vị giữ lại mang tính tiêu chí dâu cá chê, mặc hoa lệ vương thất trưởng bảo trung niên nam nhân, chính giang hai cánh tay, mặt mũi hớn hở tiến lên đón. Hạ mẹ thân vương. Hắn giờ phút này, nhìn tựa như là một vị hiền hòa trưởng bối, ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành cùng nhiệt tình. Hoàn toàn nhìn không ra lúc trước tại kẻn cỡ lạ gì nét hiện trường bộ kia hung ác nham hiểm ngoan độc bộ dáng. Đây mới là cao thủ a. Trần Giã ở trong lòng cảm thán một câu. Cung vị này so ra, ạ sạm loại kia hỉ nộ hiện ra sắc tính cách, đơn giản đơn thuần giống cái vừa rời tân thủ thôn sơ lạnh. Thân vương điện hạ, cửu ngưỡng đại danh. Trần Giã lập tức điều chỉnh trạng thái, trên mặt cấp tốc chất lên một bộ so hạ mẹ còn muốn sán lạ ba phần tiêu dung, xài bước đi tới. Hai cánh tay chăm chú địa giữ tại cùng một chỗ. Đã sớm nghe nói hạ mẹ thân vương là xạ gì y ạ trụ cột bước vàng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm. Trần Giã một bên dùng sức lung lay hà mẹ tay, vừa bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo, ta liền nói cái này hoàng cung trên không đám mây như thế nào lá thất thải, nguyên lai là quý nhân ở đây à. Theo ở phía sau vương bí thư dưới chân một cái lảo đảo. Thất thải tường vân. Kia là vừa rồi suối phun chết xạ ra tới cầu vồng có được hay không? Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hà mẹ hưởng thụ. Hắn cười ha ha, vỗ Trần Giã bà bay, Trần đặc sứ thật biết nói chuyện. Đến, mời vào bên trong. Chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Ngoại giao văn phòng. Nơi này xa hoa đến làm cho người không dám lớn tiếng thở. Treo trên tường chính là thời trung cổ danh họa, trên mặt đất phủ lên chính là nghe nói chỉ có hoàng thất mới có thể sử dụng thủ công thảm lông dê, liền ngay cả trên bàn trưng bày nước khoáng, nắp bình bên trên đều khảm thủy tinh. Trần Giã cùng Hạ Mẹ phân chủ khách ngồi xuống, hình nửa vòng tròn ghế sofa trận liệt, phảng phất là một cái thẩm phán đài, mà hai người chính là trên đài diễn viên. Trung quanh vây đầy ký giả truyền thông. Trần Tiên Sinh, Hạ Mẹ chỉnh ngay ngắn thân thể, thu liễm tiểu dung, đổi lại một bộ nghiêm túc mà trang trọng biểu lộ. Đầu tiên, ta đại biểu xạ gì ý ạ vương thất, đối quý quốc từ xưa tới nay ủng hộ ngỏ ý cảm ơn. Tới. Khô khan quan phương câu. Trần Giã miễn cưỡng lên tinh thần dựa theo vương bí thư trước đó dặn dò, bắt đầu như cái máy lặp lại đồng dạng đáp lại, thân vương khách khí, hai nước hữu nghị bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Liên quan tới Tây Bộ khu mỏ quặng khai phát vấn đề, chúng ta cho rằng, tại dầu thô hạn ngạch phương diện, chúng ta hy vọng. Cái này nói chuyện, chính là dòng dã 2 giờ. Trần Giã cảm giác mặt mình đều muốn cười cứng, trên dưới mí mắt càng là giống treo chỉ rơi đồng dạng càng không ngừng đánh nhau. Cái này so tại bên hồ nước trong một đêm không có miệng còn muốn tra tấn người. Câu cá mặc dù buồn tẻ, nhưng ít ra còn có cái ngoặt lớn cung hy vọng. Có thể này lại đảm, ngoại trừ lẫn nhau thổi phồng chính là đánh thái cực, tất cả đều là nói nhảm văn học. Ngồi ở hàng sau Triệu Đa Ngư thảm hại hơn. Hắn gái kia trang cục gạch cặp công văn chết chìm chết chậm, đặt ở trên đùi dẫn đến huyết dịch không lưu thông, lúc này chính nhe răng trợn mắt địa ở nơi đó cuốn qua cuốn lại, giống như là trên mông lớn bệnh trĩ. Thật vất vả. Như vậy, hôm nay hội đảm liền đến nơi này. Hạ mẹ rốt cục nói ra câu kia như tiếng trời lời nói, cảm tạ các vị truyền thông bằng hữu. Các phóng viên bắt đầu thu thập thiết bị rút lui. Vương bí thư cũng thở dài một hơi, đi tới chuẩn bị mang Trần Giã rời đi. Đúng lúc này, Trần Tiên Sinh, xin dừng bước. Hạ mẹ đột nhiên đứng người lên, gọi lại đang chuẩn bị trăm mét bắn vọt thoát đi hiện trường Trần Giã. Trên mặt hắn lộ ra một loại nụ cười ý vị thâm trường, nhẹ giọng nói, có chút việc tư, ta muốn cùng Trần Tiên Sinh đơn độc trò chuyện hai câu. Vương bí thư trong lòng còi báo động đại tác, vừa định tiến lên ngăn cản, lại bị Trần Giã dùng ánh mắt ngăn lại. Khí đủ, tới. Trần Giã sửa sang lại cả bạn, quay người đối mặt Hạ mẹ, trên mặt loại kia công thức hóa tiếu dung biến mất, thay vào đó là một loại mang theo con buôn cùng rào hoạt biểu lộ. Thân vương điện hạ, có cái gì chỉ giáo? Hạ mẹ nhìn xem Trần Giã, mắt sáng như đuốc, tựa hồ muốn nhìn mặt cái này người tuổi trẻ nội tâm. Trần Tiên Sinh, ta không thể không nói một câu để lời nói với người xa lạ. Hạ mẹ thở dài, ngữ khí trở nên thành khẩn thậm chí có chút trầm thống, liên quan tới trước đó đầu kia kẻn cờ lạ gì nẹ sự tình. Ta nhất định phải lần nữa hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không phải ngươi cử chỉ vô tâm, cái kia hấp huyết quỷ không biết còn muốn trộm đi quốc gia nhiều ít tài phú. Ngươi là xạ gì ý ạ ân nhân a? Đây là đang thử thăm dò. Hắn đang thử thăm dò Trần Giã đối với cái này thái độ. Trần Giã trong lòng cười lạnh, lão hồ ly, đã ngươi muốn diễn, vậy ta liền bồi ngươi diễn cái nguyên bộ. Chỉ gặp Trần Giã bỗng nhiên một bước tiến lên, hai tay một thanh cầm hạ mẹ tay, kích động đến thanh âm đều đang run rẩy. Thân vương, ngài quá khách khí, đây là duyên phận a. Kỳ thật đi, ta người này không có cao thượng như vậy. Trần Giã nhìn chung quanh một chút, giống như là có tật giật mình đồng dạng tiến đến hạ mẹ bên hai, cảm tạ ta liền tâm lĩnh, ngài nhìn, có thể tới hay không điểm thực tế. Hạ mẹ ngây ngẩn cả người, thực tế, chính là cái kia. Trần Giã xoa xoa đôi bàn tay chỉ, làm ra một cái toàn thế giới thông dụng kiếm tiền động tác, trên mặt lộ ra thần sắc tham lam, đơn đặt hàng a, ban thưởng a, hay là đền bù. Ngài cũng biết ta là người làm ăn, ta cùng ạ sảm vương tử không có chút ít suy nghĩ. Nói đến đây, Trần Giã một mặt đắng chát, thậm chí mang tới mấy phần đủ đoán, lúc đầu ta đều cùng ạ sảm làm tốt, muốn lối ra một nhóm lớn định hải thần châm cùng xối đất khí. Kết quả hiện tại tốt, ạ sảng bị cấm túc, ta cái này mấy ngàn vạn mỹ kim hàng mắt thấy là phải nện trong tay. Thân vương điện hạ, nhà ta còn có mấy ngàn nhân khẩu chờ lấy ăn cơm đâu, công ty vừa khai trường, nếu là cái này đơn thất bại, ta cũng chỉ có thể đi nhảy hộ thành hạ a. Những lời này nói đến tiên là than thở khóc lóc, tình chân ý thiết. Bên cạnh vương bí thư nghe được khỏe mắt của rút, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mấy ngàn nhân khẩu, mà lại ngươi cái kia định hải thần châm là bán không được sao? Kia là sản lượng không đủ tốt ta. Nhưng hạ mẹ không biết ta, hắn nhìn xem Trần Giã bộ kia hám lợi, thậm chí vì lợi ích không chút do dự cùng ạ sạm phủi sạch quan hệ sát mặt. Nguyên lai là người tham tiền tiểu nhân. Cũng đúng. Một cái bán ngư cụ thương nhân, có thể có cái gì ra quốc tình hoài? Tại ích lợi thật lớn trước mặt, cái gọi là bằng hữu bất quá là dùng để bán thẻ đánh bạc thôi. Hạ mẹ cười. Lần này, nụ cười của hắn bên trong thiếu đi mấy phần dối trá, nhiều hơn mấy phần khinh miệt cùng trưởng không hết thẻ tự tin. Chỉ cần tham tài, liền dễ làm. Trên thế giới này không sợ nhất chính là tham tiền người, bởi vì loại người này có giá. Trần tiên sinh, ta hiểu được. Hạ mẹ trở tay nắm chặt Trần Giã tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngựa khí thân thiết giống là đối mặt nhiều năm lão hữu, ta rất thích người thẳng thắn. Tại sao gì ý ạ, chỉ cần là bằng hữu, liền tuyệt sẽ không ăn thiệt thòi. Ngươi yên tâm, ngươi cống hiến, vương thất đều ghi tạc trong lòng. Về phần ngươi nâng lên suy nghĩ. Hạ mẹ vung tay lên, hào khí bừng mây, ạ sảm đáp ứng ngươi, ta hết thể thực hiện. Không chỉ có là trước kia đơn đặt hàng, chỉ cần ngươi lần này thị sát thuận lợi về sau xạ gì ý ạ hoàng gia vệ đội trang bị mua sắm, toàn bộ ưu tiên cân nhắc công ty của ngươi. Thật. Trần Giã con mắt trong nháy mắt sáng lên, thân vương, ngài không có gạt ta. Vương thất chưa từng nuốt lời. Hạ mẹ mỉm cười nói, ai nha, rất cảm tạ, rất cảm tạ. Trần Giã kích động đến nói năng lộn xộn, thậm chí muốn đi ôm hạ mẹ, thân vương điện hạ, về sau ngài chính là ta thân thúc. Không, về sau tại xạ gì ý ạ, ta chỉ nhận ngài cái này một người bạn. Nhìn xem Trần Giã bộ dáng này, hạ mẹ trong mắt xem thường càng sâu, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm sán lạ. Trần tiên sinh nói quá lời. Nếu là bằng hữu, vậy kế tiếp thị sát công việc. Ngài yên tâm. Trần Giã vũ bộ ngực cam đoan, ta chính là đi đi cái đi ngang qua sân khấu. Chụp mấy tấm hình, trở về viết cái báo cáo giao nộp xong việc. Ta cam đoan, cái này dầu bên trong ngậm cắt lượng tuyệt đối không cao hơn không. Không một độ tinh khiết có thể so với nước khoáng. Ha ha ha. Tốt. Trần tiên sinh quả nhiên là người sảng khoái. Một phen lưu luyến không rời tạm biệt về sau, Trần Giã một đoàn người rốt cục ngồi lên đường về xe. Cửa xe đóng lại trong nháy mắt đó. Trần Giã trên mặt định loạn, tham lam, kích động, giống như nước thủy triều trong nháy mắt thối lui. Hắn ngồi liệt tại ra thật trên ghế ngồi, từ trong túi móc ra một tờ giấy, ghét bỏ địa xoa xoa vừa rồi nắm qua hạ mẹ cái tay kia, ánh mắt thanh lanh như băng. Phi, lão hồ ly, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, thư thành dạng này còn muốn làm quốc vương. Hàng trước vương bí thư xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem một màn này, trong lòng rung động tột đỉnh. Đây là trong truyền thuyết trở mặt sao? Không hổ là quốc an đảm bảo cao nhân diễn kỹ này, Gia Châu. Trần Giã quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Chỉ có chiếc cá mới sẽ không gây nên cá xấu cảnh giác. Cùng lúc đó, ngoại giao cửa đại lâu, hạ mẹ đưa mắt nhìn đội xe đi xa, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, khôi phục ngày xưa âm trầm. Thân vương điện hạ, một tên tâm phúc lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn, thấp giọng hỏi, ngài thật tin tưởng người Trung Quốc này? Tin tưởng. Hạ mẹ cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, cẩn thận lau sạch lấy mới vừa rồi bị Trần Giã nắm qua ngón tay, phản phất phía trên lây dính cái gì vi khuẩn. Một cái thấy tiền sáng mắt ăn ý thương thôi. Loại người này, chỉ cần cho đủ xương cốt, để hắn cắn ai hắn liền sẽ cắn ai. Bất quá, hạ mẹ ánh mắt phát lạnh, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tây bộ khu mỏ quặng bên kia, vết tích đều xử lý sạch sẽ sao? Tâm Phúc lập tức cúi đầu, ngài yên tâm. Tất cả tiếp lời đều đã phong kín cũng ngụy trang tốt, tương quan nhân viên cũng đã toàn bộ thanh lý hoàn tất. Hiện tại Tây bộ khu mỏ quặng chính là một tòa điển hình mỏ dầu, coi như hắn mang theo mắt nhìn xuyên tường, cũng tuyệt đối không phát hiện được vấn đề gì. Rất tốt. Hạ mẹ đưa khăn tay ném xuống đất, dùng đất đỏ dày ra hung hăng ép mấy lần. Hắn không phải nghĩ thị sát sao? Vậy liền để hắn đi, để hắn nhìn xem cái gì gọi là không có kẽ hở. Chờ hắn biết xong cái kia phần ca ngợi báo cáo của ta, cầm tới cái kia bút đơn đặt hàng. Thử, người chết cũng là không cần tiêu tiền. Hạ mẹ quay người đi vào trong bóng tối, thanh âm băng lãnh thấu xương. Đến lúc đó, tiễn hắn cùng ạ sàm cùng lên đường. Chương 162, suýt, ta tại cho đường ống dầu bắt mạch. Chương 162, suýt, ta tại cho đường ống dầu bắt mạch. Mặt trời chói chang trên không, cắt vàng phấp phới. Ở vào xạ gì ạ công quốc nội địa tây bộ khu mỏ quặng, giống như một đại không biết mệnh mỏi khổng lồ máy móc, tại quần quần sóng nhiệt bên trong phát ra đình thai nhức góc quanh mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít đường ống dẫn dầu như là mạch máu ở trên mặt đất uốn lượn giao thoa, to lớn chứa lượng dầu bình nguy nga đứng vững, đếm không hết máy móc dầu, máy hút dầu, tại máy móc địa tái diễn nâng lên, rơi xuống động tác, mỗi một lần gật đầu đều mang ý nghĩa đến hàng vạn mà tính đô la Mỹ phun ra ngoài. Đây là tát lị Á công quốc mạch máu kinh tế, cũng là thế giới có thể cao tốc vận chuyển nơi mấu chốt. Hùng vĩ, quá hùng vĩ. Trần Gia đứng tại một chỗ cao ngất trên khán đài, trên sống mũi mang lấy lôi bằng tính dâm, cầm trong tay một bình ướp lạnh có cả có lạ, phát ra chưa thấy qua việc đời sợ hãi thán phục. Đứng tại bên cạnh hắn là hạ mẹ thân vương Tâm Phúc, tây bộ khu mỏ quặng người đứng thứ hai, Mù Tạ Phạ. Mù Tạ Phạ mặc một thân thẳng đồng phục màu trắng, khóe môi nhếch lên một vòng thận trọng mà ngạo mạn mỉm cười. Hắn nhìn xem Trần Giã bộ kia đồ nhà quê vào thành bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Trần đặc sứ, nơi này có được toàn thế giới tân tiến nhất dầu thô khai thác cùng sơ luyện hệ thống. Mù Tạ Phạ chỉ vào phía dưới cái kia phiến rừng sắt thép, trong giọng nói mang theo khoe khoang, tuổi của chúng ta sản lượng chiếm cứ xạ gì ý ạ tổng sản lượng 40%, lại dầu thô phẩm chất cực cao. Hạ mẹ thân vương tiếp quản nơi này về sau, càng là dẫn vào toàn tự động hóa hệ thống quản lý, mỗi một giọt dầu hướng chảy đều tại chúng ta trong theo dõi. Thật sao? Mỗi một giọt? Trần Gia hít một hơi có cả có lạ, kính dâm sau ánh mắt có chút ngưng tụ, vậy nhưng thật sự là quá an toàn. Đương nhiên, Mù Tạ Phạ tự tin ưỡn ngực, đây chính là chúng ta muốn biểu hiện ra cho quý quốc thành ý. Không biết Trần đặc sứ nghĩ trước nhìn chỗ nào, là trung ương phòng điều khiển, vẫn là luyện hóa xưởng. Trần Gia vỗ tay phát ra tiếng, nhếch miệng lên một vòng cao thâm mặt chắc tiểu dung, những cái kia số liệu đều tại trên giấy, không có ý nghĩa. Ta là thật kiến phái. Chúng ta xuống dưới, đi hiện trường, ta muốn khoảng cách gần cảm thụ một chút mảnh đất này. Mạnh đập. Sau 10 phút, một đoàn người đỉnh lấy tiếp cận 40 độ nhiệt độ cao, hành tẩu tại rắc rối phức tạp đường ống trong mê cung. Vương Bí Thư nóng đến mồ hôi đầm địa, trên người Âu phục sớm đã ướt đẫm, nhưng hắn y lẻ nhiên cẩn trọng địa cầm laptop, ghi chép Trần Giã lúc nào cũng có thể đụng tới chỉ thị. Nhưng mà, Trần Giã chỉ thị lại làm cho hắn có chút sụp đổ. Ừm, căn này cái ống không tệ, phẩm chất đều đều, màu sắc sung mãn. Trần Giã giống như là tại chợ bán thức ăn chọn dưa hấu, đưa tay vô vô một cây đường kính hơn 1 mét thua dầu chủ còn nói, làm như có thật địa điểm bình nói, nghe thanh âm này, bên trong dầu chảy tràn rất vui sướng nha. Vương Bí Thư, vui sướng. Đại ca, kia là cao áp thể lưu động thanh âm. Triệu Đa Ngư ngược lại là rất phối hợp, ở một bên cuồng nuốt mông ngựa, sư phụ ánh mắt độc ác. Cái này cái ống xem xét chính là tốt cái ống, cái này dầu xem xét chính là tốt dầu. Mù Tạ Phạ theo ở phía sau, nụ cười trên mặt đã có chút nhịn không được rồi. Hắn muốn cho là vị này đặc sứ sẽ hỏi một chút liên quan tới sản lượng, ngấm lưu hình lượng, áp ý độ loại hình vấn đề chuyên nghiệp, cho dù là cái bộ dáng cũng tốt. Kết quả con hàng này hoàn toàn chính là tới quấy rối. Nhưng hắn không biết là, giờ phút này Trần Giã nội tâm, chính như cái này sa mạc nhiệt độ đồng dạng cháy bỏng. Hệ thống, cha ruột. Trần Giã mặt ngoài phong khinh vân đạm địa vuốt ve đường ống, trên thực tế trong đầu điên cuồng gào thét, lại quét một lần. Lại quét một lần a. Nơi này khẳng định có vấn đề. Cái kia kèn cỡ là gì nè, tuyệt đối là từ chỗ này tiếp đi ra. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ, mời giữ vững tỉnh táo. Quét hình số lần đã đạt 49 lần, buồn hệ thống đã siêu phụ tải vận chuyển Trần Giã vong mạc bên trên, tấm kia giả lập nhiệt lực đồ ngay tại điên cuồng đổi mới. Nhưng mà, kết quả y hiển nhiên để hắn tuyệt vọng. Toàn bộ tây bộ khu mỏ quặng, tại nhiệt lực đồ bên trên biểu hiện đến một mảnh tường hòa. Đại biểu bình thường vận hành điểm sáng màu xanh lục, đại biểu giá cao giá trị thiết bị điểm sáng màu vàng nóng, thậm chí còn có mấy cái đại biểu công nhân đang lười biếng mò cá điểm sáng màu trắng. Duy chỉ có không có đại biểu tội ác, vi quy, hoặc là bí mật tiếp lời điểm sáng màu đỏ. Sạch sẽ. Quá mẹ nó sạch sẽ. Sạch sẽ tựa như là vừa bị liếm qua đĩa. Không có khả năng a. Trần Gia trên trán dịn ra mồ hôi mịn, cái này không chỉ là bởi vì nóng. Hạ mẹ lão hổ ly kia đã dám để cho bọn hắn đến xem, khẳng định làm đủ chuẩn bị. Tất cả minh quản, tiếp lời, đoán chừng đều bị xử lý qua. Nhưng dấu ở chỗ sâu địa phương, tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy xử lý đến mức hoàn toàn không lưu vết tích. Nếu như tìm không thấy cái kia ẩn tàng chảy máu điểm vậy cái này lội thị sắt liền thật thành cho cười, trở về không chỉ có cứu không được cả sạm, ngay cả lý trưởng phòng chỗ ấy đều không cách nào bàn giao. Một lần nữa, Trần Dạ nghiến răng nghiến lợi, lần này tăng lớn công suất, mở ra chiều sâu xuyên thấu hình thức. Cảnh cáo, trước mắt hoàn cảnh nhiệt độ quá cao, lại túc chủ trong thời gian ngắn tấp nập tiến hành phạm vi lớn cao tinh độ quét hình, hệ thống CPU nhiệt độ đã đạt 98 độ. Lại quét xuống đi. Bộ hệ thống tướng khởi động mạnh bảo hộ chương trình, tức nguyên điệu tự bạo túc chủ sọ não lấy giải nhiệt. Ngoa tạo. Tự bạo. Trần Dã trong lòng mát lạnh. Hắn cắn răng. Đã công nghệ cao thủ đoạn mất hiệu lực, vậy cũng chỉ có thể dùng điểm thổ biện pháp. Nhiều cá. Trần Dã bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người, biểu lộ nghiêm túc giống là tại tuyên bố khai chiến. Tại. Sư phụ có gì phân phó? Triệu Đa Ngư lập tức nghiêm. Đem ta thiết bị lấy ra. Được rồi. Tại Mù Tạ Phạ cùng một đám cùng đi nhân viên trong ánh mắt kinh ngạc, Triệu Đa Ngư mở ra cái kia một mực coi như chân bảo màu đen dài mảnh dương. Cùng cụt. Mở dương ra. Một cây toàn thân đen nhánh, dáng dấp giống như cần câu lại giống xà bèn kim loại cây gậy, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trần Giã một tay cầm lên căn này cây gậy, cổ tay rung lên, con cái xinh đẹp quân hoa. Cái này. Mù Tạ Phạ khỏe mắt co quắp một chút, nhịn không được hỏi, Trần Đặc Sứ, đây là một loại nào đó kiểu mới dầu hỏa khảo sát thiết bị sao? Vương Bí Thư lúc này đã bưng kín mặt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn thật rất muốn nói, không, đây chẳng qua là cái cần câu, hắn chính là người điên. Nhưng vì quốc gia hình tượng, hắn chỉ có thể kiên trì giữ yên lặng. Trần Giã lại một mặt nghiêm mặt, nhẹ nhàng nuốt ve côn thân, dùng một loại xem thấu hết thể ngựa khí nói ra, Mù Tạ Phạ tiên sinh, ngươi cũng là người trong nghề, hẳn phải biết, dụng cụ tinh vi có đôi khi sẽ bị số liệu che đậy, nhưng thanh âm là sẽ không gạt người. Cái này gọi nghe địa trượng. Trần Giã bắt đầu chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, tại chúng ta Đông Phương, có một loại cổ lão kỹ nghệ, gọi là cách sơn đàng ưu. A không, là nghe chẩn đoán bệnh đại địa. Thông qua đặc biệt tần suất đánh, ta có thể cảm giác được đường ống nội bộ thể lưu biến hóa rất nhỏ, thậm chí là sâu trong lòng đất dị động. Nói xong, Trần Giã không tiếp tục để ý đám người cái kia nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt. Hắn dẫn theo Định Hải Thần Châm đi đến một cây to lớn đường ống dẫn dầu bên cạnh. Đương, một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang triệt khu mỏ gạo. Trần Giã đem lỗ hai dán tại cây gậy bên kia, nhắm mắt lại, cao mày, biểu lộ chăm chú đến phảng phất thật đang nghe xem bệnh. Căn này, không có vấn đề. Trần Dã lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Đương, đương. Thế là, tại cái kia khổng lồ hiện đại hóa khu mỏ quặng bên trong, xuất hiện cực kỳ hoang đường một màn. Một người mặc cao định tây trang nam nhân, cầm một cây hắc côn con, như cái sửa ống nước đại gia, đông gõ gõ, tây đánh một chút, khi thì gật đầu, khi thì thở dài. Một đám Âu phục dày da tinh anh cùng võ trang đầy đủ bảo an nhân viên, giống theo đuôi đồng dạng đi theo phía sau hắn, biểu lộ từ ban sơ chấn kinh, dần dần biến thành chết lặng, cuối cùng biến thành giống nhìn xiếc khỉ đồng dạng trêu tức. Trần tiên sinh, Vương bí thư rốt cục nhịn không được, thừa dịp Trần Dã dừng lại uống nước cơm phu, tiến tới nhẹ giọng nói, ngài đến cùng đang làm gì? Cái này nếu là chuyến đi, chúng ta bộ ngoại giao mặt đều muốn bị vứt sạch. Ngài coi như tìm không thấy vấn đề, chúng ta đi cái đi ngang qua sân khấu trở về cũng được à, đừng tại đây. Tắt pháp được không? Xuyệt, Trần Dã dựng thẳng lên một ngón tay, ngăn tại bờ môi trước, chớ quấy rầy, Vương bí thư, ta tại cho đường ống dầu bắt mạch. Bắt mạch? Vương bí thư sắp điên rồi. Hắn thể, trở về liền cho trong nước đánh báo cáo. Quốc an nếu là không cho ra một hợp lý giải thích, việc này không xong. Trần Dã đương nhiên phát giác được ý nghĩ của mọi người, nhưng hắn cũng chỉ có thể cố giả bộ trấn định. Việc đã đến nước này, lại không đường rút lui. Hắn cầm lên cây gậy, bước chân trầm trọng hướng về phía trước bước đi, cái kia bị mồ hôi ướt nhẹp bóng lưng để lộ ra một cố khó tả bi tráng cảm giác. Cùng lúc đó, mấy cây số bên ngoài hoàng cung trong văn phòng, Hạ mẹ thân vương đang ngồi ở thoải mái dễ chịu ra thật trên ghế ngồi, trong tay bưng một chén rượu đỏ, trước mặt trên màn hình lớn, chính thời gian thực phát hình tây bộ khu mỏ quặng hình ảnh theo dõi. Nhìn xem Trần Dã như cái vô lại đồng dạng cầm cây gậy bốn phía loạn đi dạo, Hạ mẹ cười đến râu cá trên đều đang run rẩy. Ha 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 ha. Xem hắn, nhìn xem cái này cái gọi là đặc sứ. Hạ mẹ chỉ vào màn hình, đối bên người Tâm Phúc nói, ta liền nói hắn là tên hề a. Cầm căn phá cây gậy gõ gõ đập đập, hắn cho là mình là Tôn Ngộ Không. Thân vương anh minh. Tâm Phúc xu định nói, hắn đây là gấp. Hạ mẹ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, ở trước mặt ta diễn thương nhân trò xiếc, nội tâm lại là nhận định tây bộ khu mỏ quặng có vấn đề. Đã hắn nghĩ như vậy diễn kịch, vậy chúng ta liền giúp hắn một thanh. Hạ mẹ đặt chén rượu xuống, xuất ra một cái khăn tay lau miệng, ngựa khí sâm nhiên, thông chi truyền thông, đem vừa rồi hắn cầm cây gậy gõ đường ống video phát ra ngoài, cũng để bọn hắn đi khu mỏ quặng tập hợp. Tiêu đề ta đều nghĩ kỹ, Đông Phương đặc sứ, vẫn là đầu đường vô lại. Trực kích đại quốc đại biểu tại xạ gì ị ạ khu mỏ quặng hoang đường hành vi. Còn có, liên hệ mấy nhà quốc tế nổi tiếng nguồn năng lượng ước định cơ cấu, để bọn hắn phát biểu tuyên bố, khiển trách loại này không chuyên nghiệp, không tôn trọng khoa học, mang theo vũ nhục tính thị sát hành vi. Hạ mẹ đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhếch miệng lên một vòng người thắng mỉm cười. Thì đã diễn không sai biệt lắm, không cần thiết tại cái này rổ kẻ trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Chuẩn bị xe đi. Rõ. Tâm Phúc không người đáp ứng. Chương 163, ta muốn đi nhà ngươi kéo ngâm lớn. Chương 163, ta muốn đi nhà ngươi kéo ngâm lớn. Mặt trời lặn dung kim, đem tây bộ khu mỏ quặng rừng sắt thép nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Trong không khí tràn ngập dầu thô đặc hữu gây mũi mùi, hỗn hợp có khô nóng cắt bụi, thẳng hướng người ống thở bên trong chui. Thị sát kết thúc. Khu mỏ quặng bộ chỉ huy tạm thời trong phòng họp, hơi lạnh mở đủ mã lực, hô hô địa thổi, lại thổi không tan cái kia cố làm cho người hít thở không thông không khí lung túng. Tất cả mọi người tại thở hổn hển. Một ngày này xuống tới, vô luận là người mặc cao định tây trang vương bí thư, vẫn là mặc áo bào trắng mù tạp phạ, mỗi người đều giống như mới từ trong nước vớt ra, toàn thân trên dưới sệt sệt, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng hoang khí. Đặc biệt là mù tạp phạ, vị này tây bộ khu mỏ quặng người đứng thứ hai, giờ phút này đang dùng một loại nhìn bệnh tâm thần người bệnh thời kỳ của ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh bên trong nam nhân kia. Nơi hẻo lánh bên trong, Trần Dã không có hình tượng chút nào địa ngồi phịch ở ghế salon bằng da thật, hai chân đại trường, ngửa mặt chỉ lên trời, linh hồn sớm đã xuất hiếu. Tại chân hắn một bên, cây kia bị hắn nói khoác thành nghe địa trượng kim loại đen côn, chính lẻ loi trơ trọi địa nằm ở trên thảm, lộ ra như thế buồn cười lại dư thừa. Xong. Bờ bờ bờ. Trần Dã hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào trên trần nhà đèn treo, nội tâm đang tiến hành một trận cực kỳ bi thảm bản thân thẩm phán. Toàn bộ khu mỏ quặng, phương viên mười mấy cây số. Hắn như cái gỡ mìn công binh, cầm cây gậy gõ khắp cả mỗi một cây chủ còn nói, thậm chí ngay cả nhà vệ sinh xuống nước quản đều chưa thả qua. Hệ thống nhiệt lực đồ đổi mới được nhanh đem hắn vóng mạc đều lấp thủng. Kết quả đây, không có chút nào thu hoạch. Như thế xem ra, chỉ có hai cái khả năng, một, trộm dầu phía sau màn hấp thụ không phải Hamet, hai, kèn cỡ là gì nẹt tiếp vị trí không phải tây bộ khu mỏ quặng. Bất quá, mặc kệ là cái nào khả năng, đôi này đã ôn in Trần Dã tới nói, đều là hủy diệt tính đả kích. Sư phụ, một bên Triệu Đa Ngư cẩn thận từng ly từng tí bu lại. Đứa nhỏ này mặc dù bình thường thiếu thông minh, nhưng cũng nhìn ra được nhà mình sư phụ thời khắc này trạng thái không thích hợp. Sư phụ, nếu không, chúng ta rút lui a. Nhiều cá a. Trần Dã thanh âm khàn khàn, vi sư lần này khả năng thật chơi thoát. Vừa dứt lời, ông, điện thoại di động trong túi, giống như là bùa đòi mạng đồng dạng chấn động. Trần Dã lấy ra điện thoại di động, nhìn trên màn ảnh cái kia ghi chú vì Lý Cha, Quốc An, danh tự, tay không tự chủ được run một cái. Nên tới, vẫn là tới. Cái này giống như là khi còn bé thi không điểm, còn phải cầm bài thi về nhà tìm ra trưởng ký tên đồng dạng. Trần Dã hít sâu một hơi, nắm lên điện thoại, nện bước chân nặng nề đi tới phòng họp bên ngoài sân thượng nơi hẻo lánh. Kết nối. Uy, Lý trưởng phòng. Trần Dã thanh âm trầm thấp, mang theo một cố nhận mệnh sa sút tinh thần, thật xin lỗi, ta làm gương. Đầu bên kia điện thoại cũng không có chuyển đến trong dự đoán lôi đỉnh tức giận. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây bình ổn cùng hữu lực. Trần Dã, ngươi tình huống bên kia, ta đã hiểu rõ. ngươi tại khu mỏ cặn cầm cây gậy gõ gõ đập đập video, hiện tại đã truyền khắp mạng bên ngoài. Mấy nhà phương Tây truyền thông ngay tại soạn bản thảo, tiêu đề đại khái là Đông Phương đặc sứ hoang đường hành vi nghệ thuật loại hình. Trần Giác cầm di động tay có chút dùng sức, Lý Trường Phong, chuyện này là ta xúc động. Ta không nên đem trực giác làm chứng cứ, lại càng không nên tại cái này trong lúc nấu chốt. Đi. Lý Trường Phong đánh gây hắn sám hối, người trẻ tuổi nha, không khí thịnh kêu cái gì người trẻ tuổi. Lại nói, ngươi cũng đúng là vì ích lợi quốc gia đang liều mạng, mặc dù cái này liều mạng phương thức. Quả thật có chút độc đáo. Trong ngoài nước giao bộ đã khởi động khẩn cấp quan hệ xã hội dự án, mặc dù trên mặt mũi khả năng khó coi, nhưng chỉ cần người không có việc gì, cái khác đều là chuyện nhỏ. Nói đến đây, Lý Trường Phong ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, loại kia bao che cho con bá khí cách vạn dặm sóng vô tuyến điện chuyển tới, Trần Dã, ngươi nghe. Mặc kệ có hay không tra được chứng cứ, ngươi cũng là nước ta công dân. Đã nhiệm vụ bị ngăn trở, vậy liền rút về tới. Chuyện bên kia ta sẽ an bài người kết thúc công việc, ngươi không cần có tâm lý gánh vác. Trần Dã nghe thanh âm trong điện thoại, mũi không khỏi vì đó chua chua. Đây là người nhà mẹ đẻ a. Dù là ngươi ở bên ngoài sông thiên đại họa, ném đi bao lớn người, người trong nhà câu nói đầu tiên vĩnh viễn là trở về đi, người không có việc gì liền tốt. Lý Trường Phong, tạ ơn. Trần Gia hít sâu một hơi, đem trong hốc mắt ẩm ướt ý nén trở về, lưng tựa hồ trong nháy mắt này đứng thẳng lên mấy phần. Điếu, điện thoại của máy. Trần Gia đứng tại trên sân thượng, nhìn phía xa cái kia vòng sắp chìm vào đường chân trời trời chiều, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Thật cứ như vậy xám xịt đi sao? Mà nó, không cam tâm a. Trần Gia hung hăng đập một cái lan can, chỉnh lý tốt cảm xúc, hắn quay người trở lại phòng họp. Giờ phút này, Vương Bí Thư chính lo lắng đi qua đi lại, nhìn thấy Trần Gia tiến đến, vội vàng nên đón tiếp lấy, cũng không có nửa phần trách cứ, ngược lại là một mặt lo lắng, Trần tiên sinh, trong nước nói thế nào? Có phải hay không an bài rút lui? Xe đã dưới lầu chờ, chúng ta bây giờ liền đi, trực tiếp đi sân bay. Trần Gia nhìn xem Vương Bí Thư cái kia tràn đầy mồ hôi lại như cũng bảo trì chức nghiệp tố giữa mặt, trong lòng dâng lên một cô ấy náy. Được. Trần Gia nhẹ gật đầu, thanh âm hơi khô chát chát, vất vả các ngươi, Vương Bí Thư, chúng ta. Đi thôi. Nhận thua. Lần này là thật nhận thua. Nhưng mà ngay tại một đoàn người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi cái này thương tâm địa thời điểm. Ầm. Phòng họp đại môn bị trùng điệp đẩy ra. Hạ mẹ thân vương, cái kia giữ lại mang tính tiêu chí dâu cá chê trung niên nam nhân, tại một đám tùy tùng chen chúc dưới, hồng quang đầy mặt đi vào. Trên mặt của hắn treo làm cho người buồn nôn rối trá thiếu dung. Ai nha, Trần đặc sứ, lúc này đi rồi. Hạ mẹ xài bước đi qua đến, ra vẻ kinh ngạc lớn tiếng nói, làm sao cũng không chào hỏi. Đây cũng không phải là đạo đãi khách a. Trần Dã bước chân dừng lại, xoay người. Thân vương điện hạ, thị sát đã kết thúc. Chúng ta cũng nên trở về viết báo cáo. Báo cáo? Ha 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 ha. Hạ mẹ giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười đến dâu cá chê đều tại loạn chiến, là nên viết. Nhất định phải hào hào viết. Viết viết ngươi là thế nào dùng một cây thần kỳ cây gậy, giúp chúng ta xạ gì ị ạ mỗi một cây đường ống dầu làm kiểm tra sức khỏe. Trung quanh tùy tùng cũng phối hợp phát ra một trận cười vang. Trần đặc sứ, vì cảm tạ ngươi không chối từ vất vả chuyên nghiệp kiểm tra, ta cố ý chuẩn bị một trận thịnh đại buổi họp báo. Hạ mẹ chân tướng phơi bày, trong mắt lóe ra ác độc và mang, các quốc gia truyền thông bằng hữu đều đến đông đủ. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn nghe xem, đến từ Đông Phương nguồn năng lượng đặc sứ đối với chúng ta Tây Bộ khu mỏ cặn có cao kiến gì đâu. Hắn không chỉ có muốn để Trần Dã xám xịt địa xéo đi, còn muốn tại toàn thế giới trước mặt, đem Trần Dã đính tại sỉ nhục trụ bên trên, ngay tiếp theo nhục nhã Trần Dã phía sau quốc gia. Vương Bí Thư sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, tiến lên một bước ngăn tại Trần Dã trước người, nghiêm khắc nói, "Thân Vương điện hạ, hôm nay hành trình cũng không có cái này một hạng. Trần đặc sứ thân thể khó chịu, cần lập tức nghỉ ngơi." "Thân thể khó chịu?" Hạ mẹ nhíu mày, rêu cợt nói, vừa rồi tại khu mỏ quặng bên trong trên nhảy dưới tránh thời điểm, thân thể không phải rất tốt sao? Làm sao tìm không thấy gốc dạng, liền muốn giả bệnh chạy trốn? Ngươi, Vương Bí Thư chán nản. Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời khắc, Trần Dã đột nhiên đưa tay kéo ra Vương Bí Thư, trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ thống khổ, phản phất một giây sau liền muốn kéo tại trong đũng quần biểu lộ. Ung cùng, cái kia, thân vương điện hạ, Trần Dã không người đi chiêu đại sẽ không có vấn đề, nhưng ta hiện tại có cái tình huống khẩn cấp cần xử lý một chút, có thể hay không cho ngươi mượn nhà vệ sinh sử dụng? Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người choáng váng. Cái này mẹ nó là cái gì triển khai? Hai nước giao phong, dương cung bạc kiếm, kết quả ngươi đi lên liền một câu ta muốn đi. Vương Bí Thư hai mắt một hắc kém chút mất đi, nói ngươi thân thể khó chịu, thế nào thật đúng là diễn lên. Tùy chỗ lớn nhỏ diễn sao? Mà lại, diễn kỹ này thế nào cứ như vậy rất thật. Hạ mẹ bắp thịt trên mặt có quắc một chút, Trần đặc sứ. Đây là quy quốc đặc sứ phong phạm. Khu mỏ quặng dưới lầu liền có toilet, bù tạp hạ, dẫn hắn đi. Không được. Trần Dã bỗng nhiên nâng người lên, mặc dù ốm bụng, nhưng ngữ khí lại kiên định lạ thường. Ta không đi nhà vệ sinh công cộng, ta có bệnh thích sạch sẽ, mà lại là nghiêm trọng như xí hoàn cảnh bắt bẻ hội chứng. Vương Bí Thư lúc này đã bưng kín mặt, hắn không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Hủy diệt đi, mệt mỏi. Triệu Đa Ngư ở một bên thấy nhiệt huyết sôi trào, âm thầm cho sư phụ giơ ngón tay cái lên, không hổ là sư phụ. Đi đều muốn lôi ra bài diện. Hạ mẹ phát phì cười. Người tại cực độ im lặng thời điểm, là thật sẽ cười ra. Tốt, rất tốt. Hạ mẹ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đã Trần đặc sứ có cái này, cao quý đam mê, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Ta hành cung ngay tại ngoài 2 cây số. Người tới, chuẩn bị xe, mang Trần đặc sứ đi hành cung thuận tiện. Thuận tiện đem phóng viên các bằng hữu đều mời qua đi, để tất cả mọi người ở đại sảnh chờ lấy, hào hào chứng kiến một chút Trần đặc sứ như xí trở về phong thái. Hạ Mẹ tiến đến Trần Dã bên hai, ác độc dưới đất thấp ngữ nói, đi thôi, thỏa thích lạc. Cái này chỉ sợ là ngươi lời này, một lần cuối cùng hưởng thụ hoàng thất đãi ngộ. Trần Dã ôm bụng, trên mặt hiện lên một tia khó mà nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn là thật đau bụng, mà lại là loại kia xảy ra bất ngờ, hoàn toàn không cách nào khống chế đau bụng. Bởi vì hệ thống kiểm tra đến vô cùng chán ghét nhân vật Hạ Mẹ mời túc chủ lập tức đi trong nhà hàn kéo ngâm lớn. Nhắc nhở, chân nam nhân chưa từng xem thường thất bại. Sau 10 phút, Hạ Mẹ tư nhân hành cung. Nơi này cùng bên ngoài bụi đất tung bay khu mỏ quặng quả thực là hai thế giới. Cây xanh râm mát, suối phun phun trào, xa hoa kiểu dáng châu Âu kiến trúc ở dưới ánh tà dương lóe ra kim tiền quang mang. Trần đặc sứ, mời đi. Mù Tạ Phạ một mặt ghét bỏ địa chỉ một cái khắc hoa đại môn, kia là thân vương điện hạ tư nhân phòng vệ sinh, hy vọng ngài dùng đến vui sướng. Đa tạ. Trần Giác kẹp lấy cái mông, giống con chim cánh cụt đồng dạng vọt vào phòng vệ sinh. Ầm. Nặng nề gỗ thật cửa bị trùng điệp đóng lại, khóa trái. Ngăn cách phía ngoài ồn ào náo động, thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phốc, dù là Trần Dã ra mặt dù dày, vừa mới cũng là xấu hổ đến hận không thể từ trên lầu nhảy đi xuống. Thống tử, ta hy vọng ngươi cho ta một hợp lý giải thích. Để túc chủ đi địch nhân trong nhà kéo ngâm lớn, đây là một người bình thường, không, bình thường hệ thống làm được sự tình. Hệ thống cũng không có đáp lại, chỉ là phi thường cao lãnh, ngạo kiều địa tại hắn võng mạc bên trên hiện lộ ra nhiệt lực đồ. Trên bản đồ có một cái phi thường không đáng chú ý điểm đỏ. T. Trần Dã con ngươi rung động, che miệng không để cho mình kêu ra tiếng. Thuận nhiệt lực đổ chỉ thị, hắn yên lặng túi đầu xuống, mắt nhìn cái mông dưới đáy mạ vàng buồn cầu. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tìm cả ngày điểm đỏ. Nguyên lai tại đây. Chương 164, Hoàng Kim buồn cầu phi thăng nhớ. Chương 164, Hoàng Kim buồn cầu phi thăng nhớ. Nếu như nói trên thế giới này có chỗ nào là tuyệt đối tư ẩn, tuyệt đối an toàn, lại dễ dàng nhất để cho người ta buông lòng cảnh giác, đó nhất định là nhà vệ sinh. Giờ phút này, Hạ Mẹ hành cung xa hoa trong toilet. Trần Dã chính hai tay ôm ngực, cau mày, nhìn chằm chằm trước mắt cái này kim mã thùng. Ánh mắt kia chuyên chú đến tựa như là đang thẩm vấn xem một kiện đào được thanh đồng trọng khí, lại giống là đang tự hỏi một loại nào đó liên quan đến nhân loại tồn vong triết học đầu đề. Thống tử, mặc dù ta rất cảm tạ ngươi ngay tại lúc này nhảy ra ngăn cơn sóng dữ, nhưng lần sau có thể hay không dùng một cái hơi thể diện một điểm phương thức? Trần Dã nhịn không được trong đầu nhà rãnh. Nhiệt lực đồ bên trên, một cái đỏ đến biến thành màu đen điểm sáng, chính thình lình lấp lóe tại hắn võng mạc chính giữa. Vị trí, tọa độ, IDZ. Vật tham chiếu, Trần Dã ngay phía trước hoàng kim buồn cầu, chính phía dưới 3 mét chỗ. Điểm đỏ vừa lúc tại buồn cầu chính phía dưới. Trần Dã bước cằm, như có điều suy nghĩ, cái này Hạ Mẹt là cái gì đặc thù đam mê, đem chứng cứ phạm tội đặt ở kỳ lạ như vậy địa phương. Hoặc là nói, Trần Dã trong đầu hiện lên một đạo điện quang, xem ra muốn phía trên một chút thủ đoạn. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn câu lên một vòng hoạch bình mỉm cười. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay cực nhanh biên tập một đầu tin tức, gửi đi cho ngay tại bên ngoài đợi lên sân khấu Triệu Đa Ngư. Nội dung lời ít mà ý nhiều, buồn cầu chặn lại. Nhanh cầm vi sư xối đất khí tới. Gấp. Đại sảnh bên ngoài, bầu không khí có chút cháy bỏng. Các quốc gia phóng viên trường thương đoàn pháo địa Bắc, Hạ Mẹ thân vương đang ngồi ở trên đài hội nghị, cùng bên người quan viên chuyện trò vui vẻ, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Mà trong góc, len keng. Triệu Đa Ngư có chút mở mịt nhìn xem trên màn hình điện thoại di động cái tin này, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Buồn cầu chặn lại, muốn xối đất khí. Dù là Triệu Đa Ngư đối Trần Dã lại thế nào sùng bái mù quáng, giờ phút này cũng cảm thấy đầu ông. Sư phụ cái này mấy ngày nay có phải hay không phát hỏa quá nghiêm trọng? Vẫn là nói, cái này hoàng cung công thoát nước thiết kế không hợp lý. Nhưng làm thủ tịch đại đệ tử, Triệu Đa Ngư ưu điểm lớn nhất chính là siêu tuyệt lực chấp hành. Khác không nói trước, ta người sư phụ này mới là thật trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Triệu Đa Ngư hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cảm thán, cái này cần cái gì tâm lý tố chất mới có thể tại người ta sắp tổ chức phóng viên buổi họp báo thời điểm, để người ta buồn cầu cho kéo chặt lại, còn dám để cho người đưa bom đi vào thông nhà vệ sinh. Hắn cầm lên bên chân cái kia chữ nặng tập công văn, có chút bị quỷ tuy tuy hướng phòng vệ sinh phương hướng tới gần, đang chuẩn bị gõ cửa. Dừng lại, một đạo tràn ngập ngạo mạn cùng trêu tức thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Chỉ gặp Mù Tạ Phạ chính quanh tay, một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn. Trần đặc sứ đi vào rất lâu. Mù Tạ Phạ nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng, cười lạnh nói, làm sao? Các ngươi vị này đặc sứ đi nhà xí, còn cần trợ thủ đi vào hỗ trợ xoa. Không, hỗ trợ. Trung quanh mấy tên vệ binh cũng đi theo phát ra trầm thấp cười vang. Theo bọn hắn nghĩ, cái này cái gọi là Đông Phương đặc sứ, bất quá là cái bị sợ vỡ mật dồ kẻ, đang nuốt ở trong nhà vệ sinh không dám ra đến đối mặt các ký giả chất vấn. Triệu Đa Ngư cảm giác mặt có chút nóng lên, nhưng hắn dù sao cũng là đi theo Trần Dã gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, da mặt độ dày sớm đã xưa đâu bằng nay. Đối mặt Mù Tạ Phạ trào phúng, Triệu Đa Ngư đem cổ cứng lên, lý trực khí tráng trả lời, ngươi biết cái gì? Đặc sứ cỡ nào quý giá? Chuối đít giấy đều phải là trong nước đặc cung, cái này gọi phẩm chất cuộc sống. Mù Tạ Phạ liếc mắt, lười nhắc cùng cái này nhìn trí thông minh không quá cao mập mạp so đo. Được được được. Mù Tạ Phạ nghiêng người sang, dùng tay làm dấu mời, mau vào đi thôi. Tinh khiết hai bệnh tâm thần. Dù sao chiêu đãi ngay lập tức sẽ bắt đầu, đợi chút nữa có rất nhiều cơ hội để bọn hắn mất mặt. Triệu Đa Ngư hừ lạnh một tiếng, ôm cặp công văn nhanh như chớp chui vào phòng vệ sinh. Đông đông đông. Sư phụ khủng. Gian phòng cửa đẩy ra một đường nhỏ, một con thon dài hữu lực bàn tay ra, hàng đâu? Ở chỗ này đây. Triệu Đa Ngư đem cặp công văn đưa vào, bên trong phát ra đinh linh cạch làng kim loại tiếng va chạm. Sư phụ, ngài kiềm chế một chút, cũng đừng nổ đến chính mình. Trần Dã mí mắt chực nhảy, một thanh tiếp nhận bao. Được rồi, ngươi ở bên ngoài trông coi, đừng để người tiến đến. Sư phụ. Triệu Đa Ngư đảo lấy khe cửa, hạ thấp giọng hỏi, ngài là không phải muốn đem người ta nhà vệ sinh cho nổ? Tốt gây ra hỗn loạn tránh thoát buổi họp báo. Chiêu này mặc dù tổn hại một chút, nhưng đúng là cái biện pháp. Ngài thật là một cái cơ linh quỷ. Trần Dã đang bận từ trong bọc ra bên ngoài móc xới đất khí, nghe vậy tức giận lườm hắn một cái, nông cạn. Thiên cơ bất khả lộ, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Đúng, chờ một lúc ra ngoài nhớ kỹ tìm Vương bí thư muốn thứ gì. Vật gì? Dù che mưa. A. Hai phút đồng hồ sau, Trần Dã chỉnh lý tốt y quan, thần thanh khí sảng đi ra phòng vệ sinh. Vừa về tới đại sảnh, một mực tại lo lắng dạo bước Vương bí thư lập tức tiến lên đón. Trần tiên sinh, ngài có thể tính ra. Vương bí thư gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhẹ giọng nói, vừa rồi ta nhìn ngài sắc mặt đặc biệt chênh lệch, có phải hay không thân thể không thoải mái? Nếu không chúng ta cùng hạ mẹ nói một tiếng, trì hoãn. Không có chuyện gì. Trần Gia khoát tay áo, Vương bí thư, đừng lo lắng. Ta vừa rồi tại trong nhà vệ sinh đêm xem thiên tượng. A không, là đốn ngộ. Đốn ngộ? Vương bí thư không hiểu ra sao. Đúng. Triệu Đa Ngư ở một bên nói giúp vào, sư phụ ta là thần tiên hạ phàm, nhất cử nhất động của hắn đều có thâm ý. Cho dù là ngồi cầu, đó cũng là đang tự hỏi nhân loại sau này. Vương bí thư thở dài, hai đầu lông mày mây mù che phủ, ai, hy vọng như thế đi. Hạ mẹ đã đợi đã không kịp, vừa rồi đã bắt đầu đối các phóng viên đại thổ nước đắng, nói chúng ta không chuyên nghiệp, cố tình gây sự. Chúng ta lần này, sợ là muốn mất mặt ném đến trên quốc tế. Trần Dã lại hoàn toàn không có khẩn trương ý tứ. Hắn tiến đến Vương bí thư bên hai, dùng một loại nghiêm túc dị thường ngữ khí nói ra, Vương bí thư, dù che mưa chuẩn bị xong chưa? Thật muốn dù che mưa. Vương bí thư ngây ngẩn cả người, vô ý thức nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Lúc này xạ gì ý ạ, vạn dặm vô vân, không khí khô ráo đến có thể đem người nướng thành thịt khô. Hắn vừa mới nghe Triệu Đa Ngư để, nhưng chỉ cảm thấy đang nói đùa. Muốn dù che mưa làm cái gì? Bên ngoài thời tiết này, chuyện quá khẩn cấp, xin tin tưởng ta. Trần Dã hai tay đè lại Vương bí thư bà bay, ánh mắt kiên định, ngay lập tức đi chuẩn bị mấy cái dù che mưa. Tốt nhất là màu đen, chữ bẩn. Chờ một lúc có tác dụng lớn chỗ. Nhớ kỹ, điều này rất trọng yếu. Mặc dù trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, nhưng nhìn xem Trần Dã cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, Vương bí thư vẫn là cắn răng, tốt, ta đi lấy. Trên xe có chuẩn bị dùng ngoại giao lễ nghi dù. Nhìn xem Vương bí thư vội vàng bóng lưng rời đi, Trần Dã lúc này mới yên lòng lại, đi, Đỗ Nhi, chúng ta đi cho vị này thân vương điện hạ đưa một món lễ lớn. Bên trong phòng hội nghị, đèn tờ lát như là mưa to gió lớn lấp loé. Hạ mẹ thân vương đang đứng tại mịp rộ phố trước, ngữ khí sục sôi, chính nghĩa lâm nhiên. Xa gì ỷ ạ công quốc nội bộ sát thực xảy ra chút vấn đề, nhưng lại không nên trở thành một ít đại quốc khi nhục lý do của chúng ta. Một cái không có chút nào căn cứ, không có chút nào chuyên nghiệp tố dưỡng thị sát đoàn đội, cầm mấy cây phá cây gậy tại chúng ta hiện đại hóa khu mỏ cạn bên trong thần dở trò. Cái này không chỉ có là đối khoa học khi nhận, càng là đối với xạ gì ỷ ạ chủ quyền. Hạ mẹ chính nói đến khởi kình, khỏe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn một thân ảnh đi đến đài tới. Úc, các ngươi nhìn, chúng ta Trần đặc sứ rốt cục phóng thích sạch sẽ. Hạ mẹ dừng lại diễn thuyết, khỏe miệng mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Ta tin tưởng các vị ở tại đây truyền thông bằng hữu khẳng định có nhiều vấn đề, muốn hỏi một chút vị này đến từ Đông Phương nguồn năng lượng chuyên gia. Soạt, tất cả ống kính trong nháy mắt nhắm ngay Trần Dã. Các phóng viên giống như là người thấy mùi máu tươi cá mập, từng cái dơ mịt rộ phồn liền muốn xông lên. Trần tiên sinh, xin giải thích một chút ngài tại khu mỏ quặng hành vi. Nghe nói ngài là bán ngư cụ xuất thân, đây là sự thực sao? Ngài có phải không thừa nhận lần này thị sát là một trận chính trị giả vờ giả vịt? Đối mặt cái này phô thiên cái địa chất vấn cùng hạ mẹt cái kia xem kịch vui ánh mắt, Trần Dã lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn không có đi hướng đài phát ngôn, cũng không có trả lời vấn đề gì. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại chính giữa sân khấu, chắp hai tay sau lưng, có chút túi đầu, nhìn xem trên cổ tay khối kia giá rẻ đồng hồ điện tử. Lúc này, Vương bí thư mang theo mấy công việc nhân viên, ôm mấy cái màu đen đại vũ rủ, thở hồng hộc đẩy ra dưới đài hàng phía trước. Trần Dã ngẩng đầu, cho Vương bí thư một cái khen ngợi ánh mắt. Sau đó, hắn giơ tay phải lên, duỗi ra năm ngón tay. Nam, toàn trường ngạc nhiên. Hắn đang làm gì? Bốn. Trần Dã thanh âm không lớn, nhưng ở an tĩnh lại trong hội trường lộ ra phá lệ rõ ràng. Hạ mẹ hai tay vây quanh, mắt lạnh nhìn đây hết thảy, nửa mai biểu lộ cơ hồ lộ rõ trên mặt. Trần tiên sinh, mời nhìn thẳng vào các ký giả vấn đề, đừng lại giả thần giả quỷ. Ba. Trần Dã mắt điếc hai ngơ, vẫn tại đến ngược. Dưới đài Vương bí thư tim đập loạn, mặc dù không biết muốn phát sinh cái gì, nhưng hắn bản năng đem trong tay rủ che mưa cầm thật chặt. Hai. Triệu Đa Ngư đã cơ trí chui được Vương bí thư sau lưng, đồng thời đem cặp công văn đẻ vào trên đầu. Một. Theo cái cuối cùng số lượng rơi xuống, Trần Dã khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra hai hàm răng trắng, nhẹ nói, cho hay, bắt đầu. Một giây sau, đông, đông, vài tiếng lột ngạt đến cực điểm tiếng vang, xuyên thấu qua dãy đặc sản nhà chuyên gia. Thanh âm này không hề giống thông thường bom bạo tạc như thế đinh thai nhức óc, ngược lại giống như là một cái nhẫn nhịn thật lâu cự nhân, đột nhiên thả một cái một tí. Ngay sau đó, dưới chân sàn nhà bắt đầu kịch liệt rung động. Hạ mẹ biến sắc, tình huống như thế nào? Địa chấn. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy không hiểu thấu thời điểm, Trần Dã đột nhiên động. Hắn lấy một loại thế sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đột nhiên lao xuống này, trực tiếp từ Vương bí thư trong tay đoạt lấy một thanh lớn nhất dù đen. Bành! Mặc dù chống ra, Trần Dã động tác thành thạo địa trốn vào dù dưới, cũng thuận tay đem Triệu Đa Ngư cùng Vương bí thư cũng tún tiến đến. Ầm ầm. Ngay tại dù chống ra 0.1 giây sau, một tiếng tựa như hỏa tiễn lên không tiếng vang, nương theo lấy trần nhà vỡ vụn thanh âm, đống nhiên nổ vang. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một cỗ màu đen, sền sệt, tản ra gây mũi dầu thô hương vị chất lỏng trụ, như là phẫn nộ hắc long, gầm thét xông phá trở ngại, trực trùng bất tiêu. Mà tại cái kia màu đen suối phun đỉnh, một cái kim quang lòng lánh, tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ vật thể, đang bị áp lực cực lớn đính đến bay lên. Kia là Hạ Mẹ Thân Vương Kim Mã Thủng. Nó tựa như là một cái kim sắc cú bé bò, tại chất lỏng màu đen nắm nâng dưới, vạch ra một đạo cũng không ưu mỹ nhưng rất có đánh vào thị giác lực đường vòng cung, sau đó nặng nề mà đánh tới hướng đài chủ tịch chính giữa. Cái đó là dầu hỏa. Có người lên tiếng kinh hô, nhưng càng nhiều người đã trải qua không kịp nói chuyện, bởi vì cái kia phóng lên tận trời màu đen suối phun, tại đánh tới trần nhà về sau, hóa thành đầy trời màu đen hạt mưa, đổ ập xuống địa đổ xuống tới. Trời mưa, màu đen mưa, không chỉ có dầu hỏa, còn xen lẫn hố rác bên trong không thể miêu tả năm xưa lao nhưỡng, hương vị kia, đơn giản chua sảng đến để cho người ta ngạt thở. A a a, phút, đây là cái gì? Ta camera. Hiện trường trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Duy chỉ có đã sớm chuẩn bị Trần Dã một bằng người, trốn ở mấy cái to lớn dù đen phía dưới, vững như Thái Sơn. Trần Dã xuyên thấu qua dù xuôi theo, nhìn cả người bị xối giống cái hắc thán đầu, ngoài miệng dâu cá chê còn tại chạy xuống dầu đen Hạ Mẹ Thân Vương, nhìn không được phát ra chậm chậm tiếng than thở. Vương bí thư, ngươi nhìn, cái này dầu, nhiều hắc, nhiều thuần a. Ta liền nói tây bộ khu mỏ cặn dầu ép có chút cao, Thân Vương điện hạ không phải không tin, lần này tốt, bảo quản a. Vương bí thư giơ dù, nhìn trước mắt cái này ma huyễn chủ nghĩa hiện thực một màn, nhìn xem cái kia còn tại trên mặt đất đảo quanh hoàng kim một cầu, cả người đều tê. Mà lúc này, hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở cũng tại Trần Dã trong đầu vang lên, đinh. Chúc mừng tốc chủ thành công câu hoạch tội chứng đầu nguồn, mặc dù là dùng nổ. Kiểm tra đến cao độ tinh khiết dầu thô phun trào nhiệm vụ tiến độ đổi mới Trần Dã cười. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ mặt dù bên trên mỡ đông, đối cái kia đã hóa đá Hạ Mẹ Thân Vương hô, Thân Vương điện hạ. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian tìm buồn tiếp điểm đi. Cái này đều là ngài tư tàng bảo bối a. Chương 165, Đông Phương Thần Côn truyền thuyết chương 165, Đông Phương Thần Côn truyền thuyết nếu như nói, có cái gì hình tượng có thể được ghi vào xạ gì ạ công quốc sử sách. Như vậy giờ phút này, Hạ Mẹ hành cung trên không cái kia một đạo cũng không tính lập lẫy, nhưng tuyệt đối đắt đỏ đường vòng cung, tuyệt đối có thể xếp vào trước ba. Tây kia như là hắc long dầu trụ, còn tại TT rung động, tiếp tục không ngừng mà đánh thẳng vào hành cung vỡ vụn nóc nhà, phản phất tại cười nhạo quyền lực yếu ớt. Dầu, đây là dầu. Hạ Mẹ ngây ngốc đưa tay, lau mặt một cái bên trên chất lỏng. Dầu thô gây mũi bị, còn có cái kia cố để hắn muốn nói nhưng lại nhả không ra hố rác hương vị, hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại tên là tuyệt vọng khí tức. Không, không có khả năng. Hạ Mẹ hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỷ gối cái kia quán màu đen vũng bùn bên trong, sụp đổ địa gào thét, ai? Đến cùng là cái nào đáng chết hỗn đản? Đến tột cùng là ai? Tại nhà ta buồn cầu dưới đáy trang một đầu kèn cỡ lạ gì nè? Tiếng gầm gừ của hắn thê lương mà bị phẫn. Úc Trần Dã ở một bên ồn ào nói, Thân Vương điện hạ, ngài cũng thừa nhận nhà ngươi dưới đáy chính là một đầu kèn cỡ lạ gì nè? Là ngươi, ngươi ác ma này. Hạ Mẹ trên mặt đất âm u bò, ánh mắt phẫn hận đến phảng phất có thể giết người, lần lượt địa xấu chuyện tốt của ta, ta muốn giết ngươi. Mù Tạ Phạ vội vàng xông lên trước, hung hăng quất hắn một bạt hai, Thân Vương, ngươi tỉnh táo một điểm. Tỉnh táo? Hạ Mẹ toàn thân run lên. Lúc này mới kịp phản ứng vừa mới mình nói cái gì. Không, 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 đây không phải nhà ta, ta cũng không biết đây là cái gì quản. Nhưng hắn càng như vậy cuồng loạn, ở trung quanh sớm đã chạy đến hoàng gia vệ đội cùng quốc tế truyền thông trong mắt, liền càng giống như là tội ác bại lộ sau điên. Sự thật thắng hùng biện. Dầu là từ nhà ngươi dưới buồn cầu mặt phun ra ngoài. Cái ống là tại nhà ngươi nền tảng phía dưới tìm tới. Ngay cả cái kia bị tạc bay kim mã thủng, đều dưới ánh mặt trời lóe ra ta là tang vật quan mang. Hạ Mẹ Thân Vương cảm xúc không ổn định, mấy người các ngươi, mang Thân Vương đi nghỉ ngơi. Hoàng gia vệ đội đội trưởng vung tay lên, mấy tên thân thể khỏe mạnh binh sĩ lập tức xông đi lên, giống kéo giống như chó chết nhấc lên vị này đã từng không ai bị nổi Thân Vương. Ta là oan uổng, kia là vũ oan, kia là hãm hại. Hạ Mẹ điên cuồng giãy giụa, chỉ vào cách đó không xa Trần Dã, là hắn. Hắn là cái phần tử khủng bố. Hắn tại trong buồn cầu của ta hạ độc, no no no. Một khối vải rách bị vô tình nhét vào trong miệng của hắn. Thế giới thanh tịnh. Trần Dã đứng tại dù đen dưới, một tay đút túi, nhìn xem bị kéo đi Hạ Mẹ, khẽ khẽ thở dài, dùng một loại tràn đầy trách trời thường dân ngự khí nói ra, nàng bốn giai nhân, làm sao làm được a? Vương bí thư, ngươi nhìn, ta liền nói chỗ này phong thủy có chút dầu mỡ a. Hắn còn không tin. Một bên Vương bí thư lúc này chính hai tay gắt gao nắm lấy cán rủ, cả người vẫn còn một loại linh hồn xuất khiếu trạng thái. Phong thủy, thân mẹ nó phong thủy, mà lại. Vương bí thư lén lén liếc một chút Trần Dã, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời tính sợ. Từ cầm cây gậy gõ ống nước bị toàn mạng chế giễu, đến mượn nhà vệ sinh cho bom, lại đến hiện tại kinh thiên đại nghịch chuyển. Đây hết thảy, chẳng lẽ đều tại vị này Trần đặc sứ trong tính toán? Cái này cần là kinh khủng bực nào sức quan sát cùng bố cục năng lực. Nếu là Trần Dã biết Vương bí thư thời khắc này ý nghĩ, nhất định sẽ xấu hổ đến tìm một cái lỗ để chui vào. Bố cục không tồn tại. Thuần túy là hệ thống để hắn đi đi, hắn không dám không kéo mà thôi. Đinh. Nhiệm vụ kết toán hoàn thành. Nhiệm vụ tên: Trung Đông kinh biến, đã hoàn thành, nhiệm vụ đánh giá, lấy phân làm gương, có thể biết hưng thay. Túc chủ dùng nhất không thể diện phương thức, giải quyết một trận nghiêm túc nhất chính trị nguy cơ. Mặc dù thủ đoạn cực kỳ bị ổi, nhưng hiệu quả nổi bật. Ban thưởng đã cấp cho, dầu hỏa kim thăm dò, duy nhất một lần đặc thù đạo cụ, ít một đạo cụ nói rõ, vô luận tại sa mạc cái góc nào, chỉ cần cắm xuống đi, 100% phun dầu. Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, Trần Dã nguyên bản bởi vì vừa rồi tiếng nổ kia mà có chút ù tai lỗ tai, trong nháy mắt dễ chịu hơn khá nhiều. Dầu hỏa kim thăm dò, cuối cùng cũng đến tay. Có cái đồ chơi này, về nước về sau, dù là Triệu thị tập đoàn may mà chỉ còn quần của con, mình cũng có thể một châm cho hắn đâm ra cái thịnh thế phồn hoa đến. Hô, Trần Dã thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóe miệng rốt cục lộ ra một tia phát ra từ nội tâm tiêu dung. Chuyến này sa mạc bị tội hành trình, đáng giá. Theo hạ mẹt bị mang đi, hiện trường tuyến phong tỏa kéo, nhưng liên quan tới cuộc nháo kịch này thảo luận, lại giống ôn dịch đồng dạng bên ngoài lưới điên cuồng lan tràn. Trước đó những cái kia trào phúng, chất vấn, nhục mạ, giờ phút này hết thảy biến thành chấn kinh cùng cung bái. Theo tham trang đầu tiêu đề, chính trị giả vờ giả vị. Không, kia là Đông Phương thần bí chuyên gia. Washington bột bình luận văn chương, là vận khí vẫn là thực lực. Luận nghe địa trưởng phía sau khoa học nguyên lý. Mạng bên ngoài bên trên, liên quan tới Đông Phương đại quốc lại ra tay, phá được trộm đen bóng quản chân tướng Thiên Phú dòng sông lên hoạt lục soát. Trong lúc nhất thời, Đông Phương đặc sứ nghe địa thần dò xét buồn cầu kẻ hủy diệt các loại xương hào, cấp tốc chiếm đoạt các đại xã giao truyền thông hoạt lục soát bảng. Mà Trần Gia tấm kia tại mưa đen chúng cử lấy dù, bình tĩnh tự nhiên ảnh chụp, tức thì bị vô số dân mạng phục làm kinh điển, thậm chí bị làm thành biểu lộ bao, phối văn là, không có cái gì là ngâm phân không giải quyết được, nếu có, vậy liền nổ nó. Nửa giờ sau, Sa Di Ị Ạ công quốc đại sứ quán. So với phía ngoài ồn ào náo động, nơi này lộ ra phá lệ yên tĩnh tường hòa. Trần Gia không có hình tượng chút nào địa ngồi phịch ở trên ghế salon, cầm trong tay một cái quả táo, răng rắc địa gặm. Triệu Đa Ngư thì tại một bên cầm điện thoại, nhìn xem trên mạng bình luận, cười đến trên mặt thịt thẳng run. Sư phụ, ngươi nhìn cái này, có cái dân mạng nói ngươi là thượng đế phái tới trừng phạt buồn cầu sứ giả. Chết cười ta. Còn có cái này, có người ra giá 500 vạn Mỹ kim, muốn mua ngươi cây kia nghe địa trượng. Khu khu. Trần Gia kém chút bị áp đầu nghẹn chết, trừng Triệu Đa Ngư một chút, ngậm miệng. Gọi là định hải thần châm. Đây là vị sư pháp khí. Chờ một chút. 500 vạn Mỹ kim. Nhanh thêm hắn hảo hữu. Triệu Đa Ngư rụt cổ một cái, vân vân vân. Đúng lúc này, Vương Bí Thư đẩy cửa đi đến. Thái độ của hắn so trước đó càng thêm cung kính. Trần Tiên Sinh, Triệu Tiên Sinh. Vương Bí Thư khẽ không người, vừa mới tiếp vào trong nước thông trì, xét thấy xạ gì ý ạ thế cục mặc dù bình ổn, nhưng ý hiển nhiên tồn tại không xác định nhân tố, nếu như ngài hai vị nghĩ về nước, chuyên cơ tùy thời có thể lấy cất cánh. Không đổi. Trần Gia khoát tay áo, đem gặm còn lại á bồ hạch tinh chuẩn địa văng vào ngoài hai thước trong thùng rác, ba phần cầu. Xinh đẹp. Hắn phủi tay, nhìn về phía Vương Bí Thư, hạ mẹ mặc dù đổ, nhưng chúng ta chính chủ còn không có lộ diện đâu. Ta cái này bận rộn một vòng lớn, ngay cả miệng nóng hổi cơm cũng chưa ăn bên trên, dù sao cũng phải để người ta đạo cái tạ a. Vương Bí Thư sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, ngài là nói, ạ sản vương tử. Đúng a. Trần Gia chuyện đương nhiên nói, ta thế nhưng là cứu được cha hắn, lại giúp hắn thanh trừ lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cái này ân cứu mạng, hùng lập chi công, làm gì cũng phải cho ta phong cái thiết mạo tử vương đương đương a. Dù là không có vương vị, cho mấy cái mỏ dầu chơi bữa cũng là cực tốt nha. Vương Bí Thư khỏe miệng co giật một chút. Người này thật đúng là không che giấu chút nào mình tham lam á, nhưng không biết vì cái gì, bây giờ nhìn lấy Trần Giã bộ này tham tiền sắc mặt, Vương Bí Thư vậy mà cảm thấy có chút đáng yêu. Dù sao, có bản lĩnh người, có chút tính tình cùng dục vọng là rất bình thường. Được rồi, ta hiểu được. Vương Bí Thư nhẹ gật đầu, vậy liền không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi. Nói xong, hắn thối lui ra khỏi gian phòng, thuận tiện chi kỷ mang lên cửa. Trong phòng chỉ còn lại sư đồ hai người. Trần Giã trên mặt vui cười trong nháy mắt thu liễm. Hắn lấy ra điện thoại di động, nhìn trên màn ảnh cái kia ghi chú vì Lý Cha, Quốc An, dãy số. Ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Cái này thông điện thoại là nhất định phải đánh, cũng nên cho nhà mẹ để báo cái bình an. Hít sâu một hơi, Trần Gia bấm điện thoại. Tút, tút, tút. Vẹn vẹn vang lên hai tiếng, điện thoại liền được kết nối. Uy, Lý trưởng phòng. Trần Gia thanh âm trong nháy mắt hoán đổi trở về loại kia mang theo điểm bất cần đời, lại dẫn điểm tranh công xin thưởng luận điệu. Ta cũng coi như không phụ sự mong đợi của mọi người, quang vinh hoàn thành nhiệm vụ. Thế nào, trận này dầu hỏa mưa, xem được không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý trưởng phòng cái kia quen thuộc, mang theo ý cười thanh âm, gác trí. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại lộ ra một cỗ trưởng bối đối van bối đặc lưu cương triều. Mấy giờ trước còn tại trong điện thoại cùng ta khóc nhẹ, nói mình làm hư, muốn xám xịt địa về nước đâu. Làm sao, hiện tại lưng cứng rắn rồi. Hắc hắc. Trần Gia gãi đầu một cái, đây không phải là chiến thuật tính yếu thế nha. Binh pháp có nói, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi. Ta không diễn giống một điểm, hạ mẹt lao hổ ly kia làm sao lại mắc câu đâu. Được rồi, chớ hạ tiện. Lý trưởng phòng ngữ khí trở nên hơi nghiêm túc một chút, nhưng này loại không che giấu được vui mừng y lì nhiên từ trong ống nghe tràn ra ngoài, tiểu tử làm rất tốt, thật sự không tệ. Vừa mới lên mặt mở buổi họp ngắn, mấy vị thủ trưởng đều nhìn người cái kia. Ân, như xí cho nổ báo cáo. Mọi người cười đến rất vui vẻ, đối người đánh giá cũng rất cao. Thậm chí có vị thủ trưởng nói, ngươi tiểu tử này là cái phúc tướng, đi đến cái nào sẽ ra chuyện, nhưng cuối cùng luôn có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Trần Dã nhếch miệng, phúc tướng, đó là các ngươi không biết hệ thống hiểm ác. May mắn, may mắn. Trần Dã khiêm tốn nói, vận khí cũng tốt, thực lực cũng được. Lý trưởng phòng tiếp tục nói, kết quả là trọng yếu nhất. Hạ mẹ khẽ đảo đài, nguyên bản thân phương Tây thế lực bị thương nặng. Lao quốc vương mặc dù tức giận, nhưng cũng nhất định phải một lần nữa suy tính người thừa kế vấn đề. À sản phụ thân mặc dù cường ngạnh, nhưng dù sao thân hoa. Người cái này sắp vỡ, cho chúng ta quốc gia trong tương lai nguồn năng lượng đánh cờ bên trong, nổ ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Nói đến đây, Lý trưởng phòng dừng lại một chút, tựa hồ là đang châm chước tìm từ. Trần Dã, đây là đại công. Mặc dù thân phận của ngươi là dân doanh sĩ nghiệp gia, rất nhiều vinh dự không tiện công khai trao tặng, nhưng quốc gia sẽ không bạc đãi công thần. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Cứ việc nói, chỉ cần không trái với nguyên tắc, chúng ta đều sẽ tận khả năng thỏa mãn ngươi. Ban thưởng? Trần Dã tựa ở trên ghế salon, nhìn lên trần nhà bên trên thủy tinh đèn treo, rơi vào trầm tư. Tiền? Hắn không thiếu. Hạch Bình khoa học kỹ thuật công chương mục còn nằm mấy ức, tăng thêm lần này ngư cụ sinh ý, nói ít còn có mấy ngàn vạn mỹ kim lần lượt nhập trướng, hắn đã sớm tài phú tự do. Quên đi thôi. Hắn loại này tự do buông tuồng đã quen người, tiến vào bên trong thể chế đoán chừng 3 ngày liền phải bị ban kỷ luật thanh tra mời đi uống trà. Cái kia, Lý trưởng phòng. Trần Dã đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngồi thẳng người, ngựa khí trở nên có chút chăm chú, tiền cùng quyền ta cũng không muốn rồi. Ngươi cũng biết, ta người này không ôm chỉ lớn, liền thích câu câu cá, làm phát minh. Nhưng là, Trần Dã lời nói xoay chuyển, ta còn thực sự có một việc cần ngài hỗ trợ. Úc, ngươi nói. Lý trưởng phòng tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Trần Dã nhìn thoáng qua ba lô không gian bên trong cái kia tĩnh tĩnh nằm dầu hỏa kim thăm dò, sau đó hạ giọng, không cho Triệu Đa Ngư nghe thấy. Lý cha, ngài cũng biết, cái kia Triệu thị trong nhà gần nhất xảy ra chút tình trạng. Ta lần này trở về, định cho nhà bọn hắn đưa chút ôn đoán. Lý trưởng phòng trầm mặc mấy giây, Triệu thị tập đoàn sự tình ta biết, ngươi muốn giúp hắn, đây chính là cái hang không đáy. Làm sao, ngươi muốn cho quốc gia bỏ vốn? Không không không, không cần quốc gia xuất tiền. Trần Dã cười xấu hổ cười, trong tay của ta có cái trò mới, khả năng động tĩnh có chút lớn, đến lúc đó khả năng cần chúng ta quốc an bên này giúp đỡ chút. Đầu bên kia điện thoại, Lý trưởng phòng cầm bình giữ ấm tay có chút lắc một cái. Động tĩnh có chút lớn, có thể để cho tiểu tử này thái độ như thế nhăn nhó, nghĩ đến động tĩnh này tuyệt đối nhỏ không được. Lý trưởng phòng có chút bất đắc dĩ, nghe ngươi ý tứ, việc này chỉ sợ không đơn giản a. Bất quá, chỉ cần là tại hợp lý tình huống phía dưới, ta hết sức giúp ngươi cân đối. Đúng vậy, có ngài câu nói này ta an tâm. Đến lúc đó về nước lại tìm ngài kỹ càng báo cáo. Trần Dã vui mừng quá đỗi, Lý cha, xa gì ị ạ thổ đặc sản muốn sao? Ta mang 2 thùng dầu thô trở về cho ngài ngâm chân. Xéo đi, chú ý an toàn. Điếu, cúp điện thoại, Trần Dã tâm tình thật tốt. Mặc dù không có đem sự tình làm rõ, nhưng đạt được Lý trưởng phòng cam đoan. Kim thăm dò sự tình cũng coi như mở đầu xong. Mình cũng coi như sớm chào hỏi, đến lúc đó thật phun dầu, những người lãnh đạo hẳn là sẽ không quá giận mình a. Đang lúc Trần Dã nghĩ đến lúc đó muốn thế nào đem chuyện này hợp lý tiến hành xuống dưới lúc. Đông đông đông. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Ngay sau đó, cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra. Triệu Đa Ngư con hàng này còn chưa kịp hô mời đến một bóng người tựa như là một trận màu trắng gió lốc, vọt thẳng vào. Chân chủ A kéo ở trên. Huynh đệ của ta. Ân nhân của ta. Tái sinh phụ mẫu của ta. Chỉ gặp ạ sảng vương tử mặc một thân mới tinh trường bảo màu trắng, hốc mắt đỏ bừng, mặt đầy nước mắt, giang hai cánh tay liền hướng phía Trần Dã đánh tới. Tư thế kia, không giống như là tại ôm bằng hữu, giống như là tại triều thánh. Ai ai ai? Điện hạ. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Trần Dã bị giật nảy mình, vội vàng một cái chiến thuật ngựa ra sau, tránh thoát ạ sảng đâu ôm, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ động ước. Ạ sảng vô hụt, không chút nào không thèm để ý hắn phù phù một tiếng, quỳ một gối xuống tại Trần Dã trước mặt, hai tay cầm thật chặt Trần Dã tay, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Trần, ta đều nghe nói, là ngươi dùng cây kia thần thánh pháp trượng, tại mấy ngàn mét bên ngoài liền cảm ứng được tà ác tồn tại. Là ngươi độc thân xâm nhập hạ mẹ ma quật, dùng đông phương thần bí vu thuật dẫn nổ cái kia bẩn thỉu chứng cứ phạm tội. Ngươi không chỉ có đã cứu ta phụ thân, ngươi còn cứu vớt toàn bộ xạ gì ỷ ạ vương thất minh quang. Ạ sảm kích động đến nói năng lộn xộn, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống. Ta liền biết ngươi là thượng đế phái tới sứ giả, ngươi là chân chính vu sư. Trần, mời tiếp nhận ta sùng cao nhất kính ý. Nói, hắn liền muốn túi đầu đi hôn Trần Dã mu bàn tay. Ngoa tào. Trần Dã cảm giác toàn thân đều nổi da gà, vội vàng nắm tay rút trở về, thuận tiện tại Triệu Đa Ngư trên quần áo cọ sát. Điện hạ, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Trần Dã một mặt nghiêm nghị đem ạ sảm đỡ lên. Cái gì vu thuật? Cái gì pháp trượng? Kia là công nghệ cao, là lượng tử cơ học, là địa cầu vật lý học. Chúng ta muốn bài trừ mê tín, dựng nên chính xác thế giới quan. Ạ sảm lăng lăng nhìn xem Trần Dã, dùng sức hít mũi một cái, sau đó nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ta hiểu, ta đều hiểu. Tại chúng ta Đông Phương, đại sư chân chính đều là đại ẩn ẩn tại thành thị. Cái này gọi khiêm tốn. Trần, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không đối ngoại lộ ra ngươi biết ma pháp bí mật. Trần Dã, hủy diệt đi, mệt mỏi. Ngày này không có cách nào hàn huyên. Được rồi, điện hạ, phụ thân ngươi bên kia thế nào? Trần Dã tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nâng lên phụ thân, ạ sảm sắc mặt rốt cục khôi phục một chút bình thường. Phụ thân đã được thả ra. Ạ sảm xoa xoa nước mắt, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn tiểu dung, mặc dù còn cần phối hợp đến tiếp sau điều tra, nhưng quốc vương bệ hạ đã giải trừ đối với hắn giam lỏng. Hạ mẹ thúc thúc. Không, hạ mẹ cái kia phản đồ, mặc dù hắn còn tại giảo biện, nhưng chân tướng chẳng mấy chốc sẽ tra ra manh mối. Trần, là ngươi cho ta lần thứ 2 sinh mệnh. Ạ sảm chăm chú nhìn Trần Dã, ta không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Tiền tài, cái này quá tục khí. Nhưng ta biết các ngươi Trung Quốc người giảng cứu tích thủy tri ân, giúp tuyển tương báo. Nói, A Sảm đột nhiên phủi tay. Ba ba. Ngoài cửa, hai tên người phục vụ giơ lên một cái che kín vải đỏ cái dương đi đến. Đây là. Trần Dã nhíu mày. Một điểm nho nhỏ tâm ý. A Sảm đi lên trước, một thanh xốc lên vải đỏ. Kim quang. Trứng mắt kim quang. Chỉ gặp trong dương, chỉnh tề địa xếp chồng chất lấy 10 cái ánh vàng rực rỡ. Cần câu. Không sai, là cần câu. Nhưng không phải phổ thông cần câu, mà là toàn thân dùng thuần kim chế tạo, đạo vòng khảm nạm lấy hồng ngọc, vòng châu ngồi khắc lấy hoàng gia huy chương. Hàng mỹ nghệ cần câu. Đây là ta để hoàng gia công tượng chế tạo gấp gáp. A Sảm một mặt tự hào, ta biết ngươi thích câu cá, chỉ có trang bị như vậy mới xứng với ngươi dạng này câu cá đại sư. Trần Dã nhìn xem một dương này căn bản không có cách nào câu cá thuần kim cây gậy, khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Cái này mẹ nó, cầm cái đồ chơi này đi câu cá, vạn nhất bị cá gặm được mấy chỉ vàng, cái kia không được đau lòng chết. Nhưng nhìn xem A Sảm cái kia mong đợi ánh mắt, Trần Dã chỉ có thể cố nén nhả dánh dục vọng. Được, đồ tốt, điện hạ có lòng, đây quả thực là quá thực dụng. Trần Dã hít sâu một hơi, vô vô cái dương kia. Được thôi, mặc dù cái đồ chơi này câu không được cá, nhưng cầm lại nước bày ở công ty trong đại đường làm trấn trạch chi bảo, hoặc là về sau cầm đi tặng lễ, cũng là xem như cái lựa chọn tốt. Điện hạ, đã sự tình đều giải quyết, chúng ta cũng nên cáo tử. Trần Gia nói, trong nước còn có một cặp cục diện rối rắm chờ lấy ta đi thu thập đâu. Vội vã như vậy, A Sảm có chút không bỏ, không ở thêm mấy ngày sao? Ta còn muốn dẫn ngươi đi ta tư nhân bãi săn bắt sư từ đâu. Lần sau nhất định. Trần Gia thật có chút sợ Trung Đông địa phương này, ai biết lần sau có thể hay không lại làm ra điểm khác yêu thiêu thân. Tốt ta. A Sảm thở dài, đã ngươi có chính sự, ta liền không ép ở lại. Đúng rồi, liên quan tới trước đó suy nghĩ, hữu hiệu như cũ. Mà lại, phụ thân ta vì cảm tạ ngươi, đã cùng quốc phòng đại thần chào hỏi. Ngươi Hạch Bình khoa học kỹ thuật sẽ thành xạ di ý ạ vương thất duy nhất chỉ định chiến lược hợp tác đồng bạn. Đừng nói là ngư cụ, dù là ngươi bán là vọt trời khỉ, chỉ cần dán lên ngươi công ty tiêu, chúng ta cũng chiếu đơn thu hết. Trần Dã nhãn tỉnh sáng lên. Mình mặc dù không thiếu tiền, nhưng đây là một chương trường kỳ cơm phiếu a. Điện hạ đại khí. Trần Dã rũi ra nằm đấm, cùng A Sảm nặng nề mà đụng một cái. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, ta Vu sư huynh đệ. Chương 166, chỉ có không quân đêm mới xứng với người trưởng thành nước mắt. Chương 166, chỉ có không quân đêm mới xứng với người trưởng thành nước mắt. Trần huynh đệ của ta, nhớ kỹ thường liên hệ. Sa Di ỷ a đại môn vĩnh viễn vì người rộng mở. Nương theo lấy A Sảm cái kia tràn ngập Trung Đông thổ hào khí tức cáo biệt âm thanh, ồn ào náo động rốt cục hạ màn kết thúc. Đêm sâu, Sa Di ỷ a công quốc đại sứ quán khách quý chiêu đãi khu. Nơi này mặc dù không có A Sảm hành cung nghèo như vậy xa xỉ cực muốn, nhưng cũng ở vào thành thị hoàng kim khu vực. Rộng rãi lộ thiên trên ban công, Vãn Phong mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý lạnh, nhẹ nhàng phất qua. Trần Dã không có hình tượng chút nào địa ngồi phịch ở trên ghế mây, trong tay mang theo một bình từ nhỏ cả nhìn thuận tới Hà Nội địa địa. Một tiếng thanh thúy sủy, bọt biển tuôn ra, thuận khe hở chảy xuống. Hắn ngửa đầu được một hớp, lạnh buốt chất lỏng thuận tiết hầu lăn xuống túi dạ dày, trong nháy mắt tách ra cả ngày mọi bệnh. Thoải mái. Trần Dã thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiện tay lại mở một bình, đưa về phía bên cạnh, đến, đi một cái. Chuyến này xem như đem mệnh kiếm về, còn tiện thể phát bút tiền của phi nghĩa, không đáng chúc mừng một chút. Nhưng mà, con kia đưa tới tay, lại treo ở giữa không trung, không có người tiếp. Trần Dã nghiêng đầu, chỉ gặp Triệu Đa Ngư đang ngồi ở một cái khác cái ghế nằm, hai tay ôm đầu gối, cả người co lại thành một đoàn, giống như là một con bị toàn thế giới vứt bỏ lang thang gấu trúc lớn. Hắn không có nhìn cái kia bình địa, cũng không có nhìn Trần Dã, mà là ngơ ngác nhìn qua nơi xa. Nơi đó là xạ dị ị ạ phồn hoa nhất cỡ bờ giờ khu. Ở mảnh này hoang vu trên sa mạc, nhân loại dùng dầu hỏa đổi lấy tiền tài, ngạnh sinh sinh đắp lên ra hóng ánh khắp nơi nghe hồng rừng rậm. Nhà chọc trời cao vút trong mây, hình chiếu 3D quảng cáo ở trong trời đêm lấp lóe, khoa huyễn cảm giác 10 phần, nhưng lại lộ ra như vậy không chân thực. Thế nào? Trần Dã nhíu mày, thu tay lại, mình uống một ngụm, từ vừa rồi đưa tiên ạ sàm bắt đầu, ngươi liền cùng mất hồn giống như. Hắn dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá Triệu Đa Ngư bắt chân, trêu chọc nói, không nỡ nơi này dị vực phong tình. Vẫn là nói, ngươi kỳ thật coi trọng cái kia muốn cho ngươi lau giày thị nữ tiểu tỷ tỷ. Nếu là thật thích, vi sư đánh bạc tấm mặt mo này, đi cùng ạ sàm lấy một cái nhân tình. Đổi lại thường ngày, mập mạp này đã sớm nhảy dựng lên, một mặt hèn mọn địa hô hào sư phụ biết ta, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt phân tích. Nhưng hôm nay, Triệu Đa Ngư vẫn như cũ không núp đích. Trầm mặc, làm lòng người hoảng trầm mặc. Trần Dã nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Hắn bén nhạy phát ra được, cái này ngày bình thường không tim không phổi, không có chuyện gì đều có thể vui vẻ cả ngày béo đồ đệ, giờ phút này trên thân đang phát ra một loại tên là bi thương khí tức. Loại khí tức này, Trần Dã rất quen thuộc. Kia là mỗi một cái câu cá lao tại liên tục không quân 7 ngày 7 đêm về sau, ngồi tại mép nước hoài nghi nhân sinh lúc mới có tuyệt vọng. Không, so cái kia còn trầm trọng hơn. Sư phụ. Thật lâu, Triệu Đa Ngư cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn rất thấp, mang theo một tia khàn khàn, thậm chí không có quay đầu nhìn Trần Dã một chút. Ừm. Có dám cứ thả. Trần Dã tận lực để ngữ khí nghe nhẹ nhõm chút. Ngài là không phải. Có chuyện gì giấu giếm ta à? Trần Dã cầm lon bia ngón tay có chút cứng đờ. Trái tim giống như là bị lưỡi câu nhẹ nhàng treo một chút, không thường, nhưng rất căng. Giấu giếm ngươi. Trần Dã vô ý thức lên giọng, dùng loại kia mang tính tiêu chí ngữ khí phản bác, nói đùa cái gì? Vi sư lúc nào giấu giếm được ngươi? hai ta kia là quá mệnh giao tình. Ngươi ngay cả ta hôm nay mặc đồ lót nhan sắc đều biết, ta còn có thể giấu giếm ngươi cái gì? Lại nói, ngươi thấy ta giống là có thể giấu ở sự tình người sao? Ta nếu là có sự tình, đã sớm phát vòng bằng hữu. Trần Giã ý đồ dùng nói chêm chọc cười đem cái này chủ đề dẫn đi. Trong ngày thường, chỉ cần hắn như thế một hung hăng càng quái, Triệu Đa Ngư cơ bản cũng liền cười hắc hắc, chửi một câu sư phụ ngươi cái giả mà không đứng đắn chuyện này cũng liền là tiên. Nhưng lần này, Triệu Đa Ngư không cười. Hắn chậm rãi quay đầu. Mượn nơi xa đèn nghe ông chích xạ tới hào quang nhỏ yếu, Trần Giã thấy rõ mặt của hắn. Trong nháy mắt đó, Trần Giã cảm giác yết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn. Cái tên mập mạp này, cái này cả ngày hô hào kẻ có tiền khoái hoạt các ngươi không tưởng tượng nổi, cái này tại mưa bom báo đạn bên trong đều có thể cầm cục gạch làm vũ khí nhạc thiên phái. Giờ này khắc này, chính lệ rơi đầy mặt. Cặp kia vốn là không lớn con mắt, giờ phút này đã sưng giống hai cái hạt đảo, đỏ rực rực. Nét mặt của hắn không còn là loại kia khờ ngốc cười, mà là một loại chưa bao giờ có bi thương và sợ hãi. Sư phụ, ngài nói thật với ta đi. Triệu Đa Ngư hít mũi một cái, âm thanh run rẩy lấy, cha ta, có phải hay không không được? Trần Giã há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Trong tay lon bia bị bóp có chút biến hình, phát ra ken két tiếng vang. Hắn nhìn xem Triệu Đa Ngư cặp kia tràn ngập khẩn cầu, khát vọng đạt được đáp án phủ định con mắt, làm thế nào cũng nói không ra câu kia cha ngươi không có việc gì. Bởi vì hắn biết chân tướng. Triệu Thiên Hành, cái kia quát tháo phong vân giang lâm thủ phủ, cái kia giống sư tử đồng dạng bá khí nam nhân. Trên người hắn điểm sáng, là màu xám. Kia là sinh mệnh chi hỏa sắp đốt hết nhan sắc. Kia là tử thần đã đứng tại ngưỡng cửa gõ cửa tín hiệu. Trần Giã đã đáp ứng Triệu Thiên Hành, muốn bảo thủ bí mật này, phải dùng một loại thể diện phương thức, giúp hắn đem cái này nhi tử ngốc cho mang ra. Nhưng bây giờ, ngươi không nói lời nào. Gặp Trần Giã trầm mặc, Triệu Đa Ngư trong mắt ánh sáng, một chút xíu dập tắt. Hắn cúi đầu xuống, đem mặt thật sâu vùi vào hai đầu gối ở giữa, hai vai run run, phát ra tiếng nghẹn nào. Ngươi không nói lời nào. Đó chính là chấp nhận. Ta liền biết. Ta liền biết. Triệu Đa Ngư khóc đến run lên một cái, thanh âm nức quãng, giống như là lạc đường hải tử, ta đã sớm đoán được. Cha ta trước kia xưa nay không có ta. Ta cầm mấy trăm bạn đi mua rách dưới ngư cụ, ta đem xe thể thao tiến vào cá đường bên trong, thậm chí ta đi theo ngươi đi cá trên đường. Hắn cho tới bây giờ đều mặc kệ. Nhưng lần này, hắn đột nhiên đem ta bắt lại, nhốt vào bệnh viện tâm thần. Buộc ta học quản lý, buộc ta nhìn những cái kia ta cũng xem không hiểu bản báo cáo. Triệu Đa Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt mà nhìn xem Trần Dã. Ông nội ta đã nói với ta, chỉ cần cha ta căn này trụ cột vẫn còn, Triệu thị tập đoàn liền xem như trời sập xuống cũng có thể đỉnh trở về. Chỉ cần hắn vẫn còn, ta liền vĩnh viễn có thể làm khoái hoạt phế vật. Ngay cả hắn cũng bắt đầu sốt ruột, ngay cả hắn đều cảm thấy sinh ý có vấn đề, thậm chí phải dùng loại này cực đoan thủ đoạn bức ta lớn lên. Vậy khẳng định là bởi vì cây kia trụ tử phải ngã, là bởi vì hắn cảm thấy hắn bảo hộ không được ta. Triệu Đa Ngư thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành bất lực nỉ non. Trần Giã nghe những lời này, trong lòng giống như là bị nhét vào một thanh miệng thủy tinh, đau nhức. Đúng vậy, ai nói Triệu Đa Ngư ngốc? Sinh ở Hà Môn, sinh trưởng ở loại kia tràn đầy tính toán cùng đánh cờ hoàn cảnh bên trong, liền xem như một con lợn cũng nên thành tinh. Hắn chỉ là quen thuộc giảng u, bởi vì có phụ thân cây đại thụ kia tại, hắn có thể không chút kiên kỵ hưởng thụ ánh nắng, có thể không cần đi đối mặt những cái kia mưa gió. Nhưng khi đại thụ bắt đầu lay động, đương dương quang bắt đầu pha tạp, loại kia đến từ sinh vật bản năng khủng hoảng, so bất luận cái gì tinh vi phân tích đều muốn chuẩn xác. Đêm càng yên tĩnh, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát, cùng Triệu Đa Ngư cái kia dần dần mất khống chế tiếng khóc. Trần Giã thở dài, hắn đem trong tay bia uống một hơi cạn sạch, sau đó móc ra cái bật lửa, đinh một tiếng đốt lên một điếu thuốc. Màu xanh trắng sương mù ở trong màn đêm lượn lờ. Hắn đứng người lên, đi đến Triệu Đa Ngư bên người, vươn tay, nặng nghề mà đặt tại hắn trên bờ vai. Nhiều cá a. Trần Giã thanh âm rất nhẹ, cũng rất ổn. Người cả đời này, dù sao cũng phải có như vậy mấy lần, được bản thân đi khiêng sự tình. Tựa như câu cá đồng đạo. Trước kia đều là ta ở bên cạnh giúp ngươi chắc cá, giúp ngươi giải tuyến, nói cho ngươi chừng nào thì sẽ can. Ngươi một mực kéo là được rồi. Nhưng sẽ có một ngày, ngươi gặp được một đầu chân chính cự vật. Con cá kia rất lớn, rất hung, nó sẽ đem ngươi kéo vào trong nước, sẽ đem ngươi tuyến chặt đứt, thậm chí sẽ đem ngươi gậy che bẻ gãy. Triệu Đa Ngư tiếng khóc dừng một chút, hắn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Trần Giã. Trần Giã ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, gàn từng chữ nói ra, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần sư phụ ngươi ta vẫn còn, chỉ cần ta Trần Giã còn chưa có chết, cái này Triệu thị tập đoàn, nó liền không sập được. Cha ngươi muốn làm nhưng không làm xong sự tình, chúng ta hai người giúp hắn làm. Cha ngươi bảo hộ không được đĩa, sư phụ giúp ngươi hộ. Đừng quên, hai ta hiện tại thế nhưng là có được hạch bình khoa học kỹ thuật nam nhân. Chúng ta chúng liền Đông Thân Vương cũng có thể làm lật, ngay cả trong sa mạc dầu hỏa đều có thể cho nó nổ ra đến. Chỉ là một cái Triệu thị tập đoàn nguy cơ. Tính cái cầu. Trần Giã bàn tay dùng sức méo méo Triệu Đa Ngư bả vai, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua quần áo chuyển qua đi. Ừm. Triệu Đa Ngư nặng nề mà nhẹ gật đầu, giọng mũi dày đặc địa lên tiếng. Mặc dù Trần Giã lời nói cũng không thể cải biến Triệu Thiên Hoành sinh bệnh sự thật, nhưng ít ra, để cái kia loại phảng phất đưa thân vào bên bờ bực cảm giác sợ hãi tiêu tán không ít. Sư phụ. Triệu Đa Ngư đột nhiên giang hai cánh tay, đông nhiên ôm lấy Trần Giã eo, đem tấm kia nước mắt tứ chảy ngang mặt to hung hăng vùi vào Trần Giã trong ngực. Hoa. Một tiếng này không còn là đè nén nghẹn nào, mà là triệt để phát tiết. Ta có phải hay không thật muốn không có cha a? Ta còn không có cho hắn mua quà thuốc xịt, ta còn không có dẫn hắn đi câu quá cá, ta còn khí hắn. ta nói hắn là lão ngoan cố. Hoa a a a, một cái 200 cân đại mập mạp, khóc đến như cái 3 tuổi hải tử. Trần Dã thân thể cứng một chút. Đổi lại bình thường, bị một cái đại lao ra như thế ôm, còn muốn đem nước mũi cọ trên người mình, Trần Dã đã sớm một cước đem hắn đạp bay đến cái tiêu kim mã thùng đi lên tỉnh lại. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ là thở dài, cũng không có đẩy ra. Hắn vươn tay, có chút vụng về vô Triệu Đa Ngư cái kia theo thút thít mà run rẩy kịch liệt phía sau lưng. Một chút, lại một chút. Tựa như là tại trấn an một đầu bị hoảng sợ cá lớn. Trần Dã hiết hầu ngạnh ở, dù là hắn có được hệ thống, dù là hắn có thể từ trong sông câu ra bom, dù là hắn có thể đem hải tặc làm cá câu. Nhưng ở sinh lão bệnh tử cái này hiển nhiên giới tàn khốc nhất pháp tắc trước mặt, hắn cũng chỉ là một cái bất lực người bình thường, thậm chí là một cái ngay cả lời an ủi đều không nói được không quân câu tay. Một đêm này, chú định dài dằng dặc. Thằng đến Triệu Đa Ngư khóc mệt, tại trên ghế nằm ngủ thật say, Trần Dã mới đem hắn xách về gian phòng. Sáng sớm hôm sau, Thần Hy hơi lộ ra. Ba chiếc treo quốc kỳ đại sứ quán chuyến đặc biệt đã đứng tại dưới lầu. Vương Bí Thư mang theo một nhóm nhân viên công tác đã đang đợi. Trần tiên sinh, Triệu tiên sinh, sớm. Vương Bí Thư vẫn như cũng là bộ kia tinh anh giả dặn bộ dáng. Sớm a, Vương Bí. Trần Dã ngáp một cái, vành mắt đen xì chẳng khác nào gấu trúc. Mà tại phía sau hắn, Triệu Đa Ngư kéo lấy chiếc kia chứa 10 cái thuần kim cần câu cái dương, phía trên còn cột một đầu bị làm thành tiêu bản cá sấu, đi ra. Hôm nay Triệu Đa Ngư đeo một bộ to lớn màu đen kính râm, cơ hồ che khuất nửa gương mặt. Hắn mặc một bộ loè loẹt ha áo sơ mi, tóc chảy bóng loáng bóng lưỡng, nhìn vẫn như cũng là cái kia không ai bị nổi phú nhị đại. Nha, Vương Bí Thư, tinh thần không tệ a. Triệu Đa Ngư nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ cửa xe, xe này trở về ta cũng cả một cỗ, lái đi hắc hố câu cá khẳng định phong cách. Ngữ khí của hắn nghe rất nhẹ nhàng, thậm chí mang theo vài phần ngày xưa phách lối. Phản phất tối hôm qua cái kia tại trên ban công khóc đến tê tâm liệt phế mập mạp, chỉ là sa mạc ban đêm chế tạo một cái huyễn ảnh. Nhưng Trần Dã thấy rất rõ ràng, dù là cách kính râm, Triệu Đa Ngư khỏe mắt vẫn như cũ sưng đỏ, nụ cười kia mặc dù sán lạ, nhưng lại chưa đạt đáy mắt. Kia là người trưởng thành ngụy trang, là trong vòng một đêm bị hiện thực tàn khốc bước đi ra kiên cường. Trần Dã không nói gì, chỉ là đi qua, thuận tay tiếp nhận Triệu Đa Ngư trong tay cái kia chìm người chết cái dương, ném vào dương phía sau. Đi, về nước. Đúng vậy, về nước ăn lẩu đi. Mấy ngày nay nướng thịt dê ăn đến trên người của ta tất cả đều là mùi vị. Triệu Đa Ngư lớn tiếng la hét, chui vào trong xe. Máy bay xông vào vân tiêu. To lớn đẩy lưng cảm giác đem người gắt gao đặt tại trên ghế ngồi. Trần Dã ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Dưới chân, cái kia phiến kim hoàng sắc sa mạc ngay tại cấp tốc thu nhỏ, những cái kia từng để cho hắn kinh tâm động phách khu mỏ quặng, hoàng cung đều biến thành tầm mắt bên trong không có ý nghĩa điểm lấm tấm. Lần này Trung Đông chuyến đi, cho dù là tại Trần Dã cái kia không hợp thói thường nhân sinh lý lịch bên trong, cũng coi như được là một trang nổi bật. Kiếm lời mấy ức, cầm kim thăm dò, thành vương thất thượng khách. Theo lý thuyết, đây là tiêu chuẩn sảng văn tiết tấu, nên gửi ra heo gọi mới đúng. Có thể Trần Dã lại cười không nổi. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh. Triệu Đa Ngư đang mang theo bịt mắt ngủ thiếp đi, phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng ấy. Cho dù là trong giấc mộng, lông mày của hắn ý liễu nhiên chăm chú nhíu lại. Ai? Trần Dã thật sâu thở dài, một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia vô tận vân hải. Nhân loại a có đôi khi thật rất giống cá, cho là mình trong nước tự do tự tại, thật tình không biết vận mệnh lưỡi câu đã sớm treo lên đỉnh đầu. Có cá vì mồi nhử cắn câu, có cá vì địa bàn cắn câu, mà có cá là vì thủ hộ sau lưng tộc đàn, không thể không đi cắn cái kia biết rõ sẽ chết câu. Thống tử đây này, Trần Dã tại cái này vạn mét trên không trung, ở trong lòng yên lặng kêu một tiếng. Ngươi nói, người này còn sống, có phải hay không vĩnh viễn mang theo tiếng mới? Trong đầu, hệ thống cũng không giống như ngày thường giả chết. Màu băng lam màn sáng tại hắn vóng mạc bên trên có chút lóe lên một cái. Đinh. Hệ thống hồi phục, túc chủ, xin đừng nên ở thời điểm này đột nhiên thăng hoa chủ đề. Buồn hệ thống là khôi hài loại hệ thống phụ trợ, không chịu trách nhiệm triết học trưng cầu ý kiến. Bất quá hệ thống chữ viết dừng lại một chút, sau đó bắn ra một nhóm mới nhắc nhở, nhân sinh xác thực tràn đầy tiếng mới. Nhưng chính là bởi vì có tiếng mới, bạo bảo vệ một khắc này mới lộ ra đầy đủ chân quý. Có lẽ chỉ cần có đầy đủ kinh người lợi tin tức tốt cũng không phải không thể sinh ra kỳ tích. Trần Dã sửng sốt một chút. Kỳ tích? Thật sẽ có à? Chương 167, thật có dầu. Lý Cha sắp điên rồi. Chương 167, thật có dầu. Lý Cha sắp điên rồi. Giang Lâm thành phố đêm, so xạ gì ị ạ cái kia khô giáo sa mạc nhiều hơn một phần ướt át khói lửa. Ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Chiếc kia chứa 10 cái thuần kim cần câu, cộng thêm một đầu bọc lấy giữ tươi mảng cá sấu tiêu bản dương lớn, bị Trần Dã không có chút nào thường tiếp ném vào số 18 biệt thự phòng khách trên sàn nhà. Hô, Trần Dã đặt mông ngồi liệt tại ghế salon bằng da thật, gần 10 giờ phi hành, để hắn cảm giác cả người giống như là bị rút mất xương cốt. Mặc dù xạ gì ý ạ hoàng cung giường lớn đầy đủ mềm, nhưng ổ vàng ổ bạc, cuối cùng không bằng nhà mình ổ chó. Cô này quen thuộc nước hồ mùi tanh, nghe cũng làm người ta tâm an. Sư phụ, cá sấu để chỗ nào? Triệu Đa Ngư trên mặt còn mang theo bộ kia to lớn kính râm, cho dù ở trong phòng cũng không có hai xuống. Trần Dã liếc mắt nhìn hắn, chỉ tủ tivi bên cạnh đất trống, trước thả cái này đi, chờ ngày nào đi công ty, đem nó treo ở đại đường trên tường. Đúng vậy. Triệu Đa Ngư đem cá sấu dọn xong, sau đó rất tự nhiên đi phòng bếp chơi bữa cơm tối. Cũng không lâu lắm, trong biệt thự liền phiêu đãng lên một cỗ nồng đậm mỡ bò nồi lẩu vị. Trở lại Giang Lâm bữa thứ nhất, nhất định phải là nồi lẩu, mà lại phải là biến thái cay, dùng cái này đến cọ rửa rơi trên người cỗ này sa mạc thổ mùi tanh. Ẩm, thực phẩm tuyết hoa mập trâu tại tương ớt lăn lộn trong nồi nóng 7-8 giây, vớt ra, trùm lên tỏi giã dầu bừng, một ngụm buồn bực hạ. Ha. Triệu Đa Ngư phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, vị cay đến hấp khí, nhưng đũa cũng không dừng lại hạ. Bữa cơm này, hai người ăn đến rất trầm mặc. Ngoại trừ ngẫu nhiên trao đổi một chút mao đố lao ruột vị tốt loại hình nói nhảm, ai cũng không có chủ động nhắc tới cái kia vắt ngang tại hai người trong lòng nặng nề chủ đề, Triệu Thiên Hành, còn có cái kia lung lay sắp đổ Triệu Thị tập đoàn. Bọn hắn đang trốn tránh. Hoặc là nói, Triệu Đa Ngư đang trốn tránh. Thẳng đến thức ăn trên bàn bị càn quét không còn, hai kết bia cũng thấy đấy. Trần Dã đốt lên một điếu thuốc, xuyên thấu qua lượn lờ khói xanh, nhìn xem đối diện cái kia đang theo dõi vỏ chai rượu ngẩn người mập mạp. Nhiều cá. Trần Dã gõ gõ khói bụi, ngữ khí tận lực chứa hứng hở, hai ta trở về tin tức, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ truyền đến cha người trong lỗ thai. Triệu Đa Ngư cầm bình rượu tay rõ ràng run một cái. Ngươi nhìn. Trần Dã cân nhắc tìm từ, chúng ta là không phải. Không. Triệu Đa Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm to đến đem chính mình cũng giật nảy mình. Hắn tựa hồ ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng túi lầu xuống, "Sư phụ, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ta không biết nên nói với hắn cái gì. Nói ta biết hắn sắp chết." Triệu Đa Ngư trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, kính râm sau con mắt tựa hồ vừa đỏ, "Sư phụ, ngươi để cho ta chậm 2 ngày." "Liền 2 ngày?" "2 ngày này ngươi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta." Nói xong, hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nắm lên trên bàn chìa khóa xe, "Ta đi nhà để xe nhìn xem ta những bảo bối kia cần câu bị ầm không, đêm nay ta liền ngủ nhà để xe." Nhìn xem Triệu Đa Ngư cũng như chạy trốn bóng lưng, Trần Dã cũng không có ngăn cản. Hắn biết, có chút vết thương, được bản thân liếm. Có chút quan, được bản thân qua. Tiểu tử ngốc này. Trần Dã thở dài, đem tàn thuốc hung hăng theo diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Mặc dù không có cách nào nói quá nhiều lời an ủi, nhưng chuyện nên làm còn phải đi làm. Sớm ngày đem Triệu Thị tập đoàn cứu sống, cái này hai cha con cũng sớm ngày có thể giải vui vẻ kết. Trần Dã lấy ra điện thoại di động, thuần thục bấm cái kia ghi chú vì Lý cha, Quốc An, dãy số. Uy, Lý trưởng phòng. Đúng, chúng ta trở về. Vẫn là chuyện lúc trước, ta muốn làm mặt cùng ngài hồi báo một chút. Ai, tốt, ta tại biệt thự các loại. Nửa giờ sau, một cỗ treo bảng số thông thường màu đen hồng kỳ xe con, lặng yên không một tiếng động đứng tại số 18 cửa biệt thự. Trần Dã mở cửa xe ngồi xuống. Xe một đường phi nhanh, cuối cùng ngập vào một chỗ ở vào giữa sườn núi bí ẩn ký túc xá. Một gian cổ kính trong phòng trà. Lý trưởng phòng tự mình cho Trần Dã rót một chén trà, cháo bột kim hoàng trong suốt, mùi thơm nước núi. Đây là năm nay đặc cung đại hồng bảo, nếm thử. Trần Dã bưng lên cái kia chỉ có lớn chừng ngón cái tử sa cột, ngửa đầu, tư trượt một tiếng. Một ngụm khó chịu. Sau đó hắn trả à nha tức 2 lần miệng, khá nóng, không còn đếm ra mùi vị. Lý trưởng phòng, có ly lớn sao? Cái này một ngụm còn chưa đủ thấm rộng. Lý trưởng phòng giơ ấm trả tay dừng tại giữa không trung, khỏe mắt của rút. Châu gặm mâu đơn. Phung phí của trời. Được rồi, nói chính sự đi. Lý trưởng phòng để bình trà xuống, quyết định không còn cùng cái này tục nhân đàm luận trà đạo, nếu không sớm muộn muốn bị khí ra tâm lạnh. Trước đó ngươi ở trong điện thoại nói, muốn cứu Triệu Thị tập đoàn. Ngươi biết hiện tại Triệu Thị là cái gì tình huống sao? Biết một chút. Trần Dã thu hồi cười đùa tí tưởng. Nghiêm mặt nói, bước chân bước quá lớn, kéo tới trứng. Người bên trong tâm hoảng sợ, ngoại bộ nợ nần chồng chất. Đơn giản tới nói, chính là nhanh xong. Nếu biết, ngươi còn dám nhúng tay. Lý trưởng phòng nhìn xem Trần Dã, mắt sáng như đuốc, Triệu Thị tập đoàn vấn đề, không phải mấy ước có thể giải quyết. Kia là trăm tỷ cấp bậc cục diện rồi dám. Cho dù là trong tỉnh, hiện tại cũng là sức đầu mẹ chán, muốn cứu cũng không biết từ chỗ nào ra tay. Ngươi dựa vào cái gì cứu? Trần Dã nhẹ gật đầu, 10 phần tán đồng, xác thực, chỉ dựa vào tiền, Triệu Thị là cái hang không đáy. Cho nên, ta không có ý định đưa tiền. Trần Dã thân thể nghiêng về phía trước, nhìn thẳng Lý trưởng phòng con mắt, tiếp xuống lời ta nói, khả năng ngài sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng ta thật không có đang nói đùa. Lý trưởng phòng nhìn thấy hắn khó được nghiêm túc như vậy, trong lòng cũng không khỏi nhấc lên. Liên tưởng đến trước đó ở trong điện thoại nâng lên động tĩnh có chút lớn, dù hắn nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Lý trưởng phòng hơi ngồi thẳng thân thể, ngươi nói đi. Trần Dã nhẹ nhàng gõ bàn một cái, phát ra thành khẩn tiếng vang. Ta gần nhất đêm xem thiên tượng, có lẽ cũng nhận trung đông ảnh hưởng. Ta có thể chuẩn xác tìm tới một khối chưa khai thác mỏ dầu, ngài nhìn cái này có thể không thể cứu Triệu Thị tập đoàn một mạng. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Trong phòng trà, chỉ có đàn hương thiêu đốt phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Lý trưởng phòng trên mặt biểu lộ đọc lại. Hắn trừng mắt nhìn, tựa hồ tại xác nhận mình có nghe lầm hay không, lại hoặc là đang suy nghĩ có phải hay không để cho người đem cái này bệnh tâm thần ném ra bên ngoài. Mỏ dầu. Trong nước dầu hỏa sản lượng kỳ thật không coi là nhỏ, nhưng cũng giới hạn tại đã xác minh vài tòa lớn mỏ. Mặc dù không dám nói mỗi một tấc đất đều bị khảo sát qua, nhưng hơi lớn một điểm bùn địa chất cấu tạo sớm đã bị địa chất đội thăm dò qua vô số lần. Muốn tìm được một cái chưa khai thác mỏ dầu, không chỉ cần phải kỹ thuật ủng hộ cùng khổng lồ nhân lực vật lực, còn cần đầy đủ vật khí. Nhưng là Trần Dã lời nói này giống như mỏ dầu liền mở tại nhà hắn hậu hoa viên đồng dạng đơn giản. Trần Dã, thật lâu, Lý trưởng phòng mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí nghiêm túc đến có chút dọa người. Loại này trò đùa cũng không tốt cười. Cái này dính đến quốc gia nguồn năng lượng chiến lược, ngươi nếu là dám ở trên đây ăn nói lung tung. Lý trưởng phòng, ngài thấy ta giống là đang nói đùa sao? Trần Dã đánh gãy hắn, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Ta biết ngài trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận, nhưng ta dùng tính mệnh đảm bảo, câu câu là thật. Lý trưởng phòng trầm mặc. Xác thực. Trần Dã người này, mặc dù làm việc hoang đường, logic cảm động, nhưng từ xuất đạo đến nay, hắn thổi qua như bước, cuối cùng giống như đều. Thực hiện. Mỗi một lần nhìn như không hợp thói thường thao tác phía sau, cuối cùng đều được chứng minh là xác thực. Chẳng lẽ tiểu tử này thật nắm giữ một loại nào đó siêu tự nhiên? Không, một loại nào đó siêu việt trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật khảo sát kỹ thuật. Nghĩ tới đây, Lý trưởng phòng trái tim bỗng nhiên nhảy lên hai lần. Nếu như là thật đâu? Tại cái này nguồn năng lượng là vua thời đại, nếu quả như thật có thể ở trong nước phát hiện một cái mới mỏ dầu, cái kia ý vị như thế nào? Cái kia không chỉ có là Triệu thị tập đoàn được cứu rồi, kia là toàn bộ quốc gia nguồn năng lượng an toàn đều nhiều hơn một phần bảo hộ. Ngươi xác định? Lý trưởng phòng thanh âm hơi khô chát chát, hắn vô ý thức giật giật cả bạn, cảm giác căn này nhiệt độ ổn định phòng trà đột nhiên trở nên có chút khô nóng. 100%. Trần Dã chém đinh chặt sắt. Hắn đương nhiên là có lực lượng. Hệ thống xuất phẩm dầu hỏa kim thăm dò há lại chỉ là hư danh. Vị trí ở đâu? Cái này sao? Trần Dã gãi đầu một cái, lộ ra một bộ có chút khó khăn biểu lộ. Lý cha, ngài cũng biết, ta môn thủ nghệ này, giảm cứu cái tùy duyên. Cụ thể kinh độ và vĩ độ ta không có cách nào trực tiếp báo cho ngài, ta phải đi hiện trường, bắt ta định hải thần châm gõ gõ, cảm ứng một chút địa mạch rung động. Chớ cùng ta kéo những thứ này về học. Lý trưởng phòng vung tay lên, hắn giờ phút này đã hoàn toàn không để ý tới cái gì lãnh đạo phong độ. Ngươi liền nói, ngươi đại khái nghĩ ở đâu tìm? Chỉ cần là sa mạc, ngài muốn cho cái này dầu ở đâu, nó ngay tại nà. Trần Gia ba khí mười phần nói, hắn cũng không thèm đếm xỉa, dù sao đều như vậy, quốc gia chẳng lẽ lại sẽ còn đem hắn trộm tới cắt miếng? Lý trưởng phòng thật sâu nhìn Trần Gia một chút, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn tìm tới một tia nói đùa vết tích, nhưng rất đáng tiếc, hắn chỉ thấy một người trẻ tuổi tự tin lại kiên định thân sắc. Lý trưởng phòng hít sâu một hơi, đứng người lên tại trong phòng trà đi qua đi lại. Cuối cùng bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt bên trong lóe ra quyết đoán quan mang. Được, Trần Dã, ta tin ngươi. Ta hiện tại liền đi gọi điện thoại, hướng thượng cấp báo cáo. Nếu như việc này là thật, đừng nói cứu Triệu thị tập đoàn, coi như ngươi muốn cho Triệu Đa Ngư làm Giang Lâm thành phố kiệt xuất thanh niên, ta cũng cho ngươi phê. Nhưng là, Lý trưởng phòng ngữ khí một trận, mặc dù không có nói hết lời, nhưng từ hắn vẻ mặt nghiêm túc không khó coi ra, việc này nếu là giả, hậu quả rất nghiêm trọng. Trần Dã nhún vai, một mặt nhẹ nhõm, Lý cha, ngài yên tâm. Ta người này mặc dù câu cá tổng không cần, nhưng ở gây sự tình phương diện này, cho tới bây giờ đều là bảo vệ. Lý trưởng phòng xưa nay không là một cái không quá quyết người, hắn gật gật đầu, cầm lấy để ở trên bàn giữ bí mật điện thoại, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ngươi cũng là đừng đi, sẽ chờ ở đây lấy. Nhìn xem Lý trưởng phòng đội vàng bóng lưng rời đi, Trần Dã một lần nữa co quắp về trên đế, nâng bình trà lên, trực tiếp đối hồ nước uống một hớp lớn. Xách, trà ngon. Trần Dã nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Triệu Thiên Hành, ngươi nhưng phải chịu đựng a lão tử vì cứu ngươi điểm này gia nghiệp, thế nhưng là bước lên bị cắt miếng phong hiểm. Ngươi nếu là dám chết tại dầu của ta phun ra ngoài trước đó, ta mẹ nó đuổi tới địa phủ cũng phải đem người câu trở về. Chương 168, sa mạc. Cũng được, kia là sa mạc người anh em. Chương 168, sa mạc. Cũng được, kia là sa mạc người anh em. Trong phòng trà đàn hương đã đốt hết thứ ba cuộn. Nguyên bản thanh nhã hương trà, giờ khắc này ở Trần Dã trong lỗ mũi trở nên có chút phát dính. Cái kia ấm đặc cung đại hương bảo đã bị Trần Dã nốc từ ngực địa xử lý hai ấm nữa. Về phần còn lại nửa ấm, cũng không phải là hắn không muốn uống, thật sự là bảng quang đã phát ra màu đỏ cao áp cảnh báo. Lần thứ 10, Trần Dã nhấc nhấc quần, nhìn thoáng qua điện thoại. Khoảng cách Lý trưởng phòng đi ra ngoài gọi điện thoại báo cáo, đã qua dòng dạ 4 giờ. Cái này 4 giờ bên trong, hắn từ ban sơ tràn đầy tự tin, đến ở giữa nhàm chán cực độ, lại đến hiện tại. Hắn thậm chí bắt đầu nghiên cứu khay trà bên trên cái kia tử sa kim thiềm miệng bên trong đến cùng có thể nhét vào mấy quả hạt dưa. Thống tử, ngươi nói Lý cha có phải hay không lắc lư không ở người ở phía trên, định đem ta cái này chuột bạch cho bí mật xử lý. Trần Dã một bên đem hạt dưa cứng rắn nhét vào kim thiềm miệng bên trong, một bên trong đầu buồn bực ngán ngẩm địa quấy rối hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ xin yên tâm. Căn cứ bit đã tạo phân tích, Lý trưởng phòng đối túc chủ độ tín nhiệm cao tới 98. Còn lại hai là đối túc chủ trạng thái tinh thần lo lắng. Trần Dã liếc mắt, ngươi mới bệnh tâm thần, cả nhà ngươi đều bệnh tâm thần. Ngay tại Trần Dã chuẩn bị đem kim thiềm cầm đi nhà vệ sinh cho nó tẩy cái dạ dày thời điểm, cùng cụt, cái kia phiến đóng chặt thật lâu gỗ lim cửa, rốt cục bị đẩy ra. Trần Dã tay run một cái, kém chút đem con kia đắt đỏ tử sa kim thiềm cho quăng xuống đất. Hắn vội vàng ngồi thẳng thân thể, thuận tay xóa sạch khóe miệng vỏ hạt dưa, bày ra một bộ lao tăng nhập định cao nhân bộ dáng. Lý trưởng phòng đi đến. Vị này ngày bình thường trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc quốc gan đại lao, giờ phút này trên mặt lại viết đầy khó mà che giấu mọi bệnh. Đáy mắt của hắn hiện đầy thơm máu, cà vạt cũng nông rộng địa đeo trên cổ, trong tay cái kia bộ giữ bí mật điện thoại nóng hổi đến phảng phất mới từ lò vi ba bên trong lấy ra. Tỉnh, đừng giả bộ. Lý trưởng phòng liếc qua tại cái kia làm bộ Trần Dã, tức giận đi đến bên cạnh bàn, nắm lên ly kia sớm lạnh thấu tàn trà, cũng không chê, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ha. Lý trưởng phòng mọc ra một ngụm trọc khí, phảng phất muốn đem cái này 4 giờ bên trong chịu bất khí toàn phun ra. Lý cha. Trần Dã thăm dò tính địa tiến tới, thỏa, thỏa. Lý trưởng phòng cười khổ một tiếng, đặt mông ngồi tại trên ghế bành, xoa thỉnh thịch trực nhảy huyệt thái dương. Ngươi biết cái này 4 giờ ta kinh lịch cái gì sao? Vì đem ngươi nói chuyện hoang đường hợp lý hóa, ta tấm mặt mo này đều không thèm đếm xỉa. Trần Dã rụt cổ một cái, có chút cho dạng, nghiêm trọng như vậy. Cái kia, thực sự không được thì thôi rồi. Tính là cái gì chứ? Lý trưởng phòng đống nhiên mở mắt ra, mở cung không quay đầu lại tiễn. Lão tử gia châu đều thổi đi ra, hiện tại ngươi nếu là nói với ta được rồi, ta trước tiên đem ngươi giải quyết tại chỗ. Trần Dã. Mọi mệnh Lý trưởng phòng nhìn xem thật là doan người. Vẫn là trước đó cái kia hào hoa phong nhã đại lao hình tượng đáng yêu một chút. Bất quá Trần Dã trong lòng cũng ấm áp dễ chịu. Hắn biết, Lý trưởng phòng đây là tại dùng mình chính trị sinh mệnh vì hắn học thuộc lòng. Được rồi, đừng cảm động. Lý trưởng phòng từ tùy thân trong túi công văn móc ra một tấm bản đồ, kia là quân dụng cấp bậc Tây Bắc bản đồ địa hình, phía trên lít nha lít nhít tiêu chí chú lấy đường mức cùng tọa độ. Soạt, địa đồ mở ra, cơ hồ chiếm hết toàn bộ bản trà, đem con kia đáng thương kim thiểm đều đẩy ra nơi hẻo lánh bên trong. Chuyện này, giới hạn tại cực thiểu số hạch tâm lãnh đã biết. Vì bảo hộ ngươi, cũng vì quốc an tín dự, đối ngoại đường kính là một lần thường quy địa chất phục khám. Lý trưởng phòng ngón tay nặng nề mà điểm tại trên địa đồ, ngữ khí trở nên nghiêm túc dị thường. Trần Dã, ngươi nghe cho kỹ. Hành động lần này chỉ có một lần cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể đem dầu lấy ra, quốc gia có thể cân nhắc bỏ vốn để Triệu Thị tập đoàn tham dự vào mới mỏ dầu xây dựng cơ bản hạng mục bên trong tới. Loại cấp bậc này cấp quốc gia hạng mục, dù chỉ là đi sửa đường, lập nhà, kéo lưới điện, cái kia sinh ra tiền mặt lưu cùng tín dự học thuộc lòng, đều đầy đủ để Triệu Thị tập đoàn nguyên địa phục sinh, thậm chí bay so trước kia cao hơn. Đây là ngươi muốn cứu mạng thuốc. Trần Dã nhìn xem Lý trưởng phòng cái kia mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu, ánh mắt thanh tịnh. Lý cha, Triệu Đa Ngư là đồ đệ của ta, ta sẽ không bắt hắn thân ra tính mệnh nói đùa. Tốt. Lý trưởng phòng trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Mặc dù tiểu tử này bình thường nhìn xem không đứng đắn, nhưng làm người lại là có tình có nghĩa. Tới đi. Lý trưởng phòng chỉ trên bản đồ cái kia một mảnh rộng lớn thổ hoàng sắc khu vực, kia là tổ quốc Tây Bắc nội địa, cũng là một mảnh tràn đầy bất ngờ cùng hoang vu khu không người. Ngươi không phải nói ta muốn nó ở đâu ngay tại cái nào sao? Liền cái này một mảnh. Hiện tại nói cho ta, dầu ở đâu? Trần Dã cúi đầu nhìn xem địa đồ, những cái kia phức tạp đường mức, kinh độ và vĩ độ, địa chất đứt gây đánh dấu, trong mắt hắn cùng tiên thư không có gì khác biệt. Hắn ngay cả phương hướng đều không phân rõ, đừng nói gì đến nếp cấu tạo, vòng bế điều kiện. Nhưng là hắn không cần phải hiểu, bởi vì hắn có treo hệ thống vật phẩm, dầu hỏa kim thăm dò, duy nhất một lần, nói rõ, chỉ cần cắm ở trong sa mạc, 100% phun dầu. Chú thích, xin chớ cắm ở đất xi măng, sàn nhà gạch hoặc bất luận cái gì phi tự nhiên cắt đất hoàn cảnh, nếu không phán định mất đi hiệu lực. Chỉ cần là sa mạc. Vậy liền đơn giản. Trần Dã duỗi ra một cây ngón tay thon dài, tại trên địa đồ không công đố ngừng lại, miệng lẩm bẩm, tầm lòng phân kim nhìn con núi, nhất trọng quấn là nhất trọng quan. Lý trưởng phòng khỏe miệng co giật, nói tiếng người. Khủ. Trần Dã lúng túng tằng hắng một cái, ngón tay giống như là tại điểm binh điểm tướng, tại trên địa đồ vẽ vài vòng. Vài giây sau, Trần Dã trong mắt tinh quang lóe lên, ngón tay của hắn bỗng nhiên rơi xuống, nặng nề mà đặt tại địa đồ góc tây bắc một chỗ trống không khu vực. Liền chỗ này, Lý trưởng phòng đến gần xem thử, lông mày trong nháy mắt nhăn thành chữ xuyên. Chỗ này, Lý trưởng phòng có chút chần chờ, Trần Dã, ngươi xác định? Nơi này là sa mạc bãi, là điển hình muối tẩy rửa đất cát. Sa mạc bãi. Trần Dã ngón tay có chút lắc một cái, đội vàng ở trong lòng hỏi hệ thống. Thống tử, sa mạc bãi tính sa mạc sao? Hệ thống, sa mạc bãi cùng sa mạc là người anh em quan hệ, đồng dạng thích hợp cắm châm vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Dã âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Khu khu, Lý cha, ngài nhìn địa hình này. Trần Dã ngón tay tại cái kia điểm trung quanh vẽ một vòng tròn, cái này giống hay không là một cái cự đại tụ bà buồn. Tại cái này đấy buồn, hội tụ ngàn vạn năm thiên địa linh khí. Hội tụ vỏ quả đất vận động đọc lại chất hữu cơ. Lý trưởng phòng, lời này nếu như bị cái nào địa chất chuyên gia nghe được, đoán chừng có thể đem địa đồ ăn lại đem Trần Dã bóp chết. Hô. Lý trưởng phòng hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Đi. Vậy chúng ta liền đi cái này. Lý trưởng phòng thu hồi địa đồ, lôi lệ phong hành địa đứng người lên. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Quân dụng sân bay bên kia đã chuẩn bị xong. A. Trần Dã nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, vuốt vuốt bụng. Lúc này đi. Nếu không ta ăn trước cái bữa sáng. Ta đều đói đến ngực dán đến lưng, vừa rồi quang uống trà phá dầu. An cái rắm. Lý trưởng phòng trừng mắt liếc hắn một cái, binh quý thần tốc. Sớm một phút đồng hồ ra dầu, ta tấm mặt mo này liền thiếu đi ném một phút đồng hồ người. Trên máy bay có lương khô, bao ăn no. Cái kia đi tới. Trần Dã duỗi lưng một cái, khớp xương phát ra lốp bốp giòn vang. Mở cung không quay đầu lại tiễn, ngày hôm nay chúng ta liền đi cho tổ quốc hiến dầu hỏa. Một đêm này, chú định không ngủ. Rạng sáng 4 giờ, Giang Lâm quân dụng sân bay. Hàn phong lạnh thấu xương, thổi đến mặt người gò má đau nhức. Một khung đồ trang thành cho sắc cỡ trung quân dụng máy bay vận tải, tính tính địa dừng ở trên đường chạy. Trung quanh chỉ có mấy chiếc xe dịp nhà binh xe cùng một đội đặc công nhân viên. Trần Dã cuốn chặt lấy trên người áo giáp kín, ngáp một cái, đi theo Lý trưởng phòng sau lưng leo lên máy bay. Trong buồng phi cơ cũng không có thoải mái dễ chịu khoang hạng nhất chỗ ngồi, chỉ có hai hàng lạnh băng băng chồng chất ghế dựa. Mấy người mặc y phục tác chiến, thần sắc lạnh lùng đặc công nhân viên đã ngồi ở bên trong. Nhìn thấy Lý trưởng phòng tiến đến, bọn hắn đồng loạt cúi chào. Nhưng khi ánh mắt đảo qua theo ở phía sau, trong tay mang theo ba lô, một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng Trần Dã lúc, mấy người trong ánh mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc. Đây là trong truyền thuyết bí mật chuyên gia, thấy thế nào cũng giống như cái trốn học gia sinh viên a, tất cả ngồi xuống. Lý trưởng phòng phất phất tay, ra hiệu mọi người buông lỏng, sau đó chỉ bên người vị trí để Trần Dã ngồi xuống. Ầm ầm, động cơ bắt đầu đánh mình, to lớn đẩy lưng cảm giác truyền đến, máy bay chợt chạy, cất cánh, một đầu đâm vào trong màn đêm mịt mờ. Từ Giang Lâm đến Tây Bắc, vượt ngang hơn phân nửa Trung Quốc. Quả nhiên là đất rộng của nhiều. Trần Dã vốn còn muốn cùng Lý trưởng phòng tâm sự, hoặc là hỏi một chút những cái kia đặc công tiểu ca thương có phải thật vậy hay không, kết quả vừa mới ngồi xuống, cỗ này bối rối liền như là như thủy triều đánh tới. Tại cái này đình thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, hắn vậy mà nghiêng đầu, tựa ở băng lãnh cabin trên vách ngủ thiết đi. Lý trưởng phòng nhìn bên cạnh ngủ được chảy nước miếng đều nhanh chảy ra Trần Dã, lắc đầu bất đắc dĩ, từ bên cạnh cầm qua một đầu quần áo khoác, nhẹ nhàng trùm lên trên người hắn. Cái này tâm cũng là thật to lớn a. Lý trưởng phòng thấp giọng tự lẩm bẩm, nhìn ngoài cửa sổ đêm đen như mực không, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Lần này đánh cược, nếu là thua, hắn đời này danh dự liền xem như hủy. Nhưng nếu là thắng, vậy sẽ là sửa nguồn năng lượng cách cục một bút. Sau 5 tiếng, làm luồng thứ nhất thần hy đâm rách tầng mây, đem đại địa nhuộm thành kim hoàng sắc thời điểm, máy bay bắt đầu hạ xuống. Trần Giác bị một trận sốc này lắc tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lau đi khỏe miệng một nước. Đến rồi, đến. Lý trưởng phòng ngay tại chỉnh lý trang bị, đưa cho hắn một bình nước khoáng, uống ngụm nước, tỉnh thần. Trần Giác tiếp nhận nước cực một hớp, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn có chút lắc thần. Chỉ gặp phía dưới là mênh mông vô bờ đá sỏi, thô cắt cùng trần trụi nham giường. Không có lục sắc, không có kiến trúc, thậm chí không nhìn thấy một đầu đường cái. Loại kia thê lương, thô kệch, tịch liêu mỹ cảm, trực kích lòng người. Hoắc. Trần Giác ghé vào trên cửa sổ, nhìn không được cảm thán một câu, chỗ này nhìn xem, thật mẹ nó thân thiết ta. Làm sao? Lý trưởng phòng nhíu mày, trước kia tới qua. Không có. Trần Giác nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, cái này cắt vàng đầy trời mùi vị, cùng xạ gì ị ạ qua giống. Hai ngày không gặp, còn có chút tưởng niệm đâu. Chương 169, trong sa mạc người xem chương 169, trong sa mạc người xem tây bắc gió, giống như là lôi cuốn lấy giấy dắp roi, quất vào trên mặt đau nhức. Lý trưởng phòng lau trên mặt cát bụi, địa phương mang cho người đến. Hiện tại liền nhìn ngươi biểu diễn. Khục. Trần Dã ra vẻ cao thâm điệu tằng hắng một cái. Ngài biết đến, giống ta loại này được trời ưu ái kỹ năng, không thể để cho người khác trông thấy. Cho nên, Lý trưởng phòng hơi nhíu mày. Có thể. Hắn phất phất tay. Một tên làm viên đi lên trước, đưa cho hắn một viên cùng loại cúc áo đồ vật cùng một cái bộ đàm. Lý trưởng phòng giải thích nói, đây là vi hình định vị trang bị, ngươi mang ở trên người, đụng phải thời điểm nguy hiểm ấn một chút phía trên cái nút. Còn có bộ đàm, hữu hiệu phạm vi 5 đến 10 cây số. Nơi này dù sao cũng là không người hoang mạc, 10 phần nguy hiểm, vẫn là cẩn thận là hơn. Trần Dã nghe lời gật đầu, đem cúc áo đựng ở trên quần áo, bộ đàm treo ở bên hông. Hắn một bộ trang bị đã sớm chuẩn bị xong, mặc dù hẳn là không phát huy được tác dụng. Trần Dã trên lưng to lớn ba lô leo núi, hướng phía bọn hắn phất phất tay, trực tiếp đi về phía trước, giống một cái cô độc kiếm khách. Lúc này đã là hạ tuần tháng 11, thời tiết 10 phần rét lạnh. Nhất là ở loại địa phương này, thể cảm giác nhiệt độ đoán chừng chỉ có âm 10 mấy độ. Trần Dã thân thể trải qua tăng cường, đối mặt loại này cực đoan hoàn cảnh, ngược lại cảm giác còn tốt. Chỉ là nơi này thực sự quá an tĩnh làm cho lòng người bên trong run rẩy. Cho nên hắn đành phải vừa đi vừa hừ ca. Đại mạc cô yên thẳng A Trường Hà mặt trời lặn tròn mà lại cái này sa mạc bãi nhìn như bằng phẳng, kỳ thực tất cả đều là đá vụn, mỗi một chân đạp xuống dưới đều giống như giẫm tại chỉ ép trên bảng. Cái chỗ chết tiệt này, không hổ là hoang mạc a, ngay cả con chim đều nhìn không thấy. Trần Dã dừng bước lại, thở dốc một hơi, đưa tay ngăn tại lông mày sương chỗ nhìn ra xa một chút. Lúc này hắn đã đi đại khái 4-5 cây số, quay đầu nhìn lại, bộ kia máy bay trực thăng cũng chỉ còn lại một cái điểm đen nho nhỏ. Không sai biệt lắm. Trần Dã ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là một cái hơi lõm đất trũng, bốn phía có mấy tòa phong hóa nghiêm trọng nhã đan mô đất, giống như là từng tòa trầm mặc mộ địa. Thống tử, làm việc. Trần Dã đặt mông ngồi chung một chỗ bị gió cắt rèn luyện được trần trùng trục trên tảng đá, dỡ xuống nặng nghề ba lô leo núi. Tuy nói Lý Cha vô điều kiện tin tưởng ta, nhưng cái này không bên trong dầu thô quá trình vẫn là quá kinh dị, nếu để cho bọn hắn trông thấy ta hướng trên mặt đất cắm xuống liền phun dầu, đoán chừng ngày mai ta liền phải được đưa vào viện khoa học cắt miếng. Trần Dã từ hệ thống trong ba lô móc ra dầu hỏa kim thăm dò cầm ở trong tay lật qua lật lại xem. Đây là hắn lần thứ nhất đem cái đồ chơi này lấy ra. Thứ này đại khái dài nửa thước, toàn thân bày biện ra một loại tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác chống phản quang màu đen, cầm ở trong tay chịu nặng, xúc cảm cực dai. Đỉnh cao nhất là một cái bén nhọn dao ba cạnh kết cấu, phần đuôi thì là một cái cùng loại cần câu vòng toàn nắm tay, phía trên còn khảm nạm lấy một vòng màu lam hô hấp đèn, dưới ánh mặt trời lóe quang mang nhàn nhạt. Chợt nhìn, cái này giống như là một cái chế tác cực kỳ tinh lương. Luca cung, không hổ là câu cá hệ thống xuất phẩm, ngay cả tìm mỏ thiết bị đều làm được giống như vậy ngư cụ. Trần Dã nhả ra một câu, sau đó đứng người lên, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Hai tay của hắn nắm chặt kim thăm dò nắm tay, giống như là một cái sắp tử hình bao phủ, nhắm ngay dưới chân cái kia phiến khô nước thổ địa. Đi ngươi! Trần Dã hét lớn một tiếng, eo phát lực, đống nhiên đem kim thăm dò đâm xuống dưới. Ông! Ngay tại kim thăm dò tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, cũng không có phát ra trong dự đoán kim thạch va chạm giòn vang, ngược lại phát ra một tiếng trầm thấp, như là dòng điện xuyên qua thân thể bù bù. Cái kia cứng rắn sa mạc bãi tầm đất, tại kim thăm dò trước mặt vậy mà trở nên như là đậu hũ mềm nhũn. Dài nửa mét kim thăm dò, trong nháy mắt chui vào lòng đất, chỉ còn lại lóe lên một cái lấy lam quang đuôi trôi lộ ở bên ngoài. Đông. Ngay sau đó, một tiếng ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang, phản phất là từ chỗ sâu trong lòng đất truyền đến. Trần Dã dưới chân mặt đất kịch liệt run rẩy một chút, tựa như là cái nào đó ngủ say trong lòng đất quái vật khổng lồ trở mình. Ngoa tạo. Trần Dã một cái lảo đảo, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Hắn trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kim thăm dò, nhịp tim trong nháy mắt tiêu thăng đến 160. Tới rồi sao? Đây là chứng kiến kỳ tích thời khắc sao? Cái này nếu là phun ra ngoài, vậy nhưng tất cả đều là tiền a. Trần Dã ngừng thở, thậm chí đã làm tốt bị màu đen hoàng kim xối thành ướt xuống chuẩn bị. Nhưng mà, một giây đi qua, 10 giây đi qua, một phút đồng hồ đi qua, ngoại trừ vừa rồi trong nháy mắt đó chấn động, chung quanh lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. Gió vẫn tại thổi, cát vẫn tại bay. Cái kia kim thăm dò tựa như là chiếc máy, tinh tinh địa cắm trên mặt đất, màu lam hô hấp đèn không đội không chậm địa lóe ra, phản phất tại chế rêu Trần Dã tự mình đã tỉnh. Trần Dã duy trì cái kia phòng ngự tư thế, chọn vẹn rằng có 5 phút đồng hồ. Thống tử, người chơi ta đây. Trần Dã nhịn không được trong đầu gào thét, dầu đâu? Đã nói xong 100% phun dầu đâu? Cái này đều cắm đi vào đã nửa ngày, ngay cả cái giấm đều không có thả. Hệ thống nhắc nhở, chính như câu cá cần chờ đợi, rút ra đại địa tinh hoa cũng cần thời gian. Trước mắt kim thăm dò đang tiến hành tầng sâu địa chất hướng dẫn cùng áp lực tích xúc, mời túc chủ kiên nhận chờ đợi. Hướng dẫn. Trần Dã bị chọc giận quá mà cười lên. Không có cách, làm việc tốt thường gian nan. Các loại đi. Trần Dã thở dài, buồn bực ngán ngẩm ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ trong bọc móc ra một bao lương khô, răng rắc địa gặm. Không nghĩ tới, cái này nhất đẳng chính là một giờ. Mặt trời càng lên càng cao, sa mạc trên gành bãi nhiệt độ cũng bắt đầu dần dần kéo lên. Trần Dã đem nguyên một bao bánh bích quy đều đã ăn xong, thuận tiện còn tại trên mặt đất dùng thạch đầu bảy cái SOS tạo hình, cái kia kim thăm dò vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Từ từ, bên hông bộ đàm đột nhiên vang lên, dọa Trần Dã nhảy một cái. "Trần Dã, Trần Dã, thu được xin trả lời." Lý trưởng phòng thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến, mang theo vẻ lo lắng cũng không đè nén được hoài nghi, người bên kia tình huống như thế nào? Vừa rồi giám sát đến rất nhỏ trấn cảm, là ngươi làm ra sao? Vì cái gì còn không có động tĩnh? Trần Dã nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh bích quy, nắm lên bộ đàm, ngữ khí thâm trầm nói ra, "Lý trưởng phòng, an tâm chớ đội. Cái này gọi tầm long điểm huyệt. Ta hiện tại đang cùng địa mạch tiến hành cấp độ sâu linh hồn giao lưu. Nơi này địa chất kết cấu tương đối thẹn thùng, thuộc về loại kia. Mạn nhân hình. Ngươi, mặc dù cách bộ đàm, nhưng giống như đã thấy lý trưởng phòng cái chán gân xanh khiêu động bộ dáng. Trần Dã, đến lúc nào rồi, ngươi còn tại nói đùa. Nếu là, đừng nóng đội mà. Trần Dã đánh gây hắn, khoa học. Đây là khoa học. Vỏ quả đất vận động cần cộng hưởng tần suất, ta hiện tại ngay tại điều chỉnh cái kia tần suất. Tựa như lò vi ba cơm nóng cũng phải chuyển hai vòng không phải. Nói xong, Trần Dã trực tiếp tắt đi bộ đàm. Và nó, không còn ra, lão tử thật muốn dùng lò vi ba đem ngươi hệ thống này cho nướng. Trần Dã đem bộ đàm ném qua một bên, đứng người lên, đối cái kia kim thăm dò hùng hăng giơ ngón giữa. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Xa xa xa, một trận tinh mịn mà quỷ dị thanh âm đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Thanh âm này không giống như là phong thanh, giống như là vô số cái chân trên mặt cắt ma sát phát ra tiếng vang. Trần Dã lỗ tai khẽ động, đột nhiên túi lầu xuống, chỉ gặp lấy cái kia kim thăm dò làm trung tâm, phương biên mấy trăm mét mặt đất, vậy mà bắt đầu giống gợn sóng đồng dạng có chút rung động chập trùng. Kia là một loại nào đó tần suất cực cao chấn động đến trên đất hòn đá nhỏ đều đang điên cuồng khiêu vũ. Rốt cuộc đã đến. Trần Dã mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng lui về sau mấy bước, tìm cái hơi cao mô đất đứng vững, để bạo phong vũ tới mãnh liệt hơn chút đi. Phun đi, thỏa thích phun đi. Nhưng mà, trong dự đoán màu đen suối phun cũng chưa từng xuất hiện. Thay vào đó, là một màn để Trần Dã đời này đều không thể quên, thậm chí mỗi lần nhớ tới đều sẽ toàn thân nổi ra gà bắn nổ kinh khủng hình tượng. Phúc. Khoảng cách Trần Dã bên chân không đến 2 mét địa phương, cát đất đột nhiên phá bỡ. Một cái thổ hoàng sắc cái đầu nhỏ ló ra. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ 100. Ngắn ngủi trong vài giây, mảnh này nguyên bản hoang vu tĩnh mịch xa mà bãi, tựa như là lớn thanh xuân đậu, lít nha lít nhít mà bốc lên vô số cái đầu nhỏ. Kia là thằn lằn. Tên khoa học cắt thằn lằn. Bọn chúng tròn trịa con mắt lộ ra một cỗ xuẩn banh nhưng lại quỷ dị quan mang. Nếu như là bình thường, nhìn thấy một con hai con, Trần Dã có lẽ sẽ còn cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng bây giờ, hàng trăm hàng ngàn con. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đất chúng phảng phất biến thành một chương to lớn, nhúc nhích thảm. Những thứ này cắt thằn lằn cũng không có chạy loạn, mà là toàn bộ đều nhịp điệu từ hạt cắt bên trong chui ra ngoài, sau đó đồng loạt quay đầu, dùng cặp kia không có tình cảm con mắt màu vàng, nhìn chằm chằm đứng tại mô đất bên trên Trần Dã. Càng chết là, bọn chúng bắt đầu làm động tác. Quyền cái đuôi. Hơn bạn đầu cái đuôi giống lò xo đồng dạng cuốn lại, lại buông xuống. Cuốn lại buông xuống. Động tác chỉnh tề đến tựa như là đang làm một loại nào đó tà giáo nghi thức. Nam. Danh. Trần Dã chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ gót chân bay thẳng đỉnh đầu, tê cả da đầu, san giá trị của rơi. Làm một tên thâm niên câu cá lão, hắn không sợ thi thể, không sợ bom, thậm chí dám cùng thịt cá xấu đỏ sức. Nhưng hắn sợ nhất loại này lít nha lít nhít, chân mượn, sẽ còn nhìn chằm chằm ngươi nhìn bọn nhỏ. Thống tử. Trần Dã sụp đổ địa trong đầu thét lên, cái này mẹ nó chuyện ra sao? Lão tử muốn là dầu hỏa, là chất lỏng hoàng kim. Ngươi mẹ nó cho ta triệu hoán một cái thằn lằn quân đoàn là cái quỷ gì? Hệ thống nhắc nhở, bởi vì lòng đất cao áp dầu thô sắp đột phá tầng nham thạch, đã dẫn phát sinh vật bản năng khủng hoảng tính di chuyển. Đơn giản tới nói, dầu muốn tới, bọn chúng là ra xem náo nhiệt. Nhìn ngươi lại ra náo nhiệt. Trần Dã nhìn xem những cái kia còn tại điên cuồng quyển cái đuôi cắt thằn lằn, cảm giác chính mình cũng muốn bị bọn chúng nhìn nôn. Đúng lúc này, con kia cách Trần Dã gần nhất, cái đầu lớn nhất, thoạt nhìn như là thằn lằn vương gia hỏa, đột nhiên mở ra nó cái kia đỏ tươi miệng rộng, hai bên màng da giống dù đồng dạng trống ra, đối Trần Dã phát ra tê tê thanh âm. Nó ánh mắt kia, rõ ràng mang theo 3 phần giễu cợt, 3 phần lương bạc, còn có 4 phần hứng hở. Phản phất tại nói, ngu xuẩn hai chân thú, là ngươi đem nhà ta cho đánh sợ sao? Trần Dã bị một con thằn lằn rất khinh bỉ. Cứ như vậy, một người, mấy trăm con thằn lằn, duy trì quỷ dị đối mặt, hai bên ai cũng không dám động. Nhưng vào lúc này, mặt đất chấn động lần nữa truyền đến, lần này lại so một giờ đến đây đến càng mãnh liệt hơn. Ầm ầm. Đám kia nguyên bản còn tại bình tĩnh quyển cái đuôi thằn lằn nhóm, giống như là cảm nhận được cái gì đại khủng bố, trong nháy mắt rối loạn. Bọn chúng giống như nổi điên hướng về Trần Dã bên này chạy trốn. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, thằn lằn tán loạn. Mấy cái hoảng hốt chạy bừa thằn lằn thậm chí trực tiếp thuận Trần Dã ống quần leo lên. A a a, đừng tới đây. Chớ chịu lao tử. Trần Dã một bên điên cuồng điệu nhảy cờ lật kịch vứt bỏ trên người thằn lằn, một bên hoảng sợ vùng ra chân chạy. Cứu, cứu mạng a. Nếu như hắn lúc này tập trung lực chú ý đi lắng nghe thằn lằn nhóm tiếng lòng, đoán chừng cũng sẽ nghe được giống nhau tiếng cầu cứu. Cứ như vậy, một đạo quỷ dị lại tịnh lệ phong cảnh xuất hiện tại sa mạc trên đỉnh bãi. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, một cái chạy tư thế loạn thất bát tao người, dẫn theo thằn lằn quân đoàn, hướng phía máy bay trực thăng hạ xuống vị trí đoạt mệnh phi nước đại. Chương 170, thằn lằn, đám người này đang chạy cái gì? Chương 170, thằn lằn, đám người này đang chạy cái gì? Máy bay trực thăng bên cạnh. Lúc này, khoảng cách Trần Dã một mình đeo túi xách đi vào khu không người, đã qua hơn 1 giờ. Lý trưởng phòng buông xuống bộ đàm, vuốt vuốt có chút mỏi nhừ mắt. Hắn nhìn một chút trên cổ tay quân dụng đồng hồ, lông mày chăm chú địa khóa cùng một chỗ, hai đầu lông mày đoàn kia mây đen giống như là cái này sa mạc trên gành bãi tán không đi cắt đuổi. Trưởng phòng, chúng ta đây là tại chờ cái gì a? Một tên võ trang đầy đủ đặc công đội trưởng rốt cục kiềm chế không được. Hắn mắt nhìn sau lưng những cái kia đã đợi đến có chút nôn nóng đội viên, nhịn không được đi lên trước thấp giọng dò hỏi, tiểu tử kia một người đi vào lâu như vậy, ngay cả cái động tĩnh đều không có. Nơi này địa hình phức tạp, vạn nhất gặp được lưu sa hoặc là, mặc dù hắn là quốc an tinh nhuệ, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể hiểu được trưởng quan loại này sắp xỉ tại đem người ném vào sa mạc nuôi sói hành vi. Lý trưởng phòng thở dài, từ trong túi lấy ra một hộp bị đè ép khói, muốn chút một cây, lại bị gió thổi diệt ba lần bật lửa. Nhiệm vụ tuyệt mật. Lý trưởng phòng thuốc lá thu vào, ngữ khí phức tạp nói, kiên nhẫn chờ đi. Có một số việc, ta cũng không cách nào giải thích với các ngươi, bởi vì giải thích các ngươi sẽ cảm thấy ta đang giảng chuyện thần thoại xưa. Nói thật, Lý trưởng phòng trong lòng mình cũng bắt đầu đả cổ. Vừa rồi cái kia một trận không hiểu thấu động về sau, mảnh này sa mạc bãi liền lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Không có dầu hỏa phun trào thanh âm, không có Trần Dã tiếng hoan hô, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, bộ đàm đầu kia đều chỉ có sàn sạt dòng điện âm thanh. Tiểu tử kia sẽ không phải bị cắt chôn, chưa kịp theo cầu cứu cái nút ta. Lý trưởng phòng trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, liền bị mình bóp tắt. Không có khả năng, tiểu tử này quỷ tinh quỷ tinh. Đúng lúc này, ầm ầm, mặt đất không có dấu hiệu nào lần nữa rung động. Lần này chấn cảm so trước đó phải mạnh mẽ, dừng ở một bên máy bay trực thăng hạ cánh thậm chí phát ra rợn người kim loại tiếng ma sát. Địa chấn. Đặc công đội trưởng phản ứng cực nhanh, gầm lên giận dữ. Hơn 10 người đội viên trong nháy mắt khép lại, tay khoác lên riêng phần mình trên bờ vai, cấp tốc tạo dựng lên một đạo phòng ngự phòng tuyến. Lý trưởng phòng thì một phát bắt được cửa khoang lan can, ổn định thân hình, trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Tới, là dầu sao? Hắn bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Dã rời đi cái hướng kia. Chỉ gặp nơi xa cái kia nguyên bản bằng phẳng trên đường chân trời, đột nhiên cuốn lên một đạo màu vàng khói bụi. Cái kia bụi mù quần quần mà đến, tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh, mini bản. Mà tại cái kia bụi mù phía trước nhất, có một cái bị ánh nắng chiếu lên ánh vàng rực rỡ bóng người, ngay tại hướng về bên này phi nước đại. Lý trưởng phòng cầm lấy kính viễn vọng, ý đồ xuyên thấu qua cái kia đầy trời cắt vàng thấy rõ tình trạng. Bóng người kia chạy cực nhanh, hai tay đong đưa biên độ khoa trường, hai cái đùi giống như là trang một tờ, mỗi một bước ra đều có thể mang theo một chùm cắt đất. Tới gần, càng gần. Lý trưởng phòng cọ một chút đứng thẳng người, đầu phanh một tiếng túi tại cabin trên sàn ngang, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Ôi, ta đi. Cái kia mẹ nó không phải Trần Dã sao? Lúc này Trần Dã, đâu còn có nửa điểm xuất phát lúc phong độ. Trên người hắn áo giả kịch mở rộng ra, tóc bị gió thổi thành ổ gà, trên mặt tất cả đều là bụi đất, cả người tựa như là mới từ ổ thổ phỉ bên trong trốn tới nạn dân. Nhưng hắn chạy là thật nhanh. Loại kia tốc độ, tuyệt đối không phải nhân loại bình thường tại xốp đất cắt thượng năng chạy đến, đơn giản tựa như là một con bị hoảng sợ linh dương. Trưởng phòng, hắn đang kêu cái gì? Các đội viên cũng nhìn lên người, giống như là đang kêu cứu mạng. Đặc công đội trưởng Trần chờ nói, trong gió, đứt quãng truyền đến Trần Dã khàn cả giọng tiếng giống, cứu mạng, a, đừng qua, đến. Lý trưởng phòng trong lòng siết chặt, chẳng lẽ tao ngộ phi pháp vũ trang, vẫn là gặp đàn sói? Nhanh, mau đi cứu người. Lý trưởng phòng không để ý tới suy nghĩ nhiều, vung tay lên, một cấp chiến đấu chuẩn bị. Vô luận gặp được cái gì địch nhân, cần phải cam đoan mục tiêu nhân vật an toàn. Cho dù là dùng thân thể cản, cũng phải đem hắn mang cho ta trở về. Rõ. Đặc công đội trưởng ánh mắt run lên, đây chính là lập công thời điểm. Các minh đệ, cùng ta xông, cứu người. Rầm rầm. Hơn 10 người nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công đội viên như là mãnh hổ xuống núi, rìm súng, hiện lên chiến thuật đội hình hướng phía Trần Dã phương hướng khởi xướng phản công kích. Một khắc này, bóng lưng của bọn hắn lộ ra vô cùng cao lớn, anh dũng, không sợ. Lý trưởng phòng ở phía sau nhìn xem, trong lòng an tâm một chút. Đây chính là quốc an tinh nhuệ, đừng nói là bình thường dã thú, liền xem như gặp được nguyên một chi lính đánh thuê tiểu đội, cũng có thể cứng rắn một đợt. Nhưng mà, để cho người ta mở rộng tầm mắt, thậm chí có thể nói là hủy tam quan một màn xuất hiện. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn đến 50m. Xông lên phía trước nhất đặc công đội trưởng, xuyên thấu qua chiến thuật kính bảo hộ, rốt cục thấy rõ cái kia truy tại Trần Dã phía sau cái mông đại quân đến tột cùng là cái gì. Kia là lít nha lít nhít, chính như thủy triều vào tới, thổ hoàng sắc thằn lằn. Hàng trăm hàng ngàn con. Bọn chúng có trên mặt đất bò, có bởi vì tốc độ quá nhanh thậm chí đứng thẳng người lên dùng chân sau phi nước đại. Cái kia từng trương phồng lên khí nang, há to miệng quái dị gương mặt, hội tụ thành một cỗ làm cho người san giá trị cùng rơi sinh vật dòng lũ. Nam, Dãnh, đặc công đội trưởng tấm kia kinh nghiệm xa trường ngạnh hán khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hắn không sợ mưa bom báo đạn, không sợ đổ máu hy sinh, nhưng hắn có dày đặc sợ hãi chứng a. Cái này mẹ nó ai chịu đổi a? Rút lui, mau bỏ đi. Đội trưởng phát ra một tiếng đổi giọng thét lên, thắng gấp, dưới lòng bàn chân đụng chiến trên mặt cắt cày ra hai đạo danh sâu, sau đó không chút do dự quay người, quay đầu liền chạy. Chạy mau a. Nguyên bản khí thế như hồng đặc công tiểu đội, khi nhìn đến cái này thằn lằn quân đoàn trong nháy mắt, tập thể phá phòng, giống như là bị thọc cổ họng bắt cày, như bị điên địa trở về chạy. Lý trưởng phòng đứng tại máy bay trực thăng bên cạnh, người đều choáng váng. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh nhuệ tiểu đội, bị dọa trở về rồi. Đúng lúc này, một bóng người mang theo một trận kình phong từ đám kia đặc công đội viên bên người lướt qua. Là Trần Dã. Con hàng này thân thể thế nhưng là trải qua hệ thống cường hóa, tăng thêm hiện tại bộ phát cường đại cầu sinh dục, hắn trên mặt cắt tốc độ chạy đơn giản vi phạm với vật lý thường thức. Mượn qua. Trần Dã một bên chạy, còn vừa có thể dành thời gian đối bên cạnh cái kia chạy hồng hộc mang thở đặc công đội trưởng giơ ngón tay cái, huynh đệ, các ngươi mới là chân nam nhân, lại dám trở về sông. Đặc công đội trưởng mặt đều xanh rồi, Trần tiên sinh, cái này mẹ nó đến cùng là cái quái gì? Ngươi trong sa mạc thọc thằn lằn ổ sao? Ta cũng không muốn a. Trần Dã khóc không ra nước mắt, bọn chúng không phải là muốn đi theo ta, có thể là cảm thấy ta dáng dấp đẹp trai đi. Đừng nói nhảm, chạy mau đi, những vật nhỏ này mặc dù không cắn người, nhưng giẫm trên thân cũng buồn nôn a. Ta đi trước. Nói xong, Trần Dã chạy như bay, trong nháy mắt gia tốc, đem một đám nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện thân thể đặc công đội viên xa xa bỏ lại đằng sau. Hoang đường mà khôi hài hình tượng, tại mảnh này nghiêm túc sa mạc trên gành bãi trình diễn. Trần Dã cái thứ nhất xông tuyến giống như là một viên đạn pháo đồng dạng trực tiếp va vào máy bay trực thăng cabin, sau đó tay chân cùng sử dụng địa bò tới tận cùng bên trong nhất trên chỗ ngồi co lại thành một đoạn. Ngay sau đó, một đám làm viên cũng như bị điên một đầu đâm vào cabin. Nhanh, đóng cửa, quan cửa khoang. Lý trưởng phòng cũng bị chiến trận này dọa đến tê cả da đầu, mặc dù hắn còn không có thấy rõ cái kia lít nha lít nhít chính là cái gì, nhưng nhìn xem các bộ hạ cái kia vẻ mặt sợ hãi, hắn cũng biết tuyệt không phải vật gì tốt. Bịch, cửa khoang bị gắt gao kéo lên. Tất cả mọi người dán tại cửa sổ mạn tàu bên trên, thở mạnh cũng không dám, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Hoa, hoa, xoạt. Kia là vô số cái móng vuốt trên mặt cắt di chuyển nhanh chóng phát ra thanh âm, giống như là tử thần bước chân. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là cái kia khổng lồ thằn lằn quân đoàn cũng không có vây công máy bay trực thăng, cũng không có ý đồ va chạm cửa khoang. Bọn chúng tựa như là một đám đội vã đuổi tàu điện ngầm dân đi làm, hoàn toàn không thấy bộ này khổng lồ sắt thép cự thú, chỉ là buồn bực đầu từ máy bay trực thăng hai bên lách đi qua, tiếp tục hướng về phương xa phi nước đại. Thậm chí có mấy cái thằn lằn chạy đã mệt, còn dừng lại nhìn một chút trong buồng phi cơ hai chân thú, ánh mắt bên trong toát ra một tia nghi hoặc. Ừm. Trần Dã ghé vào trên cửa sổ, lúc này hơi tỉnh táo một chút. Trước đó bởi vì quá mức kinh hoàng, hắn cũng không có mở ra vạn vật thân hỏa kỹ năng. Hiện tại an toàn, hắn vô ý thức đem lực chú ý tập trung vào bên ngoài những vật nhỏ kia trên thân. Một giây sau, vô số ồn ào nhỏ vụn tiếng lòng giống như là như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Bọn này hai chân thú chạy cái gì đâu? Bọn chúng cũng muốn chuyển ổ a. Chít chít. Chạy mau đi. Đất này bỏng chân. Lão đại nói, dưới nền đất có cái gì muốn kéo. Nếu không chạy liền bị cái kia đen xì đồ chơi cho chìm. Kéo. Đen xì đồ chơi. Trần Dã sửng sốt một chút, lập tức giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia mình cắm xuống kim thăm dò đất chúng. Lý trưởng phòng. Trần Dã đột nhiên một phát bắt được Lý trưởng phòng cánh tay, con mắt lóe sáng đến dọa người, nhanh, để máy bay cất cánh. Lên không. Nhanh. Cái gì? Lý trưởng phòng còn không có lấy lại tinh thần, không kịp giải thích, tranh thủ thời gian lên không. Trần Dã hét lớn. Nhìn xem Trần Dã cái kia chắc chắn lại cuồng nhiệt ánh mắt, Lý trưởng phòng cắn răng, đối người điều khiển hô, cất cánh, kéo lên độ cao. Nhanh. Ông cánh quạt bắt đầu điên cuồng xoay tròn, to lớn thăng lực mang theo máy bay trực thăng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay tại máy bay trực thăng vừa mới trèo lên đến 200 mét độ cao trong nháy mắt. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, triệt để phá vỡ sa mạc bãi yên tĩnh. Lần này, không còn là trầm một động, mà là thực sự tiếng phá hủy. Chỉ gặp nơi xa cái kia đất trũng, mặt đất giống như là bị một con vô hình cự thủ hung hăng vỡ ra tới. Ngay sau đó, một đạo đen như mực, tráng kiện vô cùng chất lỏng trụ, nương theo lấy áp lực kinh khủng, gầm thét xông phá vỏ quả đất trói buộc, trực trùng bất tiêu. Cái kia màu đen chất lỏng dưới ánh mặt trời lóe ra làm người sợ hãi nhưng lại vô cùng mê người quan trạch. Nó xông đến quá cao, thậm chí vượt qua trung quanh nhã đan mô đất. Cái kia, kia là Lý trưởng phòng ghé vào cửa sổ mạn tàu bên trên, cả người giống như là bị sét đánh, cứng ngắc đến không nhúc đích. Môi của hắn run rẩy, trong con mắt phản chiếu lấy cái kia đạo màu đen vòi rồng. Làm quốc an cao tầng, hắn gặp quá nhiều cơ mật, gặp quá nhiều công nghệ cao, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua như thế. Nguyên thủy, dã man, nhưng lại tràn đầy lực lượng cảm giác hình tượng. Dầu hỏa, là dầu hỏa. Trong buồng phi cơ, không biết là ai trước hô một câu. Ngay sau đó, tất cả đặc công đội viên đều sôi trào. Ra dầu. Thật ra dầu. Cái này mẹ nó là cái gì áp lực? Cái này phun cũng quá cao đi. Ông trời ơi. Cái này cần là nhiều ít số lượng dự trữ a. Trần Dã ngồi ở trong góc, nhìn xem cái kia đạo màu đen suối phun, rốt cục thật dài địa thở dài một hơi. Hắn lau mặt một cái bên trên mồ hôi lạnh, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng mang tính tiêu chí, muốn ăn đòn tiêu dung. Thống tử, làm tốt lắm. Mặc dù phía trước có điểm dọa người, nhưng cuối cùng này tràn diện, sát thực hăng hái. Hệ thống nhắc nhở, kia là đương nhiên. Buồn hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hữu Nghị nhắc nhở, dựa theo trước mắt áp lực tính ra, miệng giếng này sản lượng hàng ngày đem đạt tới con số kinh người. Chúc mừng tốc chủ, thành công câu đến một đầu lòng đất hắc long. Trần Giã quay đầu, nhìn về phía còn đang ngẩn người Lý Trường Phong, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lý cha. Trần Giã chỉ phía dưới cái kia phiến đã bị nhuộm thành mặt đất màu đen, dùng một loại tràn đầy vợ xẻo lẹt khí tức ngữ khí nói ra, ngài nhìn, ta liền nói chỗ này phong thủy tốt ta. Lý Trường Phong chậm rãi quay đầu, nhìn xem Trần Giã. Ánh mắt của hắn rất phức tạp, có chấn kinh, có cung hỉ, có khó có thể dùng tin, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nhìn thần tiên ánh mắt. Thật lâu, Lý Trường Phong hít sâu một hơi, từ trong túi lấy ra cái kia một bị đè ép gói, tay run run rút ra một cây, làm thế nào cũng điểm không đến. Trần Giã, tiểu tử ngươi, thật mẹ nó là cái phúc đem. Trần Giã nhún vai, miệng có chút mân mê, bình thường a đắc chí. Lý Trường Phong cười mắng một câu, khoe mắt nếp nhăn đều giãn ra lúc này. Máy bay trực thăng xoay quanh tại cái kia đạo màu đen suối phun trên không. Màu đen dầu hỏa như mưa rơi vẩy xuống, làm dịu mảnh này khô cạn ước vạn năm thổ địa. Kia là tài phú, kia là động lực, kia là Trần Giã đưa cho Triệu Thị tập đoàn, cũng là đưa cho quốc gia một phần. Kinh thiên đại lễ. Chương 171, xuyệt, anh hùng vô danh đang ngủ đủ đâu. Chương 171, xuyệt, anh hùng vô danh đang ngủ đủ đâu. Đã dầu hỏa ra, Trần Giã sứ mệnh cũng liền hoàn thành. Còn lại sự tình, giao cho Lý Trưởng phòng đi giải quyết tốt hậu quả liền tốt. Về phần Lý Trưởng phòng làm sao cùng mặt trên đám kia ngoác mồm kinh ngạc lãnh đạo báo cáo, nói là địa chất khảo sát kỳ tích cũng tốt, nói là Trần Giã đêm xem thiên tượng cũng được, vậy cũng là Lý Trưởng phòng cần nhức đầu chuyện. Trần Giã tin tưởng, lấy Lý cha cái kia che lớp đại sư cấp bậc, tuyệt đối có thể đem chuyện này tròn đến giọt nước không lọt. Lý Trưởng phòng trở về trên trực thăng, Trần Giã thậm chí đều không còn khí lực lại đi thưởng thức một chút cái kia hùng vĩ màu đen suối phun. Mệt mỏi, quá mẹ nó mệt mỏi. Từ Trung Đông trở về, hắn liền không có nghỉ ngơi qua. Không gần như chỉ ở sa mạc trên gành bãi đi bộ, còn cùng cái kia mấy trăm con cắt thằn lằn tới một trận vượt giống loài mã dạ tổng. Lần sau, lão tử cũng không tiếp tục cùng thằn lằn thi chạy. Trần Giã lẩm bẩm một câu, cuốn chặt lấy trên người quần áo khoác, tại máy bay trực thăng nổ thật to âm thanh bên trong, như cái bị rút khô linh hồn cá ướp muối, nghiêng đầu một cái, tựa ở Lý Trưởng phòng trên bờ vai ngủ thiết đi. Từ Tây Bắc bay thẳng Giang Lâm. Làm Trần Giã lần nữa mở mắt ra thời điểm, người đã tới Lam Hải Vịnh số 18 biệt thự. Thế nào trở về đâu? Luôn cảm giác vừa mới bị mấy cái tráng hán ôm một thanh. Ai, mặc kệ. Trần Giã mơ mơ màng màng, vây được ngay cả tắm rửa khí lực đều không có, đạp rơi giày, ngay cả người mang sám trực tiếp nện vào mềm mại giường lớn bên trong. Cái này một giấc, ngủ được gọi là một cái hôn thiên hấp địa. Một ngày một đêm không ngủ, cộng thêm tinh thần cực độ tiêu hao, để hắn thời khắc này giấc ngủ chất lượng cao tới hải nhị cấp. Kỳ quái là, Triệu Đa Ngư tiểu tử kia cũng không có tại biệt thự. Đại khái là, đi hát hố giải sầu đi. Trần Giã trở mình, đem chăn được quá đỉnh đầu, ở trong mơ tiếp tục cùng Chu Công đánh cờ. Nhưng mà, ngay tại hắn trong nhà nằm ngáy ho ho thời điểm, thế giới bên ngoài, nhất là Giang Lâm thành phố giới kinh doanh, đã phi thiên. Triệu Thị tập đoàn tổng bộ cao ốc, tầng cao nhất tổng giám đốc xử lý. Rộng lượng cửa sổ sát đất trước, Triệu Thiên Hoành mặc một thân hơi có vẻ rộng rãi kiểu áo tôn trung sơn, trong tay chống cây kia quải trượng đầu rồng, thân hình có vẻ hơi còn xuống. Ánh nắng chiều vẩy vào trên mặt hắn, lại không chiếu sáng hắn đáy mắt hôi bại. Hắn đối hai sư đồ Trung Đông chi hành sự tích hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút. Mặc dù cụ thể chi tiết không được biết, nhưng hắn biết Trần Giã ngăn cơn sóng dữ, thu được xạ gì ý ạ công quốc tín nhiệm, thậm chí còn làm ra không nhỏ động tĩnh. Khu khu cụ. Một trận ho kịch liệt để hắn không người xuống, mặt tái nhợt bên trên nổi lên một vòng không bình thường ửng hồng. Triệu Thiên Hoành nhìn xem khăn tay bên trên cái kia nhìn thấy mà giật mình tơ máu, cười khổ lắc đầu. Không còn kịp rồi. Thật không còn kịp rồi. Tại Trần Giã cùng Triệu Đa Ngư đạp vào tiến về Trung Đông máy bay về sau, hắn liền tỉnh táo lại. Mình hay là bởi vì sinh bệnh, quá nóng lòng. Vậy mà vọng tưởng bằng vào một cái xí nghiệp lực lượng, đi tiếp nhận cùng Trung Đông nguồn năng lượng sinh ý. Đó chẳng khác nào hài đồng múa đại chủ y, không chỉ có không đả thương được người, sẽ còn đem mình đập chết. Triệu Thị tập đoàn hiện tại chính là một chiếc dị nước thuyền lớn, đừng nói đi xa dương bắt cá, cho dù là một cái tiểu lãng đầu đánh tới, đều có thể tùy thời đắm chìm. Nhiều cá a. Triệu Thiên Hoành nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa Giang Lâm thành phố, trong mắt đầy vẻ không muốn, cha có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có thế. Cái kia phần quỹ ủy thác, chỉ cần ngươi không đi đụng những cái kia cao phong hiểm đầu tư, cho dù là bại gia, cũng đủ ngươi thư thư phục phục qua hết nửa đời sau. Đang lúc hắn trong phòng làm việc tự giễu không thôi lúc, đinh linh linh. Trên bàn cái kia bộ màu đỏ điện thoại, đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên. Cái kia chói hai tiếng chuông, tại yên tĩnh trong văn phòng lộ ra phá lệ kinh dị. Triệu Thiên Hoành sửng sốt một chút. Bộ này điện thoại là nối thẳng tỉnh lý đường dây riêng, trừ phi có đặc biệt lớn chính sách biến động hoặc tình huống khẩn cấp, nếu không mấy năm cũng sẽ không vang một lần. Chẳng lẽ là trải qua trình thám? Hắn tay run run, tiếp lên điện thoại. "Uy, ta là Triệu Thiên Hoành." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trầm ổn, hữu lực, lại mang theo không thể nghi ngờ thành âm uy nghiêm. Vẹn vẹn nghe ba câu nói, bịch. Triệu Thiên Hoành trong tay quải trượng đầu rồng nặng nề màn đện ở trên sàn nhà. Cái kia song nguyên bản đục ngầu con mắt, trong nháy mắt trừng tròn xoe, phản phất nghe được cái gì thiên phương dạ đàm. "Ngài là nói, quốc tự đầu, nguồn năng lượng xây dựng cơ bản." "Không không không, lãnh đạo, ta không phải đang chất vấn, ta là đang nằm mơ sao?" Sau khi cúp điện thoại trọn vẹn trong 10 phút, vị này quát tháo phong vân Giang Lâm thủ phủ, há to mồm, thất thần nhìn lên trần nhà. Thật lâu, hắn mới bất đau, vội vàng an bài chuyến đặc biệt hướng quốc tự đầu công ty xây dựng tiến đến. Sau mấy tiếng, nhân viên công tác đem một phần còn mang theo mực in mùi hương văn kiện của đảng đưa đến trong tay hắn lúc, Triệu Thiên Hoành mới vững tin đây là sự thực. Kia là một phần đến từ quốc tự đầu loại cực lớn kiến trúc tập đoàn chiến lược hợp tác mời. Mặc dù trên danh nghĩa là hợp tác, Triệu thị tập đoàn chỉ là làm diễn hai nơi thương cùng hậu cần bảo hộ đơn vị tham dự trong đó. Nhưng trong này liên quan đến kim ngạch, thể lượng, cùng cái kia ở vào Tây Bắc nội địa hạng mục danh hiệu, dù là Triệu Thiên Hoành thường thấy đồng tiền lớn, giờ phút này cũng là thấy tay chân lạnh bướt, tê cả da đầu. Đây là cái gì? Đây không phải hợp đồng. Đây là miễn tử kim bài. Đây là quốc gia cầm hô hacker, lên đỏ sức khí cùng cường tâm châm, ngạnh sinh sinh đem Triệu thị tập đoàn từ quỷ môn quan cho túm trở về, đồng thời còn muốn cho nó lắp đặt một đôi hợp kim ti tan cánh. Cái này, đây rốt cuộc. Triệu Thiên Hoành bưng lấy văn kiện tay đều tại run. Hắn từ quốc tự đầu công ty lúc đi ra, người còn có chút ngộng, đi đường đều giống như tại dâm đông. Bất quá hắn biết, Triệu thị tập đoàn sống lại. Không chỉ có sống lại, mà lại chỉ cần ôm chặt đầu này đuổi, dù là hắn Triệu Thiên Hoành ngày mai liền nhắm mắt, Triệu đa ngư cái kia bại gia tử coi như nằm tại tiền đống bên trong lan lộn, đời này cũng xài không hết. Có hạng mục này treo trống, tiếp xuống, hắn có thể quyết đoán tiến hành nội bộ cải cách, chém đứt những cái kia mấy năm liên tục hao tổn hạng mục, đem bể bộn đĩa tinh giản, không nói có thể trong khoảng thời gian ngắn dần dần có lãi, nhưng cái mạng này là bảo vệ. Mặc dù quốc tự đầu lãnh đạo đối lần này hợp tác nguyên nhân ngậm miệng không nói, thậm chí ánh mắt bên trong còn mang theo một tia cổ quái ý cười. Nhưng Triệu Thiên Hoành dù sao cũng là lão giang hồ. Hắn mơ hồ phát giác được, ngày này bên trên đến rơi xuống địa bánh, tất nhiên cùng Trần Dã có quan hệ. Trần Dã? Trần tiên sinh? Triệu Thiên Hoành hít sâu một hơi. Nhiều cái ban đêm bản thân hoài nghi ở dưới xấu cờ, lại mang đến cho hắn đời này lớn nhất kinh hỉ. Cùng lúc đó, buổi chiều 7 giờ, bản tin thời sự bên trên, người chủ trì dùng cái kia rõ ràng, sục sôi mênh mông thanh âm thông báo lấy một thì rung động lòng người tin tức, bản đài tin tức mới nhất, trải qua nước ta địa chất khảo sát chuyên gia đoàn đội không ngừng cố gắng, tại Tây Bắc nội địa nào đó khu không người thành công phát hiện một chỗ đặc biệt lớn hình chuẩn bị mỏ dầu. Sơ bộ xác minh số lượng dự trữ kinh người, cái này đem là nước ta nguồn năng lượng chiến lược an toàn lại nhất trọng lớn đột phá. Trên tấm hình, cái kia đạo màu đen dầu trụ trực trùng bất tiêu, 10 phần hùng vĩ. Liên quan tới Tây Bắc lại thêm một tòa cỡ lớn mỏ dầu tin tức trọn vẹn chiếm cứ hoàng kim thời đoạn 10 phút đồng hồ thông báo thời gian. Đây là đáng giá cả nước chúc mừng đại sự. Trên internet càng là trong nháy mắt vỡ tổ. Ngoa tạo, đại quốc trọng khí, thiên hữu Trung Hoa. Cái này dầu phun cũng quá mạnh người ta. Cảm giác áp lực đồng hồ đều muốn phát nổ. Lần này giá dầu muốn đầu hàng đi. Đương nhiên, tin tức bên trên chỉ nói là trải qua chuyên gia dò xét phát hiện. Cả nước trên dưới cũng chỉ có cực thiểu số mấy người biết trong đó chân thực nguyên nhân. Từng nhánh chở vật liệu xây dựng, từng nhánh chuyên nghiệp đoàn đội lập tức xuất phát Tây Bắc, tiến hành dầu hỏa khu mỏ quảng đại khai phát, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Mà hết thể này kẻ đầu tê, chúng ta anh hùng vô danh. Giờ này khắc này, ngay tại nhà mình trong biệt thự, ngủ được như đầu lợn chết. Trần Dã điện thoại đều bị đánh phát nổ, cho đến đánh tới không có điện tự động đóng cơ. Trong ngộng, Trần Dã mộng thấy mình biến thành một đầu cá ướp muối, đang bị một đám đói khát đại hán vây xem, trong đó còn có một cái mọc da lông quái thú ngay tại liếm mặt mình, y đồn đếm thử mặt nhạt. "No, đừng làm rộn, con cá này không bán." Trần Dã lẩm bẩm, cảm giác trên mặt một trận ướt sũng, còn có một cỗ nhàn nhạt, làm sườn hun khói vị. "Hả?" Trần Dã nhíu mày, khó khăn mở ra nặng nề mí mắt. Đầu tiên đập vào mí mắt là một cái lông xù màu trắng cái đầu nhỏ. "Triều Tài, con kia thông nhân tính biến dị tuyết điêu, giờ phút này chính ngồi xổm ở lồng ngực của hắn, trứng mắt đậu xanh lớn mắt nhỏ, đưa phấn nộn đầu lưỡi, điên cuồng địa cho hắn làm lấy bộ mặt sạch sẽ." "Phi phi phi, Triều Tài ngươi lại ra. Vừa ăn xong lạp xưởng hun khói đừng liếm ta." Trần Dã ghét bỏ điểm một phát bắt được Triều Tài phần gáy ra, đem nó xách tới một bên. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt vượt qua Triều Tài, nhìn về phía bên giường lúc, nấc. Trần Dã đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, kém chút không có bị dọa đến người trực tiếp rắc một chút chết rồi, trái tim trong nháy mắt đột nhiên ngừng 2 giây. Chỉ gặp bên giường của nó, chỉnh tề địa đứng đấy ba tôn đại Phật. Bên trái là một mặt hiền lành, cười đến như cái Phật Di Lặc giống như quốc gan cục lý trưởng phòng. Ở giữa là thần tình kích động nhưng duy trì tu dưỡng nho thương Triệu Thiên Hoành. Mà bên phải rõ ràng là mặt đen giống bao công phó cục trưởng Trương Quốc Đống. Ngoa tạo, Trần Dã giống như là bị điện giật đánh, đột nhiên từ trên giường bắn ra cất bước, sau đó cấp tốc nắm qua chăn mền, gắt gao che lồng ngực của mình, co lại đến góc giường. Các ngươi làm gì a? Trần Dã nhìn xem này quỷ dị tam đường hội thẩm đội hình, thanh âm đều biến điệu, tràn đầy thẹn thùng cùng hoảng sợ, tự xông vào nhà dân. Còn có vương pháp hay không? Hình tượng này quá đẹp, đơn giản không dám nhìn. Ba cái cộng lại nhanh 200 tuổi lão nam nhân, vây xem một cái xoái tiểu tử đi ngủ. Cái này nếu là chuyến đi, hắn Trần Dã một thế anh danh còn cần hay không? Mà lại, Lý trưởng phòng cùng Triệu Thiên Hoành tại cái này, hắn còn có thể lý giải. Ngươi Trương Quốc Đống đến xem náo nhiệt gì? Là thuộc ngươi tấm kia mặt đen đáng sợ nhất. Trương Quốc Đống tựa hồ cũng nhìn ra ý nghĩ của hắn, giống ảo thuật, từ phía sau móc ra một bình cái bàn, ta là đơn thuần tới tìm ngươi uống một chén, không nghĩ tới cùng hai vị này đại ca đụng cùng nhau. Đây không phải một mực liên lạc không được ngươi nha. Lo lắng ngươi an toàn, cho nên chúng ta liền tiến đến nhìn một cái, nhìn ngươi ngủ cho ngon, chúng ta liền không có gọi ngươi. Lý trưởng phòng cùng Triệu Thiên Hoành hết sức ăn ý gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Trần Dã. Chương 172, đầy phòng đại lão, mà ta mặc sở bọn trẻ bộp. Chương 172, đầy phòng đại lão, mà ta mặc sở bọn trẻ bộp ra ngoài. Đều đi ra ngoài cho ta. Lam Hải Vịnh số 18 biệt thự phòng ngủ chính bên trong, truyền đến Trần Dã thẹn quá thành giận tiếng gầm gừ. Hắn gắt gao bọc lấy cái kia giường tơ tạm bị, đem mình bao thành một người to lớn nem dán, chỉ lộ ra một viên rối bời đầu, một mặt bi phẫn chỉ vào cổng cái kia ba tôn đại Phật, còn có nhân quyền sao? Còn có vương pháp sao? Nhất là ngươi, Lao Trương. Trần Dã đem đầu mâu nhắm ngay cái kia cầm bao đài một mặt cười xấu xa đại hán mặt đen, mau đem mình bắt vào đi thôi. Trương Quốc Đống núi bay, cười hắc hắc, được rồi, đều là đại lao ra, hại cái gì thẹn? Nhanh, dọn dẹp một chút ra, thức ăn này đều nhanh lạnh. Lý trưởng phòng cùng Triệu Thiên Hoành cũng là nhìn nhau cười một tiếng, hai người vô cùng có phong độ xoay người rời đi, thuận tay còn chi kỷ địa giúp hắn gài cửa lại. Hô, nhìn xem cửa phòng đóng lại, Trần Dã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng không thể không nói, cái này ngủ một giấc phải là thật an tâm. Trước đó tại Trung Đông trong sa mạc góp nhặt cố này tiêu hao cảm giác, giờ phút này đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại đầy máu phục sinh tràn đầy cảm giác. Dầm dầm, trong phòng tắm hơi nước mà mịn. Trần Dã đối tấm gương, nhìn xem bên trong cái kia mặc dù râu ria sồm soàm, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh, ngu xuẩn, xoáy tiểu tử, tự luyến địa vớt một cái trên cằm ở biển. Sách, không hổ là có thể đem dầu hỏa đều nổ ra tới nam nhân, cái này nhan trị, khí chất này, cũng liền so độc giả các lao ra trên lệch một chút như vậy. Rửa mặt hoàn tất, lau khô thân thể. Trần Dã kéo ra tủ quần áo, chuẩn bị tìm bộ y phục. Nhưng mà, nhìn xem đầy ngăn tủ cao định Âu phục cùng Triệu Đa Ngư mua cho hắn những cái kia loẻ loẻ chiều bài, Trần Dã rơi vào trầm tư. Bên ngoài ngồi chính là ai? Quốc an đại lão, Giang Lâm thủ phủ, cục trưởng công an. Theo lý thuyết, loại trường hợp này, làm gì cũng phải ăn mặc dạng chó hình người một điểm, lấy đó tôn trọng. Nhưng là, Trần Dã nhếch miệng lên một vòng phản nghịch cười xấu xa. Tôn trọng? Ta mẹ nó đều trong sa mạc cùng thằn lằn thi chạy, trở về còn phải cùng các ngươi chứa thâm trầm. Nếu là nhà mình, vậy liền làm sao dễ chịu làm sao tới. Liền quyết định là ngươi, màu vàng sáng, thêm giày phơ lên đùng, liên thể sở bọn trẻ vô báo ngủ. Sau 10 phút, biệt thự phòng ăn. Lý trưởng phòng, Triệu Thiên Hoành cùng Trương Quốc Đống ba người chính ngồi vây quanh tại tấm kia đắt đỏ dài mảnh bên cạnh bàn ăn, bầu không khí hơi có vẻ vi diệu nghiêm túc. Dù sao ba người này thân phận bày ở cái này, cho dù là tự mình tụ hội, cái kia khí chẳng cũng đủ làm cho người bình thường nhìn mà phát khiếp. Ngươi nói tiểu tử này, làm sao còn chưa có đi ra? Không phải là ở bên trong tú hoa? Trương Quốc Đống nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hơi không kiên nhẫn địa muốn đi sở thuốc. Đúng lúc này, đương 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 đương, nương theo lấy một trận tự mang bờ gờ mở ra sân âm thanh, phòng ăn đại môn bị đống nhiên đẩy ra. Để ba vị đợi lâu. Buồn xuất ca tắm rửa thay quần áo hoàn tất, chuyên tới để tiếp giá. Ba người đồng loạt quay đầu. Sau đó, không khí trong nháy mắt đọc lại. Chỉ gặp đứng ở cửa một cái cự đại, hoàng sán sán sở bọn trẻ buông. Trần Dã đem cái kia rộng lượng áo ngủ mũ chụp tại trên đầu, hai con lô hai còn lắc một cái, ngực cái kia thật to sở bọn trẻ buông khuôn mặt tươi cười, chính thử lấy hai viên răng cửa lớn. Chỗ chết người nhất chính là, con hàng này trên chân còn dẫm lên một đôi phái đại tinh tạo hình đông vải dép lê. Trương Quốc Đống vừa mò ra khói, lạch cạch một tiếng tiến vào trước mặt ly rượu đỏ bên trong. Triệu Thiên Hoành cầm trong tay đũa treo giữa không trung, từ trước đến nay hỉ nộ không lộ thủ phủ, giờ phút này khỏe mắt ngay tại điên cuồng run rẩy. Liền ngay cả thường thấy cảnh tượng hoành tráng Lý Trường Phong, giờ phút này cũng là chiến thuật ngựa ra sau, nâng đỡ kính mắt, tựa hồ tại xác nhận mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Trần Dã, Trương Quốc Đống hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi là cái này? Thu thập xong, ngang. Trần Dã nên ngang đi qua đến, đặt mông kéo ra chủ vị cái ghế ngồi xuống, cái kia màu vàng sáng phở lên nhung tại dưới ánh đèn lộ ra phá lệ trước mắt. Cái này gọi nhà ở gió, biết hay không? Hiện tại lưu hành lòng cảm giác. Trần Dã lý trực khí tráng chỉ trung quanh, lại nói, đây là nhà ta, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy các ngươi ba vị cũng hẳn là xuyên thành ta như vậy. Mặc thanh dạng này, ba người sắc mặt đồng loạt thay đổi. Đừng, cái này chuyển đi, mặt mò để nơi nào? Được rồi, đừng tại đây sái bảo. Lý trưởng phòng lắc đầu bất đắc dĩ, đáy mắt lại hiện lên mỉm cười. Hắn biết Trần Dã là cố ý tiểu tử này chính là dùng loại này nhìn như hoang đường phương thức, tại tiêu mất cái kia cố lạnh nhạt cảm giác. Hắn nếu không phải loại tính cách này, mọi người quan hệ cũng sẽ không như thế hòa hợp. Đã nhân vật chính trình diện, vậy liền khai tử đi. Lý trưởng phòng lên tiếng, bầu không khí cuối cùng từ quỷ dị xấu hổ bên trong hỏa hoãn xuống tới. Một cái bàn này đồ ăn, hiển nhiên là Triệu Thiên Hoành ăn bài, quy cách cực cao. Từ không vận tới sashimi, đến còn tại tư bước lên dầu đỉnh cấp cùng châu, lại đến cái kia mấy bình xem xét liền giá trị liên thành năm xưa mao đài, không một không hiện lộ rõ ràng nhà giàu nhất thành ý đến, đi trước một cái. Trương Quốc Đống đã sớm trông mà thèm rượu trên bàn, vội vàng nâng chén nói, dính Trần Dã ánh sáng, ta cũng có thể uống đến loại này đồ chơi hay. Kia là, Trần Dã không khách khí chút nào giơ ly rượu lên, cùng ba người đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch, à, thoải mái. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, mọi người máy hát cũng liền mở ra. Trần Dã a, Lý trưởng phòng để đũa xuống, thân sắc dần dần trở nên trịnh trọng lên. Hán tử trong ngực bên trong túi lấy ra một cái tiểu hộp, nhẹ nhàng hướng Trần Dã đẩy qua đi. Đây là phía trên cà phê. Lý trưởng phòng thanh âm không lớn, nhưng phân lượng cực nặng. Mặc dù bởi vì giữ bí mật nguyên tắc, không thể cho ngươi mở khen ngợi đại hội, cũng không thể bên trên tin tức. Nhưng phần vinh dự này là quốc gia đối ngươi tán thành. Trần Dã ngập một con càng cua, có chút hiếu kỳ địa cầm qua hộp, một tay mở ra, cùng cụt, kim quang chợt hiện. Kia là một viên chiếu nặng hơn trương, ngũ tinh, mạch tuệ, cờ sĩ. Cho dù là không hiểu công việc người, cũng có thể cảm nhận được phía trên kia gánh chịu nặng nề cùng uy nghiêm. T. Bên cạnh đang chuẩn bị kẹp đậu phộng Trương Quốc Đống, trong mắt trong nháy mắt trừng giống trung đồng, một ngụm hơi lạnh hít vào tiến trong phổi, kém chút đem mình sặc chết. Khu khu cụ. Trương Quốc Đống ho kịch liệt đấu, chỉ vào viên kia vân chương ngón tay đều đang run rẩy. Một cái này, đây là nhất đẳng, cá nhân nhất đẳng công. Trương Quốc Đống cảm giác thế giới quan của bản thân đều muốn sụp đổ. Hắn làm cả một đời hình sự trinh sát, nắm qua tội phạm có thể nhồi vào một cái sân bóng đá, cũng chính là tại lúc tuổi còn trẻ liều mạng nửa cái mạng đổi qua một cái nhị đẳng công. Nhất đẳng công, cái kia mẹ nó tại trong đội cảnh sát, trên cơ bản là gia thuộc thay mặt lĩnh đại danh tử, kia là lấy mạng đổi. Nhưng bây giờ, cái này mai đại biểu cho trí cao vinh dự vân trường, cứ như vậy tính tính địa nằm tại một người mặc sở còn trễ vô báo ngủ, miệng bên trong còn ngậm cẳng cua ra hỏa trong tay. Cái này còn có thiên lý sao? Bình tĩnh, lao trương. Trần Giác cầm vân trương tại Trương Quốc Đống trước mặt lung lay, thiện hề hề nói, muốn a? Hắc hắc, không cho Trương Quốc Đống che ngực, cảm giác cần hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Được rồi, không đùa với ngươi. Trần Giác đem vân trương thả lại trong hộp, sau đó hướng sở còn trễ vô báo ngủ ngực cái kia trong túi bịt lại. Vui bạn, cái này túi có chút phiêu, cầm thứ gì rơi một rơi. Trương Quốc Đống, hủy diệt đi, mệt mỏi. Ngay sau đó, Lý trưởng phòng lại móc ra một bản giấy chứng nhận. Quốc gia an toàn cục đặc biệt cần vụ cố vấn dấu chạm nổi đỏ tươi, trên tấm ảnh Trần Giác cười đến một mặt sán lạ. Cái này cũng cất kỹ. Lý trưởng phòng dặn dò, chính là một cái thân phận, về sau ngươi muốn làm chút gì, cái này chứng có thể thuận tiện điểm. Đã hiểu. Trần Giác nhãn tình sáng lên. Đây chính là đồ tốt ta. Về sau ta cũng là cầm chứng vào cương vị thôi. Nhìn xem Trần Giác bộ kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Trương Quốc Đống phiền muộn đến nỗi ngay cả làm bà chén rượu. Người so với người, tức trên người. Tiểu tử này, về sau tại Giang Lâm cái này một mẫu ba phần đất bên trên, sợ là muốn xuống pha. Cái kia, một mực không nói lời nào Triệu Thiên Hành, lúc này rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội. Hắn bưng chén rượu, đứng dậy, tấm kia hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên viết đầy cảm kích. Trần tiên sinh. A không, Trần cố vấn. Triệu Thiên Hành thanh âm có một chút khô khốc, chén rượu này, ta kính ngươi. Nếu là không có ngươi, Triệu thị tập đoàn lần này, sợ là thật không chịu nổi. Nói, Triệu Thiên Hành liền muốn uống một hơi cạn sạch. Ai ai ai. Triệu Úc. Trần Giác vội vàng đưa tay ngăn cản hắn, rượu này liền miễn đi, uống trà, uống trà. Triệu Úc, giữa chúng ta cũng đừng cả những thứ này hư. Nhiều cá là đồ đệ của ta, ta giúp hắn kia là thiên kinh địa nghĩa. Lại nói, ta lần này ra ngoài cũng kiếm lời không ít, chúng ta đây là cả hai cùng có lợi, cả hai cùng có lợi. Nâng lên Triệu Đăng Ngư, Triệu Thiên Hành ánh mắt nhu hòa xuống tới, tràn đầy một cái lao phụ thân vui mừng. Đúng vậy a, nhiều cá đứa nhỏ này, người ngốc có ngốc phúc. Có thể gặp được ngươi là hắn đời này lớn nhất tạo hóa. Đúng rồi, nhiều cá đâu? Trần Giác đột nhiên nhớ tới, bắt đầu từ lúc nãy giường đến bây giờ, còn không có trông thấy cái tên mập mạp kia thân ảnh. Nghe nói như thế, Triệu Thiên Hành sửng sốt một chút. Không biết a, chúng ta tới thời điểm, liền không có gặp hắn. Ừm. Trần Giác nhai lấy bảo ngư động tác một trận. Một cố dự cảm bất tường, trong nháy mắt giống dòng điện đồng dạng vọt qua hắn lưng. Hỏng. Cái này ngốc mập mạp đoán được ngài sinh bệnh sự tình, tại Trung Đông còn khóc một đêm đâu. Hắn nói nhớ mình một người tinh tĩnh. Ta hai ngày này bận quá, trở về lại ngủ như chết đi qua, thế mà đem cái này gốc dạ đem quên đi. Trần Giác ngữ khí trở nên càng ngày càng lo lắng. Đứa nhỏ này sẽ không làm việc ngốc à? Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Triệu Thiên Hoành toàn thân run lên, ngay cả trên tay đuốt đều cầm không được. Nhiều cá. Biết rồi. Hắn sẽ không. Nhanh. Tìm người. Lý trưởng phòng phản ứng nhanh nhất, hắn một thanh đè lại Triệu Thiên Hoành bả vai, một cái tay khác cấp tốc móc ra cái kia bộ đặc chế màu đen điện thoại. Quốc an hệ thống hẳn là có thể tìm được hắn. Trong nhà an bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trọng. Trần Giác đứng tại chỗ. Cái kia thân buồn cười sở còn trễ vô báo ngủ giờ phút này lộ ra phá lệ trầm trọng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý trưởng phòng màn hình điện thoại di động, nhịp tim nhanh đến mức giống như là đang đánh trống. Nhiều cá. Ngươi mẹ nó nếu là dám làm chuyện ngu xuẩn, lão tử đem ngươi cần câu toàn bể lên. Trần Giác ở trong lòng điên cuồng gào thét. Mấy phút đồng hồ sau, định vị tin tức phát tới. Tìm được. Ở đâu? Trần Giác cùng Triệu Thiên Hoành đồng thời hỏi. Lý trưởng phòng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hai người một chút, tín hiệu tại bờ sông cầu lớn. Vâng. Câu nói này tựa như là một viên quả bom nặng ký. Trực tiếp tại trong nhà ăn nổ vang. Vượt sông cầu lớn. Đây không phải ngắm phong cảnh, đây là chạy nhảy sông đi a. Nhiều cá. Triệu Thiên Hoành nắm thật chặt quả trượng, đầu ngón tay ngăn không được run rẩy. Đi, mau đi cứu người. Trần Gia dẫn đầu liền xông ra ngoài. Mấy người ngồi lên Triệu Thiên Hoành rồi lùn rồi sợ, lái xe trông thấy mấy người thần sắc, cũng biết đại sự không ổn. Một cước chân ga sâu đạp xuống đi, động cơ gầm hét, hướng vượt sông cầu lớn phương hướng bao táp mà đi. Chương 173, chỉ cần cha vẫn còn, ngươi liền vĩnh viễn là đứa bé. Chương 173, chỉ cần cha vẫn còn, ngươi liền bĩnh viễn là đứa bé. Dồn dồn sở V12 động cơ phát ra như dã thú gào thét. Chiếc này ngày bình thường luôn luôn lấy bình ổn, yêu nhã lấy xưng đỉnh cấp xe sang trọng, giờ khắc này ở Giang Lâm thành phố nhanh chóng trên đường, bị lái xe giẫm ra xe đua công thức cảm giác. Nhanh, nhanh lên nữa. Chỗ ngồi phía sau, Triệu Thiên Hoành gắt gao nắm lấy cái kia ra thật là can. Vị này ngày bình thường nho nhã tinh minh Giang Lâm thủ phủ, giờ phút này lại là khó nén trong lòng lo lắng. Triệu Đồng, bình tĩnh một chút. Lý trưởng phòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngựa khí trầm ổn, cứu viện bên kia có trương cục căn bài. Nhiều cá đứa bé kia mặc dù bình thường nhìn xem hổ, nhưng hẳn là cũng không về phần xúc động như vậy. Tay lái phụ bên trên, Trương Quốc Đống chính cầm điện thoại gầm nhẹ, phòng trực ban sao? Ta là Trương Quốc Đống. Gọi vượt sông cầu lớn bên kia tuần tra cảnh lực mau chóng tới, đúng, hiện tại. hư hư thực thực có người nhảy sông, các ngươi trước đi qua nhìn xem. Mà trên tại Triệu Thiên Hoành bên người Trần Dã, giờ phút này đang đứng ở một loại cực độ xấu hổ lại cháy bỏng trạng thái. Trên người hắn món kia màu vàng sáng sở còn trẻ bốm liên thể áo ngủ, tại tinh không đỉnh chiếu rọi, lộ ra là như vậy không hợp nhau, thậm chí lộ ra một cố quỷ dị buồn cười cảm giác. Thống tử, nhanh. Trần Dã trong đầu điên cuồng hệ thống gọi, cho ta xem một chút Triệu Đa Ngư thằng ngốc kia thiếu hiện tại sinh mạng thể trình. Nếu là hắn dám nhảy, lão tử liền đem xối đất khí nhét miệng hắn bên trong. Hệ thống nhắc nhở, trước mắt mục tiêu nhân vật Triệu Đa Ngư, sinh mạng thể trình bình ổn, a diện liền hơi cao, ở vào cực độ phấn khởi, vì thương điệp ra thái. Khoảng cách tốc chủ thẳng tắp khoảng cách 5 cây số. Không chết là được, không chết là được. Trần Dã lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Cái này nếu là mới từ Tây Bắc đem dầu hỏa đổ ra đến, trở về đồ đệ liền mẹ sông, vậy cái này kịch bản đi hướng không khỏi cũng quá âm phủ. Sau 10 phút, nương theo lấy một trận tiếng thắng xe chói tai, Dôn Dơ Sở đứng tại Giang Lâm vừa sông cầu lớn lối vào chỗ. Lúc này, cầu lớn bên trên đã có mấy chiếc lóe da đỏ làm đèn báo hiệu xe cảnh sát. Lạnh thấu xương Giang Phong sen lẫn đầu mùa đông hàn ý, gào thét lên thổi qua mặt cầu. Cửa xe mở ra. Triệu Thiên Hoành thậm chí chờ không nổi lái xe mở ra cửa, mình đẩy cửa xe ra liền lảo đảo vọt xuống dưới. Nhiều cá. Bởi vì chạy quá mau, lại thêm thân thể suy yếu, dưới chân hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống tại hắc yến trên đường cái. Triệu Thúc, cẩn thận. Trần Dã tay mắt lênh lẹ, như cái màu vàng hao tổn rất lớn con đồng dạng chạy tới, một thanh đỡ Triệu Thiên Hoành, ngài chậm một chút. Cái này nếu là nhiều cá không có nhảy, ngài ngã xuống trước, cái kia ta cái này hí nhưng là không còn phát diễn. Triệu Thiên Hoành lúc này chỗ nào còn nghe lọt trò đùa lời nói, hắn đẩy ra Trần Dã, chống cây kia quải trượng đầu rồng, lảo đảo địa hướng cầu trung ương chạy tới. Hình ảnh kia, kỳ thật có chút hùng vĩ. Một cái quốc an đại lão, một cái cục trưởng công an, cả người mắc bệnh nan y thủ phủ, còn có một người mặc sở hòn trễ bô báo ngủ xoay ca. Bốn người này tạo thành cứu viện tiên đoàn, đủ để cho Giang Lâm thành phố bất kỳ một cổ thế lực nào run lẩy bẩy. Rất nhanh, tại mặt cầu trung ương lan can chỗ, bọn hắn thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Đen đường mờ nhạt, đem cái kia thân thể cao lớn lôi ra một đạo thật dài, cô độc cái bóng. Triệu Đa Ngư. Hắn giờ phút này cũng không có giống mọi người trong tưởng tượng như thế đứng tại bên ngoài lan can, hay là ngồi tại trên lan can lung lay sắp đổ. Tương phản, hắn chính cưỡi tại trên lan can. Không sai, chính là giống cưỡi ngựa, hai đầu tráng kiện đùi một trong một ngoài địa cầm lan can, trong tay còn cầm một bình không biết từ chỗ nào lấy được rượu đế, chính đôi dưới thân cái kia cuộn cuộn chạy về hướng đông nước sông. Làm phép. Chà a. Triệu Đa Ngư một tiếng rên rỉ, xuyên thấu ra phòng, rõ ràng chui vào đám người trong lốt hai. Ngươi cái lao giả lừa đảo. Ngươi nói ngươi có thể sống 100 tuổi. Ngươi nói ngươi muốn đem Triệu Thị tập đoàn làm đến thế giới top 500. Ngươi bây giờ thế mà vụng trộm muốn đem sạp hàng ném cho ta. Ta chính là cái phế vật a. Ta sẽ chỉ câu cá, sẽ chỉ dùng tiền. Ngươi nếu là đi, ai cho ta chửi đi ta? Ai cho ta lật tẩy a? Triệu Đa Ngư một bên khóc, một bên giơ chai rượu lên, đống nhiên được một hớp, sau đó bị cay đến kịch liệt ho khan. Khu khu cụ. Mẹ, rượu này thật là khó uống. Tựa như cái này thao đản nhân sinh đồng dạng. Nơi xa, đang chuẩn bị xông đi lên cứu người Trần Dã bước chân dừng lại, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Đứa nhỏ này, uống say. Triệu Đa Ngư, người cái danh con. Triệu Thiên Hoành nhìn thấy nhi tử bộ kia nửa chết nửa sống dáng vẻ, trong lòng thạch đầu rơi xuống một nửa, nhưng một nửa khác hỏa khí trong nháy mắt liền lên tới, ngươi tại cái kia làm gì? Cho ta xuống tới. Nghe được thanh âm quen thuộc, ngay tại đối giang độc rót Triệu Đa Ngư toàn thân cứng đờ. Hắn chậm rãi quay đầu lại. Tấm kia bị gió thổi đến đỏ bừng, tràn đầy nước mắt cùng nước mũi khuôn mặt to béo, khi nhìn đến Triệu Thiên Hoành một khắc này, trong nháy mắt hỏng mất. Cha. Triệu Đa Ngư rủi rủi con mắt, tựa hồ cho là mình xuất hiện ảo giác, ta có phải là uống nhiều hay không rồi? Ta thấy thế nào gặp cha ta mang theo sở bọn trệ bồn tới đón ta? Trần Dã, thân mẹ nó sở bọn trệ bồn. Bớt nói nhảm. Trần Dã vừa xài bước tiến lên, dồn khí đan điền, lấy ra sư phụ uy nghiêm, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta xuống tới. Ngươi biết vì tim ngươi, vận dụng nhiều ít cảnh lực sao? Ngươi đây là nhiễu loạn công cộng trật tự, là muốn câu lưu. Sư phụ. Triệu Đa Ngư hít mũi một cái, thấy rõ cái kia thân ảnh màu vàng thật là Trần Dã. Ta không xuống. Triệu Đa Ngư đột nhiên tính bướng bỉnh đi lên, gắt gao ôm lan can, tựa như là một con tựa vào thân cây khảo lạc, ta không quay về. Trở về liền muốn tiếp ban liền muốn xem báo đồng hồ liền muốn đối mặt cha ta sắp chết sự thật. Ta không nghe, ta không nghe. Ta hôm nay liền muốn tại thanh này những thứ này vật ngoài thân toàn ném đi. Nói, hắn tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, từ trong ngực móc ra cây kia ánh vàng rực rỡ. Ạ Sạm Vương tử đưa thuần kim cần câu. Triệu Đa Ngư giơ cần câu, đối mặt sông hô to, thần sông ra ra. Long Vương ra. Ta đem bảo bối này hiến tế cho ngươi. Ta không cầu bảo hộ, không cầu cá lớn. Ta liền cầu ngươi để cho ta cha sống lâu mấy năm được hay không? Dù là, cho dù là dùng ta vĩnh viễn không quân đến đổi cũng được a. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có Giang Phong hô hô địa thổi. Trương Quốc Đống ha to miệng, trong tay bộ đàm kém chút rơi trên mặt đất. Hắn pha án mấy chục năm, gặp qua nhảy lầu, nhảy cầu, cắt cổ tay, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tại vượt sông cầu lớn bên trên dùng tuần kim cần câu làm phong kiến mê tín hiến tế hoạt động. Lý trưởng phòng cũng là nâng đỡ kính mắt, biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Duy chỉ có Trần Dã, trong lòng giống như là bị thứ gì hung hăng va vào một phát. Đối với một cái câu cá lao tới nói, kia là so mệnh căn tử còn trọng yếu hơn đồ vật. Vì cha hắn, hắn là thật cái gì đều không thèm đếm xỉa. Nhiều cá. Triệu Thiên Hoành nhìn xem nhi tử cái kia buồn cười lại lòng chua xót cử động, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn đẩy ra nâng hắn Trần Dã, từng bước một đi tới trước lan can. "Cha, ngươi đừng tới đây." Triệu Đa Ngư nhìn thấy phụ thân tới gần, vô ý thức muốn về sau co lại, nhưng bởi vì cưỡi tại trên lan can, căn bản không thể động đậy. Ba, một tiếng vang dọn. Triệu Thiên Hoành giơ tay lên, một bàn tay phiến tại Triệu Đa Ngư cái kia tràn đầy nước mắt trên mặt. Một tát này cũng không nặng, thậm chí có thể nói rất nhẹ, nhẹ giống như là đang vuốt ve, nhưng lại để đang đứng ở cuồng loạn trạng thái Triệu Đa Ngư trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hắn lăng lăng nhìn xem phụ thân, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng ủy khuất. "Cha, ngươi đánh ta? Ta đánh ngươi cái đồ hỗn trướng." Triệu Thiên Hoành mắng, thanh âm mặc dù nghiêm khắc, nhưng mang theo rõ ràng run rẩy, "Ai bảo ngươi ở loại địa phương này uống rượu? Cái này nhiều nguy hiểm a." "Ta..." Triệu Đa Ngư bờ môi run rẩy, "Ta chính là muốn cho ngươi..." "Xuống tới." Triệu Thiên Hoành đánh gãy hắn, rồi ra cặp kia mặc dù khô gầy nhưng y hiển nhiên hữu lực tay, bao lớn người, còn cưỡi tại trên lan can, như cái gì nói, cũng không sợ người khác chế giễu. Triệu Đa Ngư nhìn xem phụ thân rũa ra tay, cái kia hai tay gân xanh trên mu bàn tay nô lên, kia là lâu dài chuyển dịch dấu vết lưu lại. "Cha..." Triệu Đa Ngư rốt cục không kèm được, hắn bụng về từ trên lan can lật xuống tới, chân vừa hạ xuống địa, liền hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn đột nhiên bổ nhào về phía trước, gắt gao ôm lấy Triệu Thiên Hoành đùi. "Hoa, cha, ta không muốn làm thủ phủ, ta không muốn quản công ty, ta chỉ muốn làm cái phế vật a. Ngươi đừng chết được hay không? Ta về sau cũng không tiếp tục khí ngươi, cũng không tiếp tục bụng trộm mở ngươi rồi rồi sở đi kéo cá đồ ăn, cũng không tiếp tục đem ngươi cái kêu bình rổ mạn y còn y cầm nuôi cá. Ta van cầu ngươi, ngươi đừng bỏ lại ta một người a." Triệu Đa Ngư khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt nước mũi toàn cọ tại Triệu Thiên Hoành bộ kia đắt đỏ kiểu áo tôn trùng sơn bên trên. Triệu Thiên Hoành thân thể lung lay, kém chút bị cái này 200 cân lực trùng kích đụng ngược lại, nhưng hắn ổn định. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem cái này y y hiển nhiên như cái hài tử đồng dạng ôm bắp đùi mình khóc giống như tử. Cái này 2-30 năm qua, hắn vội vàng sinh ý, vội vàng xa giao, vội vàng tạo dựng Triệu thị tập đoàn thương nghiệp đế quốc. Hắn cho nhi tử vô số tiền, lại duy trì có ít đi rất nhiều làm bạn. Hắn vẫn cho là chỉ cần cho hậu đại lưu lại sung túc tư bản, để bọn hắn vô ưu vô lự địa sống sót là đủ rồi. Vì việc này, Triệu lao ra tử thường xuyên mắng hắn là cái sẽ chỉ làm ăn thương nhân. Nhưng cho tới hôm nay, hắn mới hiểu được, lại nhiều tiền, tại máu mủ tình thâm thân tình trước mặt, lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Bây giờ trở về quá mức ngấm lại, có chút sinh ý thật không phải là làm như vậy. Triệu Thiên Hoành chậm rãi ngồi xổm người xuống. Hắn ném xuống cây kia đại biểu cho quyền lực cùng uy nghiêm quải trượng đầu rồng. Sau đó, giang hai cánh tay, dùng sức ôm thật chặt lấy cái này đẩy người tiểu khí chính là con trai mập mạp. "Đứa nhỏ đốc." Triệu Thiên Hoành thanh âm nhẹ nào, hai hàng đục ngầu lão lệ thuận khỏe mắt chảy xuống. "Cha còn chưa có chết đâu, chỉ cần cha còn có một hơi tại, ngày này liền sập không xuống. Ngươi không cần lớn lên." Triệu Thiên Hoành vỗ nhẹ nhẹ lấy Triệu Đa Ngư run rẩy phía sau lưng, tựa như khi còn bé hống hắn đi ngủ đồng dạng, tại cha trong mắt, mặc kệ ngươi 30 tuổi, vẫn là 80 tuổi, chỉ cần cha vẫn còn, ngươi liền vĩnh viễn là đứa bé. Hàn Phong vẫn như cũ lạnh đầu xương, nhưng ở cầu lớn cái này một góc, không khí phảng phất đọc lại, trở nên ôn nhuận mà sền sệt. Trần Gia đứng ở một bên, hai tay cắm ở sở bọn trẻ vô báo ngủ trong túi, yên lặng nhìn xem một màn này. Hắn hít mũi một cái, cảm giác hốc mắt có chút mỏi nhừ. "Mà nó, gió quá lớn, mê mắt." Trần Gia lẩm bẩm một câu. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến lên khuyên nhủ hai cha con này mau về nhà, đừng tại đây nói mát thời điểm, một cái đại thủ đặt tại hắn trên bờ vai, là Trương Quốc Đống. Vị này mặt đen cục trưởng giờ phút này trên mặt biểu lộ dị thường nhu hòa. "Đừng đi qua." Trương Quốc Đống lắc đầu, thanh âm trầm thấp, "Để bọn hắn lại khóc một lát đi. Trên thế giới này, không có cái gì so phụ tử ở giữa hòa giải càng khó, cũng không có cái gì so đây càng đơn giản. Đây là bọn hắn hai người thời khắc, chúng ta những người ngoài này, cũng đừng đi làm kỳ đà cắn mũi." Trần Dã nhìn thoáng qua Trương Quốc Đống, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Chính Yên lặng lau kính mắt Lý Trường Phong. "Được thôi." Trần Dã thở dài, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, muốn đốt, lại bởi vì gió quá lớn làm sao cũng điểm không đến. "Bất quá lao Trương, ngươi có thể hay không trước giải thích một chút?" Trần Dã chỉ cách đó không xa những cái kia giơ điện thoại ngay tại quay chụp qua đường lái xe cùng quần chúng vây xem, một mặt tuyệt vọng, tại sao muốn tại loại này cảm nhân thời khắc, để cho ta mặc sợ còn trễ vô báo ngủ đứng ở chỗ này làm bối cảnh tấm. "Ngày mai hoặc lục soát ta đều nghĩ kỹ, Trần Kinh." Thủ phủ phụ tử cầu lớn ôm nhau khóc giống, phía sau lại có màu vàng sợ còn trễ vô biên lặng thủ hộ. Trương Quốc Đống cùng Lý Trường Phong liếc nhau, rốt cục nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Ngay tại cái này ôn hinh mà mang theo buồn cười bầu không khí bên trong, chỉ có hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm nhắc nhở, đột nhiên tại Trần Dã trong đầu vang lên, "Đinh. Phát động truyền kỳ xuyên di nhiệm vụ, sinh mệnh kỳ tích. Nhiệm vụ miêu tả, ở thế giới các ngóc ngách, có một ít làm cho người sợ hãi than thần bí tồn tại, ngươi là một cái thành thục thả câu người, đi thôi, đưa chúng nó bỏ vào trong túi. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ manh mối, băng nguyên bên trên tinh linh hệ thống ghi chú, toàn hệ liệt nhiệm vụ nhất định phải cùng Triệu Đa Ngư cộng đồng tiến về thăm dò làm nhiệm vụ. Hơn nữa còn là truyền kỳ nhiệm vụ. Ta liền biết ngươi cái mày rậm mắt to hệ thống khẳng định có hàng." Trần Giã kích động đến kém chút tại nguyên chỗ nhảy một đoạn sở bọn trẻ vô múa. Mặc dù nhìn không hiểu nhiệm vụ này là ý gì, nhưng chỉ xem nhiệm vụ này danh tự, liền biết cùng Triệu Thiên Hoành có quan hệ. "Thống tử cha xuất thủ, lão tiểu tử này được cứu rồi nha." Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn hai cha con ôm đầu khóc giống bóng lưng, há to miệng, biểu lộ nhìn xem có chút táo bón. Cái này muốn thế nào lắc lư, mới có thể để cho nhiều cá cùng hắn cùng đi hoàn thành nhiệm vụ đâu. Chương 174, Trần đại sư, ta chính là thiên tuyển chi tử. Chương 174, Trần đại sư, ta chính là thiên tuyển chi tử. Đang lúc Trần Dã còn tại thiên nhân giao chiến, suy nghĩ như thế nào thi triển lắc lư đại pháp thời điểm. Trước một giây, Triệu Thiên Hoành còn tại hiền lành địa vỗ nhi tử phía sau lưng, một giây sau, thân thể liền giống bị rút đi của sống, hai tay vô lực rủ xuống tại bên người, cả người trực tiếp ngã về phía sau. Cha, cha ngươi thế nào? Triệu Đa Ngư phát ra hoảng sợ tiếng giống, vô ý thức đưa tay muốn đem người ôm lấy, nhưng bởi vì hắn là quỳ trên mặt đất, cuối cùng cũng chỉ là mò tới một chút góc áo. Triệu Đồng, chuyện đột nhiên xảy ra, đứng ở bên cạnh Trương Quốc Đống cùng Lý Trưởng Phòng cũng đều chậm nửa nhịp. Thời khắc mấu chốt, Trần Dã một cái bước xa sông lên trước, dù là mặc cổng cảnh sợ bọn trẻ bồm liên thể áo ngủ, thân thủ vẫn như cũ nhanh nhẹn đến kinh người. Hắn quỳ một chân trên đất, dùng một loại tiêu chuẩn chiến thuật động tác vững vàng nâng Triệu Thiên Hoành phía sau lưng. Đừng lắc hắn. Trần Dã khẽ quát một tiếng, ngừng lại muốn nhào lên Triệu Đa Ngư. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm trong ngực lão nhân. Nếu như là người bình thường, lúc này nhìn thấy chính là Triệu Thiên Hoành sắc mặt trắng bệnh cùng hai mắt nhắm chặt. Nhưng ở Trần Dã trong tầm mắt, cái kia đại biểu cho sinh mệnh trạng thái điểm sáng, giờ phút này chính bày biện ra một loại làm người tuyệt vọng màu xám đậm. Cái này lau bụi sắc, muốn so lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm sâu không ít. Hiển nhiên biểu thị Triệu Thiên Hoành bệnh tình ngay tại cấp tốc chuyển biến xấu. Nhanh, xe, đi bệnh viện. Trần Dã một thanh ôm lấy Triệu Thiên Hoành, xúc cảm lại nhẹ doa người, tại tinh xảo kiểu áo tôn trung sơn bọc vào, là một bộ gầy như que tuổi thân thể. Giang Lâm thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, cấp cứu trung tâm. Một đêm này, toàn bộ khoa cấp cứu như lâm đại địch. Viện trưởng hất lên áo khoác trắng tự mình toa chấn, các phòng chủ nhiệm y sư từ trong trang bị liên hoàn đoạt mệnh cồn gọi trở về, tất cả mọi người thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia ngọn sáng lên giải phẫu bên trong đèn đỏ. Trong hành lang yên tĩnh như chết. Triệu Đa Ngư giống như là một tôn mất hồn pho tượng, ngồi liệt tại trên ghế giải, hai tay gắt gao nắm lấy tóc. Trần Dã tựa ở đối diện trên tường, trên người hắn sở bọn trẻ bô báo ngủ tại bệnh viện trắng bệnh dưới ánh đèn, lộ ra phá lệ chói mắt, thậm chí mang theo một loại hoang đường châm chọc cảm giác. Nhưng hắn không tâm tình đổi, cũng không ai dám cười. Trương Quốc Đống cầm mấy chương xét nghiệm đơn đi tới, sắc mặt so đáy nổi còn đen hơn. Mặc dù đã sớm biết tình huống không tốt, nhưng không nghĩ tới. Lao cảnh sát hình sự thở dài, thấp giọng đối Trần Dã cùng Lý trưởng phòng nói ra, bác sĩ nói, kia là ung thư phổi màng cối, đã nhiều chỗ xương rời đi. Loại đau này, thường nhân ngay cả 10 phút đồng hồ đều nhịn không được, thật không biết gia hỏa này là thế nào gượng chống lấy cùng chúng ta uống cái kia bỗng nhiên rượu, còn chạy đến cầu lớn đi lên nói mát. Lý trưởng phòng lấy mắt kiếm xuống, vuốt vuốt mi tâm, biểu lộ phức tạp. Hắn sẽ rất ít đối một người sinh ra khâm phục cảm xúc. Tại Triệu Thiên Hoành trên thân, hắn thấy được một phần có thể xưng kỳ tích ý chí lực. Đây là Triệu Thiên Hoành a, chỉ cần hắn không muốn ngã xuống, khẩu khí này vẫn treo. Bởi vì hắn biết, hắn khẽ đảo, Triệu thị tập đoàn liền thật tàn. Hiện tại tốt, quốc gia hạng mục xuống tới, tập đoàn được cứu rồi, nhi tử cũng hiểu chuyện. Một hơi này, cũng liền nuối lòng. Vừa dứt lời, phòng cấp cứu đèn tắt. Đại môn mở ra, mấy người mặc lục áo giải chuyên gia đi ra. Cầm đầu viện trưởng lấy xuống cầu trang, nhìn xem chào đón Triệu Đa Ngư, khẽ khẽ lắc đầu. Triệu công tử lệnh tôn tỉnh. Viện trưởng cân nhắc từ ngữ, Triệu Đồng thân thể cơ năng đã toàn diện suy kiệt. Nếu như là người bình thường, khả năng đã sớm. Hắn sống đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào ý chí lực cùng dược vật tại cưỡng ép kéo dài tính mạng. Còn bao lâu? Triệu Đa Ngư thành âm khàn khàn. Viện trưởng trầm mặc 2 giây, vươn ba ngón tay. 3 tháng. Đây là tại lý tưởng nhất tính dưỡng trạng thái dưới. Đề nghị của ta là, đừng lại tiến hành thống khổ thương tích tính cứu chữa, để hắn tại sau cùng thời gian bên trong đi được thể diện một điểm. Triệu Đa Ngư thân thể lung lay, đặt mông ngã về trên ghế. 3 tháng, 90 ngày. Đối với một cái vừa mới học được làm sao làm con trai phú nhị đại tới nói, này thời gian ngắn đến để cho người ta ngạt thở. 3 ngày sau, Giang Lâm thành phố Tây Ngoại Ô, cái kia tòa nhà bị cải tạo thành đỉnh cấp phòng bệnh lầu trọ. Nhà này nhà trọ là Triệu Thiên Hoành tại phát hiện thân thể của mình xảy ra vấn đề về sau, đầu tư số tiền lớn chế tạo, có cấp cao nhất chữa bệnh thiết bị cùng chuyên gia đoàn đội. Lúc trước Trần Dã chính là theo dõi đến nơi đây, mới phát hiện Triệu Thiên Hoành bí mật. Thứ tư, giữa khí bơm phát ra rất nhỏ tiếng vang. Triệu Đa Ngư ngồi tại bên giường, cầm trong tay một thanh dao gọt trái cây, ngay tại bụng về gọt một cái quả táo. Được rồi, đừng nạo. Tựa ở đầu giường Triệu Thiên Hoành suy yếu cười cười, thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng ánh mắt cũng rất thanh minh, lại cắt đứt xuống đi, ta cũng chỉ có thể ăn hột. Cha. Triệu Đa Ngư để đau xuống, vành mắt vừa đỏ. Khóc cái gì? Triệu Thiên Hoành phí sức nâng lên tay, chỉ ngoài cửa sổ, ngươi nhìn, hôm nay thời tiết tốt bao nhiêu, thích hợp câu cá. Nâng lên câu cá, Triệu Đa Ngư càng là muốn khóc. Hắn hiện tại nơi nào còn có tâm tư câu cá? Ngoài cửa, trên ban công, Trần Dã mặc một thân màu đen áo giả kín, ghé vào trên lan can, nhìn phía xa đất hoang ngẩn người. Hắn vong mạc bên trên, hệ thống cái kia màu băng lam nhiệm vụ bảng y hiển nhiên lơ lửng, lóe ra mê người quan mang. Truyền kỳ xưa di nhiệm vụ, sinh mệnh kỳ tích, giai đoạn thứ nhất, hệ thống mặc dù bình thường không đứng đắn, yêu mỗi người, thích xem hắn không quân. Nhưng ở loại này trái phải rõ ràng ban thưởng bên trên, hệ thống chưa từng có mở qua trò đùa. Đã nói là kỳ tích vậy liền nhất định có thể cứu Triệu Thiên Hoành biện pháp. Nhưng là, Trần Dã quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng bệnh cái kia một tấc cũng không rời mập mạp. Cái này ngốc đồ đệ hiện tại hận không thể đem mình buộc tại cha hắn dây lưng quần bên trên, làm sao có thể đi với ta cái kia chim không thèm bị băng nguyên. Hết lần này tới lần khác nhiệm vụ này còn nhất định phải Triệu Đa Ngư cộng đồng tham dự. Hô, Trần Dã hít sâu một hơi, bóp tắt tàn thuốc. Vì cứu lao nhân này một mạng, xem ra chỉ có thể thi triển tổ truyền lắc lư đại pháp. cho dù là bị xem như thần côn, cũng phải đem mập mạp này lừa gạt xe. Trần Dã đẩy ra ban công cửa, đi vào phòng bệnh. Trong phòng không khí có chút ngưng trọng, mang theo nhàn nhạt nước khử trùng bị. Nhiều cá, ra một chút. Trần Dã đứng tại cổng, vẫy vẫy tay, ta có lời nói cho ngươi. Triệu Đa Ngư có chút do dự nhìn thoáng qua phụ thân. Đi thôi. Triệu Thiên Hoành khẽ bước cằm, sư phụ tìm ngươi khẳng định có chính sự. Triệu Đa Ngư lúc này mới đứng dậy, đi theo Trần Dã đi tới phòng khách cửa sổ sát đất trước. Sư phụ, nếu là chuyện của công ty coi như xong. Triệu Đa Ngư không đợi Trần Dã mở miệng, trước hết rũ cục lấy đầu nói, ta hiện tại cái gì đều không muốn quản, chỉ muốn bồi tiếp cha ta. Ta liền thừa 3 tháng. Nếu như ta nói, ta có biện pháp để ngươi cha không chỉ sống 3 tháng đâu. Trần Dã đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại giống như là một đạo kinh lôi. Triệu Đa Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia sưng đỏ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Dã, hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút, sư phụ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói là, ngươi có biện pháp chữa khỏi cha ta? Là quốc gan bên kia đặc hiệu thuốc, vẫn là Trung Đông Hắc khoa kỹ? Bao nhiêu tiền ta đều mua, đem ta toàn bộ thân ra. Không, đem ta cả người bán đều được. Nhìn xem kích động Triệu Đa Ngư, Trần Dã trong lòng thở dài. Hắn không có cách nào giải thích hệ thống, cũng không cách nào cam đoan 100% thành công, nhưng hắn nhất định phải cho mập mạp này một hy vọng. Không phải thuốc, cũng không phải khoa học kỹ thuật. Trần Dã xoay người, đưa lưng về phía Triệu Đa Ngư, hai tay phụ về sau, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc thế ngoại cao nhân bộ dáng. Nhiều cá a, ngươi nhớ kỹ ta trước đó câu đi lên qua cái gì sao? Trần Dã sâu kín hỏi. Thi thể, bom, gián điệp, dấu hỏa. Triệu Đa Ngư vô ý thức trả lời. Không sai. Trần Dã xoay người, mắt sáng như bốc, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì sư phụ ngươi ta luôn luôn có thể câu được những thứ này không thể tưởng tượng đồ vật? Ta nói thật với ngươi đi, bởi vì ta là thiên tuyển chi tử. Nếu là biến thành người khác cùng Triệu Đa Ngư nói lời này, hắn sớm một bàn tay đập tới đi, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài đâu. Nhưng lời này là Trần Dã nói. Tại Triệu Đa Ngư trong lòng, Trần Dã bản thân liền là một loại siêu việt khoa học tồn tại. Sư phụ, ngươi nói là? Triệu Đa Ngư nuốt nước miếng một cái. Trần Dã hướng phía trước tiếp cận một bước, hạ giọng, lại nhảy nói, ta mấy ngày nay đêm xem thiên tượng, phát hiện phương Bắc có một ngôi sao túc lung lay sắp đổ, chính đối ứng phụ thân người mệnh cách. Mà tại cực Bắc chi địa băng nguyên phía dưới, có một loại trong truyền thuyết băng nguyên tinh linh. Trên sách cổ nói, đến này cá người có thể hướng Diêm Vương sống tạm bợ. Sống tạm bợ? Triệu Đa Ngư con mắt trong nháy mắt sáng lên. Đúng, sống tạm bợ. Trần Dã nghiêm trang nói hiệu nói vượng, nhưng là loại này linh vật rất có linh tính, nhất định phải từ trí thuần con người trí hiếu, cùng đi ta cùng đi thả câu. Nhiều cá, ngươi có dám theo hay không sư phụ đi cược cái này một thanh? Cược thắng, cha ngươi kéo dài tuổi thọ, thua cuộc. Trần Dã dừng một chút, thua cuộc, cùng lắm thì chính là để ngươi cha ít nhìn ngươi mấy ngày mặt khổ qua. Triệu Đa Ngư trầm mặc, hắn đang giãy giụa. Lý trí nói cho hắn biết, cái này nghe đơn giản chính là phong kiến mê tín, là thiên vương giả đảm. Nhưng là kia là Trần Dã a, kia là nhiều lần sáng tạo kỳ tích Trần Dã a. Vạn nhất đâu? Vạn nhất thật sự có đâu? Thế nhưng là Triệu Đa Ngư quay đầu nhìn thoáng qua cái kia phiến cửa phòng đóng chặt, thanh âm nhẹ nào, ta đi, vạn nhất cha ta hắn. Hắn sợ đi lần này chính là vĩnh biệt. Đúng lúc này, khu khu. Trong phòng bệnh truyền đến một trận tiếng ho khan, ngay sau đó là Triệu Thiên Hoành suy yếu lại thanh âm kiên định, nhiều cá, tiến đến. Hai người giật mình, vội vàng đẩy cửa đi vào. Chỉ gặp Triệu Thiên Hoành chẳng biết lúc nào đã chống đỡ ngồi dậy, tựa ở đầu giường, cặp kia đục ngầu trong mắt, vậy mà lóe ra một loại đã lâu hào quang. Cha, ngươi, ta đều nghe được. Triệu Thiên Hoành đánh gãy nhi tử, hắn nhìn xem Trần Dã, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nụ cười kia phảng phất tại nói, Trần cố vấn, ngươi cái này lắc lư người bản sự, so làm ăn còn lợi hại hơn. Nhưng hắn không có đâm thủng. Làm một tại Thương Hải chìm nổi nửa đời lao hồ ly, hắn quá hiểu Trần Dã dụng ý, hắn biết mình ngày giờ không nhiều. Cùng cái này để nhi tử canh giữ ở trước giường, trơ mắt nhìn xem mình một chút xíu hư thối, khô héo, cuối cùng lưu lại cả đời bóng ma tâm lý. Không nếu như để cho hắn giấu trong lòng một cái mỹ hảo hy vọng đi phương xa sông vào một lần. Dù là cuối cùng mang về chỉ là công giá tràng, chỉ ít, trong đoạn thời gian đó, nhi tử là tràn ngập hy vọng, là sống lấy. Nhiều cá. Triệu Thiên Hoành nhìn về phía nhi tử, ngữ khí nghiêm nghị, đi. Cùng ngươi sư phụ đi. Cha. Ta không đi. Triệu Đa Ngư quỳ gối bên giường, ta muốn trông coi ngươi. Hôn trướng. Triệu Thiên Hoành nắm lên đầu giường một cái gối đầu, vô lực nện ở Triệu Đa Ngư trên thân, lão tử còn chưa có chết đâu, ngươi vừa muốn đem ta làm linh vị cung cấp. Ta Triệu Thiên Hoành cả một đời đấu với trời, đấu với người, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Hiện tại trước khi chết, chẳng lẽ em muốn bị vây chết tại trương này trên giường bệnh? Triệu Thiên Hoành hít sâu một hơi, biểu lộ nghiêm túc lại ánh mắt ôn hòa, nhi tử, ngươi đi. Cha đời này, đến qua sơn chân hải vị, chơi qua đổ cổ tranh chữ, nhưng chưa từng thấy qua sư phụ ngươi nói kia cái gì băng nguyên tinh linh. Ngươi đi giúp cha đem nó câu trở về. Dù là câu không trở lại, ngươi cũng cho cha mang mấy trương băng nguyên ảnh chụp, mang một bình bên kia tuyết nước. Cha. Triệu Đa Ngư lệ rơi đầy mặt. Đi thôi. Triệu Thiên Hoành vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên Triệu Đa Ngư đầu. Triệu gia nam nhi, hẳn là tại trong gió tuyết, mà không phải tại trong phòng bệnh. Cha đáp ứng ngươi. Tại ngươi trở về trước đó, Diêm Vương gia nếu là dám đến thu người, cha liền lấy cái này cả phòng dụng cụ nện hắn. Cha nhất định. Chờ ngươi trở về. Triệu Đa Ngư gắt gao cắn môi, thẳng đến mở môi chảy ra tơ máu. Thật lâu. Hắn nặng nề mà dập đầu một cái. Tốt. Cha, ngươi chờ. Liền xem như đem cái kia băng nguyên cho nổ mặt vào, ta cũng phải đem cái kia cứu mạng cá bắt ngươi về. Nói xong, Triệu Đa Ngư bỗng nhiên đứng người lên, lung tung lau mặt một cái bên trên nước mắt, quay người nhìn về phía Trần Dã, ánh mắt bên trong nhiều một cỗ chưa bao giờ có chơi liều. Sư phụ, khi nào thì đi? Muốn dẫn cái gì trang bị? Ta hiện tại đi mua ngay. Đem hạch bình khoa học kỹ thuật tốt nhất, nhất bắn nổ đồ vật đều mang lên. Ta nhìn đầu nào cá dám không cứu ta cha. Trần Dã nhìn xem trong chớp nhoáng này giấy lên tới mập mạp, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Cái này đúng rồi. Trần Dã vô vô Triệu Đa Ngư bà bay, không nóng nảy, vi sư tự có an bài. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua trên giường bệnh Triệu Thiên Hoành. Hai người ánh mắt giao hội. Triệu Thiên Hoành khẽ gật đầu, kia là im ắng phó thác. Dẫn hắn đi thôi, để hắn tới kiến thức chân chính sóng gió. Xin nhờ. Trần Dã trịnh trọng gật đầu đáp lễ. Yên tâm, ta không chỉ có sẽ đem hắn an toàn mang trở về, sẽ còn đem ngươi từ Diêm Vương trong tay bắt tới. Chương 175, đặc huấn. Không, đây là mổ heo. Nhiều cá lòng trắng trứng phấn nạp liệu. Chương 175, đặc huấn. Không, đây là mổ heo. Nhiều cá lòng trắng trứng phấn nạp liệu. Mặc dù tại trong phòng bệnh, Triệu Đa Ngư giấy lên nổ mặc băng nguyên cũng muốn cứu trà trung nhị nhiệt huyết. Nhưng trở lại Lam Hải Vịnh số 18 biệt thự về sau, hiện thực tựa như một chậu ướp lạnh nước rửa chân, đem Trần Dã dội cho lạnh thấu tim. Trần Dã ngồi tại ghế salon bằng da thật, trong tay cầm điếu thuốc, cao mày mà nhìn xem ngay tại trong phòng bếp điên cuồng ăn Triệu Đa Ngư. Con hàng này vừa phát xong thể phải cứu cha, kết quả về nhà một lần cũng bởi vì cảm xúc kích động tiêu hao quá lớn một hơi nguyên ba cái hamburger, hai phần gà rán cộng thêm một bình lớn Coca-Cola. Nấc. Triệu Đa Ngư đánh cái kinh thiên động địa ở một cái, vô vô cái kia theo hô hấp phập phồng to lớn bụng nạm, một mặt thỏa mãn, sư phụ, ăn no rồi mới có khí lực đi cái gì băng nguyên mà. Chúng ta lúc nào xuất phát? Trần Dã nhìn xem cái kia phảng phất hoài thai 10 tháng bụng, khóe mắt điên cuồng run rẩy. Xuất phát. Đưa tang còn tạm được. Liên Triệu Đa Ngư vóc người này tấm, đừng nói đi loại kia âm mấy chục độ cực hàn băng nguyên tìm cái gì tinh linh chỉ sợ vừa xuống phi cơ, đều không cần đợi đến trời tối, con hàng này liền có thể trực tiếp đông lạnh thành một cây 200 cân kem quen nước, vẫn là gà rán bị. Nhiều cá a. Trần Dã thở dài, thuốc lá đầu bắc cắt, ngươi cảm thấy, lấy ngươi bây giờ thể trạng, đến bên kia có thể làm gì? Cho gấu Bắc Cực đưa thức ăn ngoài, hơn nữa còn là loại kia thịt mỡ giao nhau, cảm giác cực dai đặc cấp thịt bá chỉ. Triệu Đa Ngư sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn một chút bụng của mình, có chút lúng túng gãi đầu một cái, sư phụ, vậy làm thế nào? Ta hiện tại giảm béo cũng không kịp a, nếu không ta nhiều mặc hai kiện áo lông. Mặc cái rắm. Trần Dã liếc mắt, loại địa phương kia hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, không chỉ có muốn kháng đông lạnh, còn phải có thể năng. Liên ngươi cái này đi hai bước đường đều thở hư dạng, đến lúc đó chẳng lẽ muốn vi sư có ngươi chạy? Ôi, phun ra phần món ăn quả nhiên danh bất hư truyền. Hai người nói còn không có trò chuyện xong, mập mạp này liền ôm bụng quái khiếu phóng tới nhà vệ sinh, chỉ để lại một đạo ô nhiễm giá trị phá Trần Dã túi. Mẹ nó. Trần Dã che cái mũi, tức giận đến muốn đi nhà vệ sinh ném xối đất khí, đưa mập mạp chết bầm này thăng thiên. Quá thôi. Trần Dã đành phải đi ra khỏi phòng, đi vào bên hồ hút mạnh mấy ngụm mang theo một chút mùi tanh linh khí. Việc này có chút khó giải quyết ta. Gặp chuyện không quyết, tìm thống tử cha. Nghĩ tới đây, Trần Dã quả quyết nhắm mắt lại, chìm vào ý thức chỗ sâu. Thống tử, ra tiếp khách. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ trước mắt còn thừa điểm tích lũy 20,000 điểm. Xét thấy lần này nhiệm vụ hoàn cảnh bình xét cấp bậc vì cực kỳ nguy hiểm, đề nghị túc chủ làm tốt sung túc chuẩn bị. Trần Dã thuần thục mở ra hệ thống thương thành, ánh mắt tại cái kia rực rỡ muôn màu thương phẩm liệt biểu bên trong đảo qua. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt tại một cái quen thuộc dược tề bên trên. Trung cấp thể chất cường hóa tề, pha loãng bản, giá cả 7,000 điểm tích lũy hiệu quả, tăng lên trên mọi phương diện cơ bắp mật độ, tốc độ phản ứng. Một cánh tay lực lượng có thể phá 300 kg. Sử dụng lúc nương theo kịch liệt đau nhức. 7,000 điểm. Trần Dã trái tim hung hăng co quắp một chút. Hắn tại Trung Đông lại là cá chiên lại là bán thảm, thật vất vả mới toàn điểm bộ liếng, cái này một bình thuốc liền muốn xử lý hắn 1/3 tích xúc. Thống tử, biết đánh nhau hay không cái gãy? Bình tịch tịch còn để chặt một đao đâu. Trần Dã ý đồ có kẻ mặc cả. Hệ thống, buồn hệ thống tổng thể không mặc cả. Túc chủ nếu là không bỏ được, cũng có thể lựa chọn mua sắm cường độ cao bọc đựng xác, thêm giày bản, giá bán chỉ cần 50 điểm tích lũy, kinh tế lợi ích thực tế. Cút. Trần Dã cắn răng. Không có cách nào. Ai bảo tiểu tử ngốc này là hắn đồ đệ đâu. Hối đoái. Đinh. Điểm tích lũy khấu trừ 7,000 điểm. Trước mắt số dư còn lại, 13,000 điểm. Vật phẩm đã cấp cho đến hệ thống ba lô. Bởi vì lần này không phải bản thân hắn sử dụng, cho nên cường hóa thể biến thành thực thể, một chi chứa bình quang chất lỏng màu xanh biết pha lê ống nghiệm, nhìn xem liền cùng rác thải hạt nhân giống như. Sư phụ, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Triệu Đa Ngư vừa vặn như xí kết thúc, bu lại, tò mò hỏi. Trần Dã cổ tay khẽ đảo, bất động thanh sắc đem ống nghiệm thu vào trong tay áo, sau đó đứng người lên, trên mặt lộ ra một loại tên là hiền lành thật là tàn nhẫn tiêu dung. Nhiều cá a. Trần Dã thấm thía vô vô bờ vai của hắn, vì để cho ngươi có thể còn sống đem cha ngươi cứu trở về, vi sư quyết định lại xuất phát trước một tuần này, truyền thụ cho ngươi một bộ thất truyền đã lâu, hạch bình lưu cực địa sinh tồn hô hấp pháp. Trần đại sư lần nữa thượng tuyến, hô hấp pháp. Triệu Đa Ngư con mắt trong nháy mắt sáng lên, có phải hay không giống bị diệt chi nhận như thế? Thủy chi hô hấp, hỏa chi thần thần nhạc, không kém bao nhiêu đâu. Trần Dã nghiêm trang nói hiệu nói vượng, nhưng bộ công pháp này cần phối hợp đặc chế bổ tề cùng siêu việt nhân thể cực hạn ma quỷ huấn luyện mới có thể đại thành. Ngươi có sợ hay không khổ? Triệu Đa Ngư nghe xong, lập tức đứng thẳng người, thịt mỡ loạn chiến địa chào một cái, sư phụ, vì cứu ta cha, đừng nói chịu khổ, đớp tức ta đều nhận. Trần Dã vui mừng nhẹ gật đầu, "Tốt, có chí khí. Vậy liền bắt đầu từ ngày mai." Ngày thứ 2 rạng sáng 4 giờ. Trời còn chưa sáng, Lam Hải Bệnh khu biệt thự liền bị một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai phá vỡ yên tĩnh. "A, sư phụ, cứu mạng a." Cái này lòng trắng chứng phấn bên trong là không phải có Bách Thảo Khô a. Biệt thự trong phòng thể hình, Triệu Đa Ngư chính ôm bụng trên mặt đất điên cuồng la lộn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền đem cái kia thân hàng hiệu quần áo thể thao cho ướt đẫm. Ngay tại 5 phút đồng hồ trước, Trần Dã thần thần bí bí địa đưa cho hắn một chén danh xưng là độc nhất vô nhị bí phương đặc chế lòng trắng chứng phấn. Triệu Đa Ngư không hề nghĩ ngợi, ngửa đầu chỉ làm. Kết quả cái đồ chơi này vừa vào trong bụng không bao lâu, hắn cũng cảm giác trong bụng giống như là nuốt một thanh lung đỏ lưỡi dao, ngay sau đó toàn thân cơ bắp cũng bắt đầu như bị vô số con kiến cắn xé, đau đến toàn tâm tấu xương. Bình tĩnh, Trần Dã ngồi ở một bên yoga cầu bên trên, trong tay bưng lấy mặt người lớn kem, dùng thìa đào lấy ăn, một bộ xem trò vui biểu lộ. Đây là khi đang đả thông người hai mạch nhâm đốc. Cái này gọi tẩy tủy phản xương biết hay không? Trần Dã một bên lạnh đến run rẩy, một bên dùng nhắc khoa học thuật ngữ giải thích điều kỳ quái nhất lắc lư, ngươi uống đi xuống đây chính là đồ tốt, nó ngay tại phân giải trong cơ thể ngươi những cái kia năm xưa mỡ, gây dựng lại ngươi thừa thịt. Đau nhức là được rồi. Không đau làm sao mạnh lên? Ngươi nhìn vi sư ta vì thích ứng rét lạnh thời tiết, tại giữa mùa đông ăn kem, huấn luyện cũng là mười phần khắc khổ. Thế nhưng là đây cũng quá đau đớn a. Triệu Đa Ngư đau đến nước mắt nước mũi chảy ngang, cả khuôn mặt đều vặn bẹo thành bánh bao điệp, sư phụ, ta cảm giác xương cốt đều đang băng lên. Băng kia là chuyện tốt, kia là xương cốt tại cường hóa. Trần Dã nhìn thoáng qua thời gian, dược hiệu phát tác đến không sai biệt lắm. Hắn buông xuống kem, từ phía sau móc ra cây kia bị hắn gọi thức dậy học một nửa cần câu, hướng trên mặt đất co lại. Ba, đừng nằm. Đau nhức liền chạy bắt đầu. Chạy ra tốc huyết dịch tuần hoàn, dược hiệu hấp thu càng nhanh, liền đã hết đau. Bắt đầu. 10 cây số chạy biệt dã, hiện tại bắt đầu. Chạy không hết không cho phép an điểm tâm. Tại Trần Dã roi ra xua đổi dưới, Triệu Đa Ngư chỉ có thể ngậm lấy nước mắt, kéo lấy cố kia phảng phất tại bị xé nứt thân thể, lảo đảo chạy ra biệt thự. Thế là, sau đó dòng dã một tuần, Lam Hải Vịnh khu biệt thự bảo an cùng chủ sĩ nghiệp nhóm, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một màn kỳ cảnh. Mỗi sáng sớm cùng trạm vào tối, một cỗ màu vỏ quýt xe tăng 300 xe việt dã ở phía trước lái chậm chậm, trên mui xe lớn loa bên trong lấy sục sôi hướng lên trời lại mượn 500 năm. Mà tại phía sau xe, một cái 200 cân mập mạp, một bên phát ra như giết heo chu lên, một bên điên cùng chạy. Ta thật không được, sư phụ, ta phải chết. Bớt nói nhảm, ngẫm lại cha ngươi bệnh, lại chạy 5 cây số. A a a, liều mạng, vì lão Triệu. Thậm chí có đôi khi, Trần Dã sẽ còn cưỡi cùng hưởng xe đạp theo ở phía sau, cầm trong tay câu cá dùng ná cao su, dùng nê hoàn tiến hành vật lý khích lệ. Triệu Đa Ngư, ngươi có phải hay không nam nhân? Điểm ấy đau nhức đều nhịn không được. Cái kia giải cây xanh không phải cho ngươi nằm. Đứng lên cho ta. Hôm nay lòng trắng chứng phấn thêm đo, không muốn đau chết liền cho ta bắn gọn. Triệu Đa Ngư cảm giác mình sống ở trong địa ngục. Mỗi ngày sớm tối hai chén loại kia lục sắc độc dược sau khi uống xong toàn thân tựa như là bị mở ra gây dựng lại đồng dạng đau đến không muốn sống. Nhưng kỳ quái là, dù là ban ngày mệt mỏi như con chó chết, chỉ cần ban đêm ngủ một giấc, sáng ngày thứ hai bắt đầu, thân thể không chỉ có không có loại kia vận động sau đau nhức cảm giác, ngược lại cảm thấy tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Thậm chí ngay cả khẩu vị đều trở nên lớn hơn, một bữa cơm có thể ăn nguyên một đầu heo xước bay. Loại này quỷ dị biến hóa, để Triệu Đa Ngư đối với mình vị này thần tiên sư phụ càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Quả nhiên là cổ võ bí pháp a. Sư phụ thật không lừa ta. Địa ngục xung quanh ngày thứ 7. Ánh nắng sáng sớm rải vào biệt thự cửa sổ sắt đất. Hô, hô. Triệu Đa Ngư cởi trần, đứng tại to lớn toàn thân trước gương, vừa làm xong 300 cái chống đẩy hắn, trên thân nóng hôi hổi. Hắn có chút không thể tin nhìn xem trong gương chính mình. Ngoa tạo, cái này mẹ nó là ta. Nguyên bản cái kia lỏng loẹt đổ đổ, đi một bước đường trên thân thịt mỡ đều muốn rung động ba rung động mập mạp, không thấy. Thay vào đó, là một cái cực kỳ to con xe tăng. Không sai, hắn cũng không có thay đổi gầy. Thể trọng thậm chí khả năng còn tăng lên một điểm. Nhưng là cái kia một thân nguyên bản rủ xuống thịt mỡ, giờ phút này vậy mà trở nên chặt chẽ vô cùng, phảng phất bị áp xúc qua đầu dạng. Tại dây đặc mỡ tầng phía dưới, mơ hồ có thể thấy được từng khối hở ra cơ bắp hình dáng. Nhất là cái kia hai đầu cánh tay, thô đến cùng Trần Dã đùi, hơi vừa dùng lực, hai đầu cơ bắp tựa như là cái quả tạ đồng dạng phồng lên, tràn đầy lực lượng cảm giác. Hiện tại Triệu Đa Ngư, tựa như là một đầu đứng thẳng hành tẩu gấu Bắc Cực. Mặc dù nhìn xem vẫn là béo, nhưng đó là thuộc về đại lực sĩ loại kia tràn ngập lực uy hiếp béo. Ầm. Triệu Đa Ngư thăm dò tính mà đối với không khí vung một quyền, vậy mà mang theo một trận tiếng gió gào thét. Sư phụ! Triệu Đa Ngư hưng phấn địa hét lớn một tiếng, vọt thẳng ra phòng tập thể thao, giống như là một cô mất khống chế máy đuổi đất đồng dạng vọt tới đang ngồi ở phòng khách uống trà Trần Dã. Ta thần công đại thành. Trần Dã đang bưng chén trà, mắt thấy cái này đống núi thịt đụng tới, nhíu mắt, vội vàng một cái nghiêng người né tránh. Bèn! Triệu Đa Ngư phanh lại không kịp, trực tiếp đâm vào ghế salon bằng da thật. Tấm kia giá trị mười mấy vạn Italy nhập khẩu ghế sofa, trực tiếp bị hắn đâm đến hướng về sau trượt 2 mét, đâm vào trên tường mới dừng lại. Ta đi. Trần Dã nhìn xem cái kia biến hình ghế sofa, lại nhìn một chút tại cái kia hưng phấn địa sờ mình cơ ngực Triệu Đa Ngư, âm thầm liễu lưới. Trung cấp thể chất cường hóa tể, pha loãng bản, quả nhiên bá đạo. Lúc này mới một tuần thời gian, ngạnh sinh sinh đem một cái mập giả tạo phú nhị đại cải tạo thành hình người xe tăng. Liên cái này lực phòng ngự cùng lực trùng kích, cho dù là đến băng nguyên bên trên gặp được chân chính gấu Bắc Cực, đoán chừng đều có thể đi lên phiến hai bàn tay lại chạy. Sư phụ, ngươi nhìn. Triệu Đa Ngư kích động bày cái khỏe đẹp cân đối tư thế, mặc dù bụng vẫn là tròn vo, nhưng này sợi tinh khí thần đã hoàn toàn thay đổi, ta cảm thấy ta bây giờ có thể một quyền đấm chết một con trâu. Đây cũng là hô hấp pháp hiệu quả sao? Ta có phải hay không loại kia vạn người không được một luyện võ kỳ tài? Trần Dã đặt chén trà xuống, cố gắng đình chỉ cười, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, khụ khụ. Tạm được, qua loa. Chủ yếu vẫn là vi sư bí chế lòng trắng chứng phấn hơi đắt. Không phải, tương đối chân quý, mà lại ngươi quả thật có chút thiên phú, cũng chính là so với người bình thường hơi nhịn tạo một chút như vậy. Triệu Đa Ngư bị thổi phồng đến mức phiêu phiêu dục tiền, tấm kia khuôn mặt to béo bên trên tràn đầy ánh sáng tự tin. Quá tốt rồi, có thân công phu này, ta thì càng có nắm chắc đem đầu kia cứu mạng cá cho bắt trở lại. Nhìn xem đồ đệ gái kia tràn ngập hy vọng ánh mắt, Trần Dã trong lòng điểm này dùng tiền thịt đau rốt cục tiêu tán không ít. Cái này 7000 điểm phân, xài đáng giá. Chỉ ít, có vóc người này tấm, tiểu tử ngốc này tại cái kia đáng chết băng nguyên bên trên, tỷ lệ sống sót có thể từ không tăng lên tới 90. Được rồi, đường xuống Mỹ. Trần Dã đứng người lên, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xanh thẳm bầu trời. Vạn sự sẵn sàng. Đi tắm, đem ngươi cái kia thân mồ hôi bẩn rửa sạch sẽ. Trần Dã ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía phương bắc, thu thập hành lý, chúng ta nên xuất phát. Đã Diêm Vương gia không thu cái này đơn xin ý, vậy chúng ta liền tự mình đi một chuyến Quỷ Môn Quan, đem ngươi muốn đồ vật cướp về. Vâng, sư phụ. Triệu Đa Ngư hét lớn một tiếng, thanh âm hồng lượng như trùng, chấn động đến phòng khách thủy tinh đèn treo đều đang lắc lư.